Chương 1, bị gia gia phong ấn 5 năm, 7 vị vị hôn thê đến tang lễ hủy hôn. Chương 1, bị gia gia phong ấn 5 năm, 7 vị vị hôn thê đến tang lễ hủy hôn. Đại Càn hoàng triều, đệ nhất tướng quân phủ. Huyền Thiên kiếm tông thánh nữ Diệp Thanh Giao, hủy hôn. Vân Mộng Trạch cốc chủ chi nữ, Vân Yên Nhiên, hủy hôn. Ú Hoàng cổ thành Lâm Vũ Nhu, hủy hôn. Vân Hải học viện Liễu Quân Tâm, hủy hôn. Trên không tướng quân phủ, bảy đại thế lực sừng sững, khí thế hung hăng, áp bức tràn đầy, lớn tiếng nói chuyện với tướng quân phủ. Bảy nữ tử cũng là thiên chi tiêu nữ của Đại Càn hoàng triều hiện tại, mỗi người đơn độc nhìn đều là nhân tài kiệt xuất của một phương thế lực, người kế nhiệm trong tương lai. Mục tiêu hủy hôn của bọn họ hôm nay chính là đệ nhất tướng quân phủ Đại Càn hoàng triều, độc miêu cuối cùng của Sở gia, Sở Thiên Thần. Mà hôm nay đối với Sở gia mà nói là một ngày đau buồn nhất. Trong sân lớn tướng quân phủ tổng cộng có 15 chiếc quan tài đèn nhánh, trong mỗi chiếc quan tài ngoài một ít y phục và bạc vụn ra không thấy thi thể. Trong vòng một tuần, tin dữ liên tiếp chuyển đến. Trấn quốc tướng quân Sở Kình Thương cùng 5 người con trai, 5 người con dâu và 2 người con gái, 2 người con rể đều chết trận, xương cốt không còn. Cả nhà trung liệt, một lòng vì nước vì dân, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, đáng buồn biết bao. Tin tức truyền ra, bảy đại thế lực không chút do dự, lập tức đến hủy hôn. Lúc này, Sở Thiên Thần đang đứng bên cạnh Biên lão thái thái, một thân áo tang, mắt mê dại, tựa hồ như mất hồn. "Các vị, phu quân Kình Thương của ta khi còn sống, đối xử với các ngươi không tệ, nhất định phải vào lúc này, dầu đổ bìm leo sao?" Viên lão thái thái đau buồn tột cùng, nhìn người của bảy đại thế lực trên hư không, mắt đỏ hoe nói: "Có lúc nào, bảy nữ từ đó thường xuyên đến tướng quân phủ chơi, vây quanh nàng, một tiếng bà nội, gọi thân thiết biết bao. Mỗi năm, viên lão thái thái cũng phái người đưa cho bọn họ lượng lớn tài nguyên tu luyện. Trong tướng quân phủ, chỉ cần bọn họ nhìn chúng thứ gì, viên lão thái thái mỗi lần đều không nói hai lời, chắp tay dâng tặng. Điều này là bởi vì, bọn họ chưa bao giờ ghét bỏ cháu trai Sở Thiên Thần của mình, là một kẻ ngốc. Điểm này, khiến viên lão thái thái và lão tướng quân, cùng các ba phụ, đại nương của Sở Thiên Thần và các cô di đều rất an ủi. Bởi vì trong thế hệ tiếp theo của Sở gia bọn họ, chỉ có một nam đinh là Sở Thiên Thần. Cả nhà đều cưng chiều. Hơn nữa, Sở Thiên Thần trước đây từng được ca tụng là thiên tài số 1 của Đại Càn hoàng triều, chỉ là 5 năm trước, đột nhiên trong một đêm, toàn thân kinh mạch bế tắc, đan điền biến mất, thần trí không rõ. Từ thiên tài số 1 trực tiếp biến thành một kẻ ngốc. Chuyện này chấn động toàn bộ Đại Càn. Nhưng dù vậy, bảy đại thiên chi tiêu nữ có hôn ước với hắn, cũng chưa bao giờ ghét bỏ hắn, vẫn luôn tuyên bố, sau khi 18 tuổi, nhất định sẽ gả vào tướng quân phủ, để tướng quân phủ duy trì huyết mạch. Tính toán thời gian, năm nay, bảy vị trên hư không lẽ ra phải chính thức trở thành cháu dâu của nàng, nhưng lúc này lại đối đầu gay gắt. Dẫu đổ bìm leo. Viên lão thái thái, ngươi có muốn nghe thử ngươi đang nói cái gì không? Bảy người chúng ta, ai mà không phải thiên kiêu nhân vật, để chúng ta đồng thời gả cho một kẻ ngốc, ngươi còn dám nghĩ vậy sao? Năm đó nếu không phải Sở Kình Thương cậy mạnh, cưỡng ép buộc Diệp gia ta sao có thể chịu nhục cầu toàn, lấy lòng các ngươi? Hôm nay, ta Diệp Thanh Giao không náo loạn tang lễ, đã coi như cho đủ Sở gia ngươi thể diện rồi. Diệp Thanh Giao nói với giọng sắc bén. Đúng vậy, tướng quân phủ trước đây có 6 vị võ đạo tông sư cảnh, cậy vào nhân hoàng thiên vị, cưỡng ép chúng ta Vân Mộng Trạch ký xuống hôn ước này, theo ta thấy, Sở gia các ngươi gặp phải tai họa này hoàn toàn là báo ứng. Vân Yên Nhiên cũng tức giận kêu lên. Xem ra mọi người đều như nhau, Ú Hoàng cổ thành Lâm gia ta cũng bị uy hiếp dụ dỗ, lúc đó Sở gia một nhà độc đại, ngay cả hoàng thất cũng phải nể mặt bọn họ, chúng ta lại dám chống lại sao? Hơn nữa, vì chuyện này, mấy người chúng ta ở Đại Càn hoàng triều chịu bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ. Bị đồn là xu định, vì muốn bám víu tướng quân phủ, không tiếc gả cho một phế vật, một kẻ ngốc, nhưng người ngoài sao có thể biết hoàn cảnh thật sự của chúng ta chứ? Lâm Vũ Nhu thậm chí còn rưng rưng nước mắt, mở miệng nói. Ngay sau đó, mấy vị khác cũng nao nao đứng ra, khẩu khí của bọn họ quả thực nhất quán một cách kỳ lạ. Nghe vậy, Viên lão thái thái sắc mặt trắng bệch, đau buồn cộng phẫn nộ, cấp hỏa công tâm, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Bà nội, bà ngoại, hai cô cháu gái và một cậu cháu trai đội vàng chạy tới, ôm lấy Viên Minh Lan, khóc lóc. Còn Sở Thiên Thần đứng tại chỗ, như một kẻ ngốc nhìn lên bầu trời, nhưng hắn lại không nói lời nào. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy khóe mắt hắn, nước mắt đang từ từ chảy xuống. Ta dựa vào, không ngờ tướng quân phủ xưa nay được vạn người kính ngưỡng, lại là như vậy, quá hèn hạ rồi. Ban đầu ta cũng đi theo nói Diệp Thanh Giao bọn họ, còn ngầm mắng bọn họ không biết xấu hổ, vì chút đồ của tướng quân phủ, lại bảy người đồng thời gả cho một kẻ ngốc, bây giờ xem ra là hiểu lầm bọn họ rồi, ta thật đáng chết mà. Ta cũng đáng chết mà. Ai có thể biết tướng quân phủ này lại âm hiểm như vậy chứ, sau lưng không biết còn làm bao nhiêu loại chuyện đen tối như thế nữa. Ha ha, mỗi năm bọn họ đều phải xuất binh, không phải bình định loạn lạc, thì cũng là trấn giữ Táng Ma Huyên, tám phần cũng là để lừa gạt tài nguyên tử hoàng thất đi. Ta thấy cũng đúng, Đại Càn hoàng triều chúng ta, nhân hoàng yêu dân như con, thực lực cường hãn, đâu ra nhiều loạn lạc và yêu thú xâm lấn như vậy chứ, nhất định đều là Sở gia gây ra. Thật ra ta đã sớm nghe nói Sở gia đang bí mật xây dựng quân đội, chiêu binh mãi mã, có ý đồ mưu phản rồi, đoán chừng cũng là thật. Nhân hoàng đều sắp đem tướng quân phủ bọn họ cung phục lên rồi, bọn họ lại có loại họa tâm này, giống như Vân Yên Nhiên nói, đây chính là báo ứng, đáng đời. Ầm, ầm, ầm. Tương đạo tỉ hiện, thảo phạt, vang vọng bên thái viên lao thái thái, toàn bộ tướng quân phủ trong nháy mắt rơi vào cơn báo dư luận. Nghĩ Sở gia hắn cả nhà trung liệt, lại bị người ta cho là có ý đồ mưu phản. Đây là dân chúng mà Sở Kình Thương cùng người nhà liều mạng bảo vệ sao? Còn bảy người trên hư không kia, sau này thế lực đằng sau bọn họ nói những lời này, thật sự sẽ không lương tâm bị cắn rứt sao? Tim Viên lão thái thái gì máu, nếu không phải bên cạnh còn có mấy đứa trẻ, nàng e rằng khó mà chống đỡ nổi. Nhân hoàng dụ chỉ. Giữa những tiếng mưa rào của mọi người, một âm thanh quần quật truyền đến từ xa. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một cường giả trung niên cưỡi một con hắc ứng mỏ sắt cấp 4, bay thẳng đến tướng quân phủ. Nhân hoàng dụ chỉ, sở kinh thương của Sở gia tại Táng Ma Huyên bí cảnh, chỉ huy sai lầm, khiến 20 vạn võ giả của hoàng triều chôn thân Ma Huyên, phạm phải sai lầm tại trời. Vốn dĩ phải chu di tam tộc, nhưng nhân hoàng tâm địa lương thiện, niệm Sở gia ngày xưa có công, đặc xá các ngươi. Từ nay về sau, thu hồi tướng quân phủ, Sở gia mọi người, dáng làm thường dân, tự mình nưu sinh. Viên Minh Lan, tiếp chỉ đi. Lời nói của người trung niên như sấm sét đánh ngang tai. Viên lão thái thái tại chỗ lại phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa tức đến ngất đi. Thánh chỉ từ từ hạ xuống, cuối cùng lại rơi xuống trước mặt Sở Thiên Thần. Lúc này, chỉ thấy Sở Thiên Thần từ từ ngồi xuống, khóe mắt hắn dường như có một tia huyết lệ trào ra, nắm chặt thánh chỉ, tim cũng đang rỉ máu. Ta lại bị gia gia phong ấn 5 năm. Sở Thiên Thần nói trong lòng. Chương 2, cả nhà trung liệt bị tịch biên chương 2, cả nhà trung liệt bị tịch biên bị gia gia mình phong ấn 5 năm, làm một phế vật 5 năm. Kẻ ngốc. Nhưng giờ phút này, Sở Thiên Thần đối với gia gia Sở Bình Dương lại không có chút hận thù nào, bởi vì sau khi bị phong ấn 5 năm, khoảnh khắc tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi chuyện hắn đều đã hiểu rõ trong lòng. Hắn từ từ mở thánh chỉ, nhìn ý chỉ của nhân hoàng, càng hiểu rõ khổ tâm của gia gia. Sở dĩ phong ấn thần thức của hắn 5 năm, đó là đang bảo vệ hắn mà. Đại can hoàng triều, đệ nhất tướng quân phủ, uy danh hiển hách, chấn động tám phương, chỉ cần là nơi Sở gia trấn thủ, không ai, không yêu thú nào dám phạm. Nói là được vạn dân kính ngưỡng, một chút cũng không quá lời. Giờ chỉ vì một lần chỉ huy sai lầm, đã bị phán tội sao? Chim hết cung cất, thỏ chết chó bị nấu, quả thực bị đương kim nhân hoàng chơi thật điêu luyện mà. 5 năm trước vào cái đêm đó, Sở Kình Thương tìm thấy Sở Thiên Thần, nói với hắn rằng đã mắc một sai lầm chết người. Đó chính là công cao trấn chủ. Từ xưa đến nay, đây đều là đại kỵ của bề tôi. Nhưng lúc đó Sở gia, thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Đại can hoàng triều, tổng cộng có 12 vị võ đạo tông sư, mà Sở gia độc chiếm 6 vị trí. Trừ ra gia Sở Kình Thương là võ đạo đại tông sư cửu trọng, đại bá Sở Vân Hải, võ đạo tông sư lục trọng, nhị bá Sở Vân Hà, võ đạo tông sư tứ trọng, phụ thân Sở Vân Sơn, võ đạo tông sư thất trọng, đại cô cô Sở Vân Bận, võ đạo tông sư tứ trọng, tiểu cô cô Sở Vân Yên, võ đạo tông sư lục trọng. Đội hình này, thực lực này, không hề phóng đại mà nói, nhìn khắp bất kỳ phương nào của bảy đại hoàng triều, đều có thể hoành hành ngang dọc rồi. Phải biết, đương kim nhân hoàng cũng chỉ là võ đạo tông sư bắt trọng mà thôi. Sở gia quá cường đại đến mức không chỉ khiến đối thủ sợ hãi, mà còn khiến đương kim nhân hoàng, khiến toàn bộ hoàng thất đều sợ hãi. Mà Sở Thiên Thần lại được mệnh danh là thiên tài số 1 của đại càn hoàng triều, lại càng được viện trưởng Vân Hải học viện tự mình ban tặng Vân Hải lệnh, đích thân mời đến Vân Hải học viện tu luyện. Hơn nữa, sau khi biết Sở Thiên Thần đã có hôn ước, vẫn gả con gái mình Liêu Khuynh Tâm cho Sở Thiên Thần. Bởi vì lúc đó bảy đại thế lực cùng nhau đánh giá, Sở Thiên Thần tương lai có hy vọng rất lớn, phá bỡ xiềng xích, đột phá võ đạo tông sư cảnh, đi chạm vào vạn tượng chi cảnh trên tông sư cảnh. Điều này càng khiến hoàng thất hoảng sợ. Khi Sở Kình Thương nhận ra những điều này, hắn điều đầu tiên nghĩ đến không phải chống cự, vẫn là tận trung chức trách, trung thành và tận tâm. Giờ đây, một trận chiến ở Táng Ma Huyên, cả nhà trung liệt đều chôn xương. Chỉ huy sai lầm. Sở Thiên Thần cười. Gia gia trải qua vạn trận chiến, đi đến một Táng Ma Huyên, đừng nói dẫn theo 20 vạn tinh nhuệ, cho dù chỉ có người của Sở gia, cũng có thể đột phá vòng đây. Nhìn Sở Thiên Thần mỉm cười, người trung niên lập tức sắc mặt trầm xuống. Sở Thiên Thần, ngươi kẻ ngốc cười cái gì? Là đang coi thường hoàng vị sao? Nhân hoàng nhân tử, không chu di các ngươi, đều đốt hương cầu phúc đi, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Vương Công Công dùng giọng the thé quát. Nhân hoàng đúng là nhân từ thật, rõ ràng là Sở gia mưu phản, còn tìm cớ nói cái gì chỉ huy sai lầm. Nếu thật sự là một lần chỉ huy sai lầm, sao có thể ngay cả tướng quân phủ cũng bị tịch thu chứ? Nói cho cùng vẫn là nhân hoàng quá yêu tài, hắn sớm nên đả kích Sở gia, nếu không Sở gia bọn họ đều không nhìn rõ vị trí của mình rồi. May mắn nhân hoàng anh minh kịp thời phát hiện mưu phản chi tâm của bọn họ, nếu không đại cản chúng ta e rằng sẽ gặp đại nạn. Nhân hoàng thánh minh. Những người vây xem xung quanh nhao nhao nghị luận. Tuy nhiên điều bọn họ không chú ý tới là thần thái của Sở Thiên Thần khác hẳn với bình thường. Sở Thiên Thần nhìn mọi người, còn có mỗi gương mặt trên hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước lên một bước, đang định mở miệng, lại bị bà nội kéo lại, che chắn hắn phía sau. Viên lão thái thái, ánh mắt như lửa, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Công Công. Càn hoàng lịch 325 năm, tiên hoàng ngự giá thân trình, bị ba đại hoàng triều phục kích tại Tây Cảnh trọng thương, phu quân ta Sở Kình Thương đang bế quan đột phá vạn tượng cảnh, nghe tin xong, cưỡng ép từ bỏ cơ hội đột phá, bị phản vệ, sau đó mang theo thân thể bị thương, đích thân dẫn 3000 tinh huyết, cửu tử nhất sinh, cứu tiên hoàng ra. Sau đó, dẫn theo đại nhi tử Sở Vân Hải, đại nữ nhi Sở Vân Bận, cùng 3 vạn nhân mã, bình định Tây Cảnh chi loạn, trấn áp ba đại hoàng triều, khiến bọn họ không dám tái phạm. Càn hoàng lịch 330 năm, phu quân ta vì bị phản vệ trọng thương, bế quan dưỡng thương. Đại can hoàng lăng, trời giáng dị tượng, long mạch xuất thế, dẫn đến cường giả bảy đại hoàng triều tranh giành, đại nhi tử và đại nữ nhi ở Tây Cảnh không thể kịp thời trở về, là nhị nhi tử Sở Vân Hà và nhị tức phụ, cùng tiểu nữ nhi Sở Vân Yên của ta, dẫn 5000 ngự lâm quân, ác chiến 9 ngày 9 đêm, thế chết bảo vệ long mạch. Càn hoàng lịch 334 năm, Táng Ma Huyên dị động, lượng lớn yêu thú bạo loạn, gây ra thú triều, tiên hoàng phái lục hoàng tử lúc đó, cũng chính là nhân hoàng hiện tại đi bình định, vì hắn chỉ huy sai lầm, khiến 10 vạn đại quân lún sâu vào Táng Ma Huyên sâu thẳm, bị yêu thú vây công. Là tam tử Sở Vân Sơn của ta, dẫn tam tức phụ Tiêu Tử Ngọc, cùng tứ tử, ngũ tử bọn họ, liều mình chiến đấu với bầy thú, bảo vệ nhân hoàng gia khỏi Táng Ma Huyên. Trận chiến đó, ba người con trai của ta bị trọng thương, suýt mất mạng, là Kình Thương dẫn bọn họ đi đại thế giới, tìm kiếm danh dược, mới bảo toàn được tính mạng. Từng việc này, còn rất nhiều Kình Thương đã nói, Sở gia ta cả nhà trung liệt, tuyệt không làm chó phản bội, hai người cô gia của ta, cùng 5 người con dâu, đều một lòng vì hoàng triều cống hiến sức lực. 15 người, 6 đại võ đạo tông sư, 9 vị thiên cương cường giả, trong thời đại người ăn người, thú ăn người này, bảo vệ đại càn hoàng triều, bảo vệ dân chúng đại càn mấy chục năm. Bây giờ một câu chỉ huy sai lầm, đã xóa bỏ tất cả công lao của bọn họ. Chỉ huy sai lầm. Tổ tiên Sở gia là khai quốc tướng quân đại càn hoàng triều, Kình Thương là trấn quốc tướng quân hoàng triều, trải qua vạn trận chiến, loạn Táng Ma Huyên, bình định không dưới 10 lần, hắn sẽ chỉ huy sai lầm sao? Còn các ngươi, rêu giao tướng quân phủ có mưu nghịch chi tâm. Ha ha ha, thật là một tội danh mưu nghịch. Xin hỏi Sở gia trên dưới, 6 vị võ đạo tông sư, nếu muốn tạo phản, đừng nói riêng một đại càn hoàng triều, nhìn khắp toàn bộ 7 đại hoàng triều, ai có thể? Ai dám? Ngăn cản. Viên lão thái thái giận dữ ngút trời, thổ lộ nỗi bất ức trong lòng. To gan. Viên lão thái thái, cháu trai ngốc của ngươi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sao? Nhân hoàng nhân tử, cho Sở gia ngươi một hậu duệ, lời nói hồ đồ như vậy, nếu còn dám nói lung tung, coi chừng hại chết cháu trai cháu gái của ngươi. Vương Công Công nói xong, hừ lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi. Ngay sau đó, Viên lão thái thái nắm chặt tay Sở Thiên Thần, Sở Thiên Thần có thể cảm nhận được trái tim bà nội hắn đau buồn đến nhường nào. Và hắn cũng vậy. Mặc dù làm kẻ ngốc 5 năm, nhưng hắn chỉ bị phong ấn thần thức, không thể biểu đạt, nhưng người nhà đối xử với hắn thế nào, hắn đều có thể thấy được. Bà nội, ta đã trở về. Sở Thiên Thần đứng sau bà nội, trầm giọng nói. Mặc dù Viên lão thái thái đã biết, nhưng khi nghe câu này, nàng cũng nước mắt lưng tròng. Hiện nay Nam Nhi Sở gia chỉ còn lại một độc miêu này, cũng là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Lão thái thái quay người lại, ôm chặt Sở Thiên Thần, nước mắt lập tức tuôn trào, làm ướt áo Sở Thiên Thần, hai cô em họ cũng chạy tới, ôm lấy bà nội và ca ca, khóc nức nở. Đúng là một gia đình yêu thương nhau, nhưng bổn thánh nữ không có thời gian xem màn biểu diễn của các ngươi, giao hôn thư ra đây. Huyền Thiên Kiếm Tông thánh nữ Diệp Thanh Dao, thân ảnh lóe lên, từ trên không trung hạ xuống, đến trước mặt bọn họ, thần sắc lạnh lùng quát. Sau đó, 6 vị khác cũng theo sát phía sau. Chương 3, lão giả, Sở gia các ngươi thật đáng khinh. Chương 3, lão giả, Sở gia các ngươi thật đáng khinh. 7 đại thiên tiêu chi nữ, khí thế bức người. Nguyên khí khủng bố, lập tức phóng thích, trực tiếp uy áp Viên Minh Lan và Sở Thiên Thần mấy người. Sở Thiên Thần tuy rằng thần thức đã khôi phục, nhưng hắn bị phong ấn 5 năm, kinh mạch bế tắc, lúc này trên người hầu như không có nguyên khí. Sao? Đây là muốn cường đoạt sao? Viên Minh Lan cau mày nói. Lão giả, trước đây gọi ngươi một tiếng bà nội, đó là chúng ta có giáo dưỡng, bây giờ muốn đoạn tuyệt quan hệ, trong mắt chúng ta, các ngươi còn không bằng con chó bên đường. Diệp Thanh Dao lạnh lùng quát. Một kẻ ngốc, một lão bà đất lấp đến cổ, còn hai con nha đầu tay trói gà không chặt, Sở gia hiện tại, chúng ta dù có cường đoạt, ngươi lại làm gì được? Lâm Vũ Nhu cười lạnh một tiếng, rồi tiếp lời. Lão giả, các ngươi bây giờ cũng vô gia cư, không nơi nào để đi phải không? Vậy thế này đi, ngươi đưa hôn thư cho ta, ta có thể mua hai cô cháu gái xinh xắn này của ngươi, để hai đứa nó đến Vân Mộng Trạch của ta làm nha hoàn. Ta cho các ngươi 5 đồng vàng, hai ngươi tiết kiệm một chút mà tiêu, sống tạm 3-5 năm, không thành vấn đề đâu. Hoặc là, ta mua luôn thằng ngốc này, đến Vân Mộng Trạch của chúng ta cho heo ăn. Vân Yên Nhiên cũng châm chọc nói. Bà nội, đừng bán chúng ta muốn đi theo bà nội, đi theo các ca. Hai cô bé vừa nghe, lập tức sợ đến mặt mũi tái nhợt. Còn Sở Thiên Thần phía sau vẫn luôn nhắm mắt lại, hắn thật sự không muốn nhìn thêm một cái nào nữa mấy cái gương mặt ghê tởm này. Quả nhiên người đẹp thì tâm cũng thiện, tiên nhiên tiểu thư còn không chấp hiểm kích cũ, mua bọn họ về làm người hầu, cái khí độ này không hổ là thiên tài đan sư. Tiên nhiên tiểu thư tương lai nhất định có thể vượt qua phụ thân nàng, trở thành luyện đan sư số 1 của đại càn hoàng triều chúng ta. Nếu ta là Sở gia này thì mau chóng trả hôn thư lại cho người ta rồi, ban đầu ép người ta ký cái hôn ước này, bây giờ người ta có cường đoạn thì cũng rất hợp lý mà. Đúng vậy, ta thấy Sở gia này chính là được voi đòi tiên. Những người xung quanh nhao nhao bàn tán, có vẻ như Sở gia hôm nay nếu không giao ra hôn thư, bọn họ đều sẽ hăm hở tiến lên giúp đỡ. Còn mấy vị hôn thê khác cũng đều hứng hách. Viên Minh Lan giận không thể át, nàng đã sống trăm tuổi, cái gì cũng từng trải qua, cũng biết lòng người hiểm ác, nhưng nàng thật sự không thể ngờ 7 người này lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Huyền Thiên Kiếm Tông thánh nữ Diệp Thanh Dao, 9 tuổi luyện kiếm, 13 tuổi ngưng tụ kiếm ý, tẩu hỏa nhập ma, cần tinh huyết của tông sư luyện kiếm làm dẫn, xua đuổi tâm ma. Bích huyết kiếm trong tay ngươi, ta nhớ không lầm, chính là do phụ thân của thiên thần dùng tinh huyết tông sư của mình luyện chế thành, đúng không? Võ đạo tông sư, một khi tế tinh huyết, cần dưỡng 3 năm không thể tiến bộ. Ngươi quên năm ngươi 14 tuổi, cha ngươi quỳ gối trước mặt cha của thiên thần, khổ sở cầu xin rồi sao? Vân Yên Nhiên của Vân Mộc Trạch, cha ngươi Vân Trường Sơn, vì muốn đột phá luyện đan sư lục phẩm, tu luyện cấm thuật, chúng đan động, nguy hiểm cận kề, là ông nội của thiên thần đã đi đến đại thế giới, dùng cây cung hơi thở dạ ảnh mà hắn yêu quý nhất đời để trao đổi, mang về thiên tượng tuyết liên cấp 7, giải độc cho hắn, giúp hắn đột phá thành đan sư lục phẩm. Lâm Vũ Nhu của U Hoàng Cổ Thành, Lâm gia các ngươi bây giờ có thể trở thành bá chủ cổ thành, thống lĩnh U Hoàng Cổ Thành, đã mượn bao nhiêu tài nguyên từ Sở gia chúng ta, cùng với cha mẹ, bá bá của thiên thần, âm thầm giúp các ngươi trấn áp, những điều này các ngươi cũng muốn xóa bỏ sao? Nghe Viên Minh Lan từng chữ từng câu, lần này, ngay cả những người xung quanh cũng dần dần chìm vào im lặng. Bởi vì những chuyện Viên Minh Lan nói, lúc đó cũng đã lan truyền xôn xao. Điều bọn họ nhớ rõ nhất chính là sau khi Vân Trường Sơn đột phá luyện đan sư lục phẩm, hắn đích thân đến tướng quân phủ tạ ơn và tặng 3 viên đan dược lục phẩm. Điều này vào thời điểm đó, có vẻ như là sự liên minh mạnh mẽ. Điểm duy nhất không trọn vẹn là Sở Thiên Thần là một kẻ ngốc. Và cha của Diệp Thanh Lao, Diệp Vân Hoan, lúc đó đã quỳ gối trước mặt cha của Sở Thiên Thần, Sở Vân Sơn, cầu xin hắn hiến ra tinh huyết tông sư của mình. Sở Vân Sơn rất khó xử, dù sao 3 năm không thể tu luyện, đối với một võ giả, đặc biệt là một võ đạo tông sư, đó là một đòn quá lớn. Sau đó, Diệp Vân Hoan quỳ dài trước cửa tướng quân phủ không đứng dậy. Tấm lòng yêu con gái của hắn đã lay động Sở Vân Sơn, Sở Vân Sơn mới hy sinh 3 năm, hiến ra tinh huyết tông sư của mình. Giờ phút này, lời của Viên lão thái thái vừa ra, lập tức gợi lại ký ức của mọi người. Cơ miệng, lão bất tử, muốn đạo đức trói buộc chúng ta sao? Ngươi nằm mơ, hay là không muốn từ hôn, muốn kéo chúng ta cùng xuống nước sao? Sở ra các ngươi, quả thực quá đê tiện. Diệp Thanh Giao và những người khác lập tức sốt ruột. Viên Minh Lan nghe thấy 4 chữ đạo đức trói buộc từ miệng bọn họ nói ra, suýt nữa đã tức cười. Người này, rốt cuộc còn có thể vô sỉ đến mức nào? Hôm nay, lão bà ta cũng không muốn phí lời nhiều với các ngươi. Hôn thư đương nhiên có thể đưa cho các ngươi. Ta cũng không làm khó các ngươi, mỗi người lấy 3000 thượng phẩm nguyên thạch ra đổi. Viên Minh Lan lên tiếng nói. Nghe vậy, 7 người đồng thời trừng lớn mắt. Bao nhiêu? 3000 thượng phẩm nguyên thạch. Người lão bất tử, ngươi muốn nguyên thạch muốn điên rồi sao? Trong đôi mắt của Diệp Thanh Giao và những người khác, lập tức lộ ra sắc cơ. Một khối thượng phẩm nguyên thạch bằng 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. 3000 khối, vậy tương đương 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Vân Mộng Trạch là thế gia đang dược, 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch, các nàng đương nhiên là có thể chi trả. Đương nhiên, những người khác cũng có thể chi trả, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây không phải là một số tiền nhỏ. Cứ lấy U Hoàng Cổ Thành mà nói, thu nhập dòng 1 năm của bọn họ cũng chỉ 15 vạn hạ phẩm nguyên thạch, điều này tương đương trực tiếp lấy đi thu nhập 2 năm của bọn họ. Sao? Nhiều lắm sao? Sở ra chúng ta lúc đó cho mỗi người các ngươi xính lễ, ngoài 3000 thượng phẩm nguyên thạch ra, vật phẩm kèm theo, ít nhất cũng trị giá hàng ngàn nguyên thạch. Còn việc giúp các ngươi giải tâm ma, trừ đan độc, những thứ này chúng ta cũng không tính, chỉ cần trả lại 3000 thượng phẩm nguyên thạch xính lễ chúng ta đã cho các ngươi là được. Đúng rồi, Liễu Khuynh Tâm của Vân Hải học viện, ngươi phải trả lại cho cháu ta một thứ nữa, chính là chiếc nhẫn cổ trên tay ngươi, đó là di vật mẹ của hắn để lại, ta không biết ngươi đã lừa lấy từ tay hắn lúc nào, ta cũng không muốn tính toán nhiều. Bây giờ, đó là di vật duy nhất của mẹ hắn, ngươi phải trả lại cho hắn. Viên Minh Lan tiếp tục nói. Lão thứ này, vậy chúng ta đã ở bên cạnh kẻ ngốc đó 5 năm rồi sao? 5 năm thanh xuân, lãng phí trên một kẻ ngốc, số nguyên thạch này là bồi thường cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta ai mà không phải là thiên chi tiểu nữ, ở bên một kẻ ngốc làm loạn 5 năm, phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, đây là những gì chúng ta đáng được hưởng. Lão bất tử, ngươi thật sự ghê tởm đến cực điểm, xính lễ đã đưa đi, vậy mà còn muốn đòi lại, toàn bộ đại cản hoàng triều chưa từng xuất hiện gia tộc đê tiện như các ngươi. Dáng vẻ chó cùng rất dậu của mấy người khiến người ta bật cười. Xung quanh mọi người, không ít người tán thành quan điểm của bọn họ, nhưng rõ ràng đã có người cảm thấy cách làm của bọn họ cũng có chút quá đáng rồi. Thử hỏi, ai mà không biết, tuy các nàng có hôn ước 5 năm với kẻ ngốc Sở Thiên Thần, nhưng kẻ ngốc đó, ngay cả tay các nàng cũng chưa từng chạm vào. Hơn nữa, lần nào đến Sở ra, chẳng phải đều mang đi một ít tài nguyên tu luyện sao? Các vị, không cần phí lời với lao bất tử này nữa, nếu nàng ta ỷ già hiếp người, không uống rượu mời mà uống rượu phạt, vậy thì ra tay đi. Lời Diệp Thanh Giao vừa dứt, nàng rút kiếm đứng dậy, kiếm chỉ Viên Minh Lan. Ầm, ầm, ầm. Mấy người khác, khí tức thông thần cảnh cũng ầm ầm một phát, trong chớp mắt kỳ điểm cung dương. Chương 4, kẻ ngốc, ngươi khỏi rồi. Chương 4, kẻ ngốc, ngươi khỏi rồi. 7 luồng khí tức thông thần cảnh đồng thời bộc phát, áp đảo về phía Viên Minh Lan và Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần định bước lên, lại bị Viên Minh Lan che chắn sau lưng, hai muội muội thì ở phía sau Sở Thiên Thần, nắm chặt vạt áo hắn, run rẩy. Nếu đổi lại 5 năm trước, 7 người bọn họ, Sở Thiên Thần một mình chống 7 thì sợ gì? Chỉ là, bị ông nội phong ấn 5 năm, kinh mạch bế tắc của hắn vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, gần như là một phế nhân. Mà những người Sở gia có thể chiến đấu đều đã theo Sở Kình Thương ra trận, những gia đình, người hầu còn lại hầu như đều không có sức chiến đấu. Đối diện đứng đó lại là 7 tên thông thần cảnh, đặc biệt là Thánh nữ Diệp Thanh Giao của Huyền Thiên Kiếm Tông và Liễu Khuynh Tâm của Vân Hải Học Viện, thực lực hai người này lại đạt tới thông thần cảnh thất trọng. Trong chốc lát, mọi người đều bị luồng khí thế này làm cho sợ hãi. Lúc này, chỉ thấy lão nhân trăm tuổi, tay cầm gậy bạc đầu sói, bước tới một bước, đối mặt với 7 người hung hăng, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một luồng hàn ý lạnh lẽo. Hậu bối vô sỉ, dám cản rỡ. Viên Minh Lan giận dữ quát một tiếng. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng khí tức thiên cương cảnh đáng sợ ầm ầm bộc phát từ trong cơ thể nàng, khí thiên cương thẳng vọt lên trời, hàn ý lạnh lẽo trực tiếp nghiền ép về phía 7 người. Sức mạnh hai bên phóng ra, chỉ một lần chạm mặt, bóng dáng của 7 người Diệp Thanh Giao đã bay ngược ra ngoài, thảm bại. Cái gì? Viên lão thái thái, nàng lại là thiên cương cảnh ngũ trọng. Sao chưa từng nghe nói lão thái thái Sở ra lại có tu vi như vậy? Ta dựa vào Diệp Thanh Giao bọn họ, trực tiếp bị đánh bại trong nháy mắt. Viên lão thái thái này, dấu khá sâu à, nhưng thiên cương cảnh đối phó với thông thần cảnh, có chút ức hiếp người rồi. Ngươi nói cái gì vậy? Vậy hợp lý là người ta nên đứng yên không nhúc nhích, bị 7 người bọn họ đánh cho tơi bởi sao? Lão thái thái này cũng thật đáng thương, vừa trải qua mất chồng, mất con, lại còn con dâu, con gái, con rể, bây giờ lại phải bảo vệ cháu trai cháu gái, nói thật, ta cảm thấy Diệp Thanh Giao bọn họ mới là có chút ức hiếp người. Ngươi nói nhỏ một chút đi, Sở gia bây giờ đã bị tịch thu gia sản, điều này cho thấy vấn đề của bọn họ rất lớn, bảy người kia cũng chỉ muốn lấy lại hôn thư mà thôi, có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ thật sự phải gả cho một kẻ ngốc? Nhưng lời Lao Thái Thái nói cũng có lý à, ngươi muốn hủy hôn, xính lễ tổng phải trả lại cho người ta chứ. Mọi người nhao nhao nghị luận. Con đường võ đạo, luyện thể là trên hết. Sau khi đoán thể, chính là thông mạch, thông nguyên, thông thần ba tiểu cảnh giới, gọi chung là tam thông chi cảnh. Trên thông thần cảnh, thiên võ cảnh, thiên vương cảnh, thiên cương cảnh, đây là tam thiên cảnh. Có thể tưởng tượng được, thông thần cảnh nhỏ bé, trước mặt thiên cương cảnh, chính là rất rưỡi. Diệp Thanh Giao và những người khác bị đánh bay mười mấy mét, sau khi ổn định thân hình, tất cả đều nhìn về phía Viên Minh Lan, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ giao thiệp với Sở gia 5 năm, chưa từng nghe nói, cũng chưa từng cảm nhận được, trên người Viên Minh Lan có dao động nguyên khí, cho nên bọn họ mới dám ngông cuồng ra tay như vậy. Trên hư không, Huyền Thiên Kiếm Tông, Vân Hải Học Viện, U Hoàng Cổ Thành, Vân Mộng Trạch cũng có những thiên vương cảnh đi theo bảo vệ, mục đích là có thể hủy hôn thành công, tiện thể làm đục một chút, để thế nhân biết, việc bọn họ hủy hôn là hợp lý. Nhưng giờ khắc này, những thiên vương cảnh này từ trên trời giáng xuống, đứng sau chủ nhân của họ, nhưng không ai dám bước lên. Không phải của Sở gia chúng ta một phân cũng không cần. Là của Sở gia chúng ta, lão thân cho dù có liều cái mạng này, cũng phải lấy về cho cháu trai cháu gái ta. 3000 thượng phẩm nguyên thạch, thiếu một khối, vậy thì đừng ai đi. Viên Minh Lan lạnh giọng quát. Trong giọng nói xen lẫn một luồng sát khí, ánh mắt sắc nhân sâu thẳm vô tận kia, cũng khiến người ta nuốt nước miếng, Lao Thái Thái này, tuyệt đối đã giết không ít người hoặc yêu thú, mới có thể luyện ra được ánh mắt đáng sợ như vậy. 3000 nguyên thạch thì 3000 nguyên thạch, Vân Mộng Trạch ta đâu phải không trả nổi, coi như bố thí cho kẻ ăn mày đi. Vân Yên Nhiên lấy ra 3000 khối thượng phẩm nguyên thạch từ nhận chữ vật, mở miệng nói. Viên Minh Lan cũng rất giữ lời. Sau khi lấy được nguyên thạch, liền lấy hôn thư ra, đưa cho nàng. Vân Yên Nhiên tại chỗ xé nát hôn thư thành từng mảnh, sau đó, nàng lại ghét bỏ liếc nhìn Sở Thiên Thần một cái. Kẻ ngốc, hãy bảo vệ tốt bà nội ngươi, bà ấy đã lớn tuổi rồi, ra ngoài rất dễ ngã chết. Nói xong, Vân Yên Nhiên xoay người bỏ đi. Hôm nay vốn muốn làm đục Sở ra một phen, không ngờ Viên Minh Lan lại giấu nghề, giờ phút này, nàng khá mất mặt. Tiếp đó, Diệp Thanh Giao cũng lấy ra 3000 thượng phẩm nguyên thạch, cầm lấy, đổi lại hôn thư rồi xé nát. Lão thứ này, ngươi tốt nhất nên sống cho tốt, nếu không chờ ngươi chết, ta sẽ bắt kẻ ngốc này cùng với hai nha đầu này về Huyền Thiên Kiếm Tông làm kiếm nô. Diệp Thanh Giao mắng chửi xong, cũng bỏ đi. Cổ Linh Nhi của Linh Mạch Tông, Thánh nữ Dương Linh San của Lôi Đình Thánh Đường, muội muội Minh chủ Ú Ảnh Minh Nhiễm Doanh Doanh cũng nhao nhao nghiến răng lấy ra 3000 nguyên thạch đổi hôn thư. Ban đầu bọn họ đồng ý gả cho Sở Thiên Thần, đó là để bám víu vào tướng quân phủ, có thể đến học công pháp, thần thông cùng các loại tài nguyên. Quan trọng nhất, kẻ ngốc Sở Thiên Thần đó chính là một con lợn lớn sống sờ sờ, bọn họ ngay cả tay cũng chưa để hắn chạm vào. Bây giờ Sở gia bị diệt môn, mặc dù Viên lão thái thái thể hiện tu vi tiên cương cảnh, nhưng nàng đã trăm tuổi, phong trần tàn năm, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Giờ khắc này cắt đứt quan hệ với Sở gia, thật sự là lựa chọn hàng đầu. Nói thêm, 3000 thượng phẩm nguyên thạch này vốn là xính lễ, các nàng cũng không tổn thất gì. Người tiếp theo, Lâm Vũ Nhu của U Hoàng Cổ Thành từ từ bước lên. Ta không có thượng phẩm nguyên thạch. Đây là 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch, 25 vạn hạ phẩm nguyên thạch còn lại, ta trả góp. Lâm Vũ Nhu nghiến răng nói. Lập tức, những người xung quanh nghị luận rầm rĩ. Còn có không ít tiếng cười. Điều này khiến vẻ mặt Lâm Vũ Nhu cực kỳ khó coi, nàng thật sự muốn một kiếm giết chết Lao Thái Thái trước mặt. Không được, để ngươi của U Hoàng Cổ Thành đưa đến. Viên Lao Thái Thái trực tiếp nói, "Lao thứ này, ngươi đừng có quá đáng. Không phải chỉ 25 vạn hạ phẩm nguyên thạch sao? Ta lấy danh nghĩa U Hoàng Cổ Thành đảm bảo, nhất định sẽ đưa." Lâm Vũ Nhu nắm chặt nắm đấm, nói, "Xin lỗi, nếu đổi lại là U Hoàng Cổ Thành của một ngày trước, 250 vạn cũng có thể đảm bảo, nhưng bây giờ, danh tiếng và nhân cách của các ngươi, một khối nguyên thạch cũng không đáng giá." Viên Minh Lan đang định nói, chỉ thấy một bóng người trẻ tuổi màu trắng chậm rãi đứng ra từ phía sau nàng, chính là Sở Thiên Thần. "Thần nhi." Viên lão thái thái lập tức kéo hắn lại. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần lại cười với bà nội, ý bảo bà không sao. "Kẻ ngốc, ngươi dám sỉ nhục U Hoàng Cổ Thành của ta, tìm chết." Lâm Vũ Nhu giận dữ nói. "Lâm Vũ Nhu, sau chuyện hôm nay, thì vào ngươi." "Không đúng, là các ngươi, đừng bao giờ đến chọc vào Sở gia ta nữa. 5 năm trước ta có thể khiến hoàng thất kiêu rẻ, bây giờ ta cũng có thể làm được như vậy." Viết giấy nợ, cầm hôn thư, cút. Sở Thiên Thần nói, lấy ra một tờ giấy trắng, liền bảo nàng viết giấy nợ. Lâm Vũ Nhu lửa giận ngút trời, nhưng nghe giọng Sở Thiên Thần, nhìn vào mắt hắn, mãi một lúc lâu mới phản ứng lại. "Kẻ ngốc, ngươi đã khỏi rồi sao?" Lâm Vũ Nhu kinh ngạc nói. "Chương 5, mối thù này không trả, hưởng làm con cháu chương 5, mối thù này không trả, hưởng làm con cháu." Nghe thấy giọng Lâm Vũ Nhu, Diệp Thanh Giao và những người khác đang giận dữ chuẩn bị rời đi, đều quay đầu nhìn lại. "Kẻ ngốc này không còn ngốc nữa sao?" Giờ phút này Sở Thiên Thần, ánh mắt đã không còn vẻ ngây dại, mày kiếm mắt sao, khí chất cũng hoàn toàn khác so với trước đây, trên người hắn nhiều thêm vài phần nhân khí. Nhưng mặc dù có vẻ đã khôi phục thần trí, trên người hắn lại không hề có dao động nguyên khí, vẫn là một phế nhân. Điều này mới khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sở Thiên Thần trước đây giống như một ngôi sao sáng chói trên ngân hà cửu thiên, danh hiệu thiên tài số 1 đại cản hoàng triều, nghe nói ngay cả người của đại thế giới cũng đích thân đến xem thiên phú của hắn. Thậm chí còn có tin đồn rằng người của đại thế giới rất xem trọng hắn, muốn đưa hắn đi đến đại thế giới, nhưng lại bị ông nội hắn từ chối. Vì vậy, khi nghe Lâm Vũ Nhu nói hắn đã hồi phục, trái tim mọi người đều đập mạnh một cái. Sở Thiên Thần, cho dù ngươi thần trí khôi phục một chút, chẳng phải vẫn là một kẻ phế vật hoàn toàn sao? Có gì mà kiêu ngạo chứ? Lâm Vũ Nhu cao mày nói. Ký tên. Sở Thiên Thần làm xong giấy nợ, đưa cho nàng. Trong mắt Lâm Vũ Nhu lập tức lộ ra sắc cơ. Ta đường đường là con gái thành chủ Vũ Hoàng Cổ Thành, lại phải viết giấy nợ cho người sao? Ta thấy đầu óc ngươi có vẻ tỉnh táo hơn một chút, nhưng ngươi vẫn còn ngốc đó. Bây giờ ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Ngươi cũng xứng để ta ký giấy nợ này sao? Lâm Vũ Nhu kiêu ngạo nói. Nếu ký giấy nợ này, nhất định sẽ nhanh chóng có lời đồn thổi. Thể diện Lâm Vũ Nhu ở đâu? Thể diện Vũ Hoàng Cổ Thành lại đặt ở đâu? Thấy Lâm Vũ Nhu không ký, Viên Lão Thái Thái cũng bước tới một bước, uy áp thiên cương cảnh lại hơi phóng ra. Lâm Vũ Nhu và lão giả Thiên Vương cảnh phía sau nàng lập tức cảm thấy hoảng hốt, trước mặt một thiên cương cảnh, cho dù là lão nhân trăm tuổi, bọn họ cũng không có chút sức phản kháng nào. Một tên tội thần bị tịch thu gia sản, vai phong ghê nhỉ. Ngay lúc này, một giọng nói trẻ tuổi từ đằng xa truyền đến. Tiếp đó, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, da trắng non xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Nhìn thấy người đến, Lâm Vũ Nhu lập tức trong lòng vui mừng. Thái Hư công tử. Lâm Vũ Nhu như vớ được cọng rơm cứu mạng, trực tiếp mừng rỡ lao tới. Thái Hư công tử, ngươi đến thật đúng lúc. Lão thứ này dựa vào tu vi thiên cương cảnh của mình, ước hiếp ta. Xem ra hôm nay nếu ta không đưa nguyên thạch cho bọn họ còn muốn giết người nữa. Lâm Vũ Nhu nói. Thái Hư công tử, ánh mắt đầy sủng lịch nhìn Lâm Vũ Nhu, sau đó đưa bàn tay trắng nõn ra, nhéo nhéo gương mặt xinh đẹp của nàng. Có ta ở đây, không ai có thể làm ngươi tổn hại dù là một sợi lông tóc. Thái Hư công tử nói. Thái Hư công tử, khoảng thời gian trước vẫn luôn truyền rằng, đại thế giới có một thiên tài đến Vân Hải học viện tu hành, hình như gọi là Ân Thái Hư, chẳng lẽ chính là vị này? Sao hắn lại thân thiết với Lâm Vũ Nhu như vậy? Cái này còn không nhìn ra sao? Rõ ràng hai người bọn họ có tình cảm với nhau mà. Mẹ nó, vậy chẳng phải là kẻ ngốc kia bị cắm sừng sao? Hai người bọn họ còn chưa thành hôn, nói gì đến cắm sừng hay không cắm sừng, ta lại cảm thấy Thái Hư công tử và Lâm Vũ Nhu rất xứng đôi, đây mới là trai tài gái sắc thật sự. Các ngươi nhìn Sở Thiên Thần kia, ngoài việc đẹp trai ra, chỉ là một phế vật thôi. Hơn nữa, ai biết hắn bây giờ có thật sự đã khôi phục thần trí hay không? Một nữ tử có hôn ước trên người, trong khi chưa giải trừ hôn ước, lại cấu kết với nam tử khác, lại còn ngang nhiên như vậy, quả thực là kỳ lạ của thế gian. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần và những người khác cũng không để ý đến điều này. Dù sao cũng phải giải trừ hôn ước, Lâm Vũ Nhu hắn cho dù có gả cho một tên ăn mày, cũng không có quan hệ gì với Sở gia bọn họ. Ân Thái Hư bước tới, đối mặt với uy áp thiên cương của Viên Minh Lan, hắn sắc mặt không đổi. Thiên cương cảnh ngũ trong sao, cũng chỉ có thể ở nơi nhỏ bé như Đại Càn Hoàng Triều này, diều võ dương oai mà thôi. Lời vừa dứt, chỉ thấy ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, khí tức đột nhiên bùng nổ, một luồng uy áp đáng sợ trong nháy mắt lan tràn. Cảm nhận được luồng uy áp cực hạn đó, trong nháy mắt Sở Thiên Thần suýt nữa quỳ xuống. May mắn hay, bà nội hắn kịp thời chắn trước mặt. Ân Thái Hư, lĩnh giáo một chút. Ân Thái Hư nói. Tiếp đó, dưới ánh mắt của mọi người, một già một trẻ trực tiếp đối trưởng. Khoảnh khắc tiếp theo, khiến tất cả mọi người có mặt đều trừng lớn mắt. Chỉ thấy Viên Minh Lan thiên cương cảnh ngũ trọng, trực tiếp bị Ân Thái Hư một trưởng đánh bay xa mấy chục mét. Bùm. Một tiếng động lớn, thân thể Viên Minh Lan trực tiếp đâm nứt 7-8 chiếc quan tài đen, lúc này mới rơi xuống, tại chỗ phì một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ lại càng như bị xê dịch, đau đớn vô cùng. Bà nội, bà ngoại, hai cô bé lập tức khóc lóc chạy về phía Viên Minh Lan. Thấy vậy, đôi mắt Sở Thiên Thần cũng đột nhiên đỏ ngầu. Bà nội, bà sao rồi? Sở Thiên Thần cũng chạy tới, đỡ Viên Minh Lan dậy. Bà nội không sao. Viên Minh Lan gượng cười một cái. Rồi sau đó, lại một ngụm máu tươi phun ra. Đó chính là một thiên cương cảnh ngũ trọng a dù cho trăm tuổi, nhưng thực lực hiển nhiên là có đó, không ngờ ngay cả một trưởng của Ân Thái Hư cũng không đỡ nổi. Ta dựa vào, Ân Thái Hư này có chút quá đáng sợ đi. Hắn nhìn qua cũng chỉ 27, 28 tuổi thôi, vậy mà đạt tới thiên cương cảnh lục trọng. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng không ai chú ý, trong tay Sở Thiên Thần, không biết từ lúc nào, nhiều thêm một viên đan dược. Đây chính là lục phẩm Bạo Nguyên Đan, đây là thứ ông nội hắn để lại cho hắn. Lục phẩm Bạo Nguyên Đan chính là cực phẩm trong các loại Bạo Nguyên Đan, khi bạo phát, có thể sánh ngang với thiên cương cảnh tự bạo. Sở Thiên Thần muốn giết đôi cậu nam nữ này, thần nhi không thể, ngươi tương lai còn vô hạn khả năng, không thể chôn vùi ở đây. Ông nội ngươi đặt kỳ vọng vào ngươi rất cao. Bà nội thật sự không sao. Viên Minh Lan cười cười, ra hiệu hắn bình tĩnh lại. Sở Thiên Thần cố nén cảm xúc bạo động, từ từ cất Bạo Nguyên Đan đi. Ta đã nói chuyện tử tế với các ngươi rồi, các ngươi lại không hiểu tiếng người, nhất định phải tự tìm khổ mà ăn. Bổn tiểu thư ta còn nói cho các ngươi biết, số nguyên thạch còn lại này, một khối cũng không cho. Có bản lĩnh thì đến U Hoàng Cổ Thành của chúng ta mà cướp. Lâm Vũ Nhu chó cậy thế chủ nói. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, nàng đột nhiên hôn một cái lên mặt Ân Thái Hư. Thái Hư công tử, tối nay ta phải hảo hảo thưởng cho ngươi. Lâm Vũ Nhu vui vẻ nói. Ân Thái Hư một tay ôm nàng vào lòng. Lão già này cũng quá không chịu nổi đòn rồi, khiến ta bây giờ một bụng lửa giận. Ân Thái Hư cười gian tà nói. Ngay lập tức, hắn ôm Lâm Vũ Nhu phi nhanh ra khỏi thành, xem ra không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Mọi người nhìn bóng dáng hai người rời đi, không ít nam tử trong mắt lộ ra vẻ ghen tị. Nhan sắc và thiên phú của Lâm Vũ Nhu ở Đại Càn Hoàng Triều cũng là tồn tại thượng đẳng, a nghĩ đến nữ thần của mình sắp bị người khác làm đủ, bao nhiêu người cảm thấy đau lòng. Ngay cả Diệp Thanh Giao mấy người đều nhìn Lâm Vũ Nhu với vẻ hâm mộ. Người đàn ông như vậy, khiến các nàng cũng động lòng. Ân Thái Hư, Lâm Vũ Nhu, các ngươi không nên đối xử với bà nội ta như vậy. Thu này không trả, Sở Thiên Thần, hưởng làm cháu. Sở Thiên Thần nắm chặt nắm đấm thể. Chương 6, huyết mạch thượng cổ, lực lượng tân sinh chương 6, huyết mạch thượng cổ, lực lượng tân sinh sau khi Lâm Vũ Nhu bọn họ rời đi. Liêu Kinh Tâm, con gái của viện trưởng Vân Hải học viện, bước tới. Nàng tháo chiếc cổ giới mà mẹ Sở Thiên Thần đưa cho nàng trên tay ra, ném xuống đất. Liêu Kinh Tâm là người đầu tiên có hôn ước với Sở Thiên Thần, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, khi Sở gia còn huy hoàng năm đó, cha nàng thường đưa nàng đến phủ tướng quân làm khách. Đôi khi ở lại phủ tướng quân mấy tháng. Khi còn nhỏ đã theo Sở Thiên Thần bên cạnh tu luyện nguyên khí. Sáu người khác đến từ hôn, Viên lão thái thái tuy cảm thán thế thái bà béo, nhưng cũng không quá đau lòng, nhưng nàng không ngờ, Liêu Khuynh Tâm lại gia nhập đội ngũ của bọn họ. Cần phải biết, toàn bộ người phủ tướng quân của bọn họ từ lâu đã coi Liêu Khuynh Tâm là người nhà. Mẹ Sở Thiên Thần thậm chí còn giao cổ giới ra truyền cho nàng. Khuynh Tâm, ngươi thật sự muốn rời xa thần nhi sao? Ngươi phải tin tưởng, hắn sẽ tìm lại được chính mình của trước kia, hắn sẽ. Viên Minh Lan đau lòng nói. Đừng nói nữa. Đây là 3000 thượng phẩm nguyên thạch. Hảo tụ hảo tán, từ nay về sau không còn liên quan. Liêu Khuynh Tâm cắt ngang lời nàng. Sau đó, nàng ném nguyên thạch qua, lấy hôn thư từ tay Sở Thiên Thần bể, dưới ánh mắt của Viên Minh Lan, xé nát. Khoe miệng Viên Minh Lan lại tràn ra vết máu. Liêu Khuynh Tâm, ngươi sẽ hối hận. Viên Minh Lan không cam lòng nói. Nhưng Liêu Khuynh Tâm thậm chí còn không quay đầu lại, cứ thế rời đi. Ngay sau đó, mọi người nhìn phụ tướng quân đột nhiên trở nên tiêu điều vô cùng này, cũng từ từ tàn đi. Không lâu sau, người của Hoàng Thất Phái đến tịch thu nhà, chỉ trong nửa giờ, đã dọn sạch toàn bộ phụ tướng quân và niêm phong. Sở Thiên Thần và những người khác đứng trước cửa phủ tướng quân, lòng nặng trĩu. Hắn chia cho mỗi gia đình mấy trăm khối hạ phẩm nguyên thạch, để bọn họ tự mình rời đi. Những nguyên thạch này đổi thành kim tệ, đủ cho một người bình thường sống cả đời. Sau đó, hắn có bà nội, dẫn theo hai muội muội, cứ thế rời khỏi nơi đã sống 20 năm này. Thương thế của Viên Minh Lan rất nặng, Sở Thiên Thần ban đầu định tìm một quán trọ ở tạm, để chữa trị thương thế cho bà nội, nhưng vì bị tịch thu nhà, bọn họ bây giờ không một quán trọ nào dám chứa. Thậm chí, ngay cả tiệm thuốc cũng không mở cửa cho bọn họ. Đành phải bất đắc dĩ ra khỏi Trấn Thiên Thành này. Có một người dẫn theo hai tiểu gia hỏa đi bộ dòng dã 5 ngày, cuối cùng bọn họ cũng đến trước Tứ Phương Sâm Lâm. Trong rừng cách Tứ Phương Sâm Lâm 10 dặm có một tứ hợp viện kín đáo tinh xảo, được làm bằng tre. Ngôi trúc viện này là do cô nhỏ của hắn là Sở Vân Yên xây dựng. Nàng và dượng nhỏ hầu như đều sống ở đây, mỗi ngày ngoại tu luyện thì chính là ở Tứ Phương Sâm Lâm tìm kiếm các loại yêu thú để lịch luyện. Lúc này cũng coi như có ích. Thanh Nhi, Linh Nhi, hai người chăm sóc bà nội thật tốt, ca ca ra ngoài tìm ít dược liệu. Sở Thiên Thần nói. Thần Nhi, không được, kinh mạch của ngươi bế tắc chưa thông suốt, dù là ở ngoại vi Tứ Phương Sâm Lâm cũng vô cùng nguy hiểm. Thương thế của bà nội không sao, qua một thời gian là ổn thôi. Viên Minh Lan đội vàng nói. Ông nội ngươi năm đó phong ấn thần thức và kinh mạch của ngươi, một là để bảo vệ ngươi, còn một nguyên nhân khác chính là vì huyết mạch của ngươi. Trong cơ thể ngươi có lực lượng huyết mạch thượng cổ, tính toán thời gian mấy ngày nay cũng sắp thức tỉnh rồi. Ngươi cứ yên tâm ở đây chờ huyết mạch thức tỉnh, đợi khi khôi phục thiên phú, cầm Vân Hải lệnh này đi Vân Hải học viện tu hành, nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải khiêm tốn. Viên Minh Lan nói tiếp. Đi Vân Hải học viện. Sở Thiên Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Liêu Khuynh Tâm vừa mới từ hôn, hơn nữa Lâm Vũ Nhu, Ân Thái Hương, bọn họ đều ở Vân Hải học viện, bà nội lại để hắn đi Vân Hải học viện. Thần Nhi, Vân Hải học viện xây dựng nghìn năm, xa không đơn giản như bề ngoài, ngay cả hoàng thất đối với bọn họ cũng kiêng kỵ thêm. Hiện tại nếu muốn chọn con đường tu hành, đó là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Không cần vì Liễu Khuynh Tâm mà phân tâm, tuy cha nàng là viện trưởng, nhưng Vân Hải học viện không họ Liễu, khóa tiếp theo là ai còn chưa chắc chắn đâu. Thần Nhi, ta biết ngươi nghĩ gì. Ngươi không tin ông nội ngươi bọn họ sẽ mưu phản, cũng không tin ông ấy sẽ chỉ huy sai lầm, ngươi muốn báo thù có thể hiểu được, nhưng lực lượng hoàng thất khổng lồ cũng xa không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Sáu võ đạo tông sư chỉ trong một đêm cứ thế xương cốt không còn. Thần Nhi, ngươi là hy vọng cuối cùng của Sở gia, dù thế nào đi nữa ngươi cũng phải tự bảo vệ mình. Thời gian của bà nội không còn nhiều, ngươi còn hai muội muội, nhất định phải chăm sóc tốt cho các nàng. Viên Minh Lan dặn dò. Bà nội, ngươi sẽ không sao đâu, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, ta đi lát rồi về ngay. Yên tâm, chưa báo thù rửa hận cho ông nội bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không chết trước hoàng thất một bước. Sở Thiên Thần nói. Ngay sau đó, hắn để lại một ít đồ ăn, rồi khóa cửa lại, lại giải một ít bột thuốc xua đuổi yêu thú xung quanh. Lúc này mới yên tâm rời đi, đi vào Tứ Phương Sâm Lâm. Tứ Phương Sâm Lâm vô cùng rộng lớn, trải dài ngàn dặm, đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là một nơi tốt. Mặc dù bên trong không thiếu yêu thú cao dài tồn tại, nhưng bên trong cũng có rất nhiều bảo bối. Vận khí tốt, tìm được một gốc dược liệu cao cấp, liền có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện. Sở Thiên Thần đã kiểm tra, thương thế của bà nội không chỉ liên quan đến một trưởng của Ân Thái Hư, bản thân nàng đã có bệnh cũ, đây có thể cũng là nguyên nhân nàng luôn ẩn giấu tu vi của mình. Lần này cưỡng ép giải phong ấn, cũng thực sự bất đắc dĩ. Mấy ngày đi đường này, Sở Thiên Thần cũng có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang xảy ra sự biến hóa. Đặc điểm rõ ràng nhất là trên da của hắn, mỗi ngày đều sinh ra một ít chất lỏng dính, giống như sợi tơ màu tím vàng. Mà kinh mạch bế tắc của hắn, theo những sợi tơ này càng ngày càng nhiều, cũng đang chậm rãi đột phá. Cứ như toàn bộ cơ thể đều đang tái sinh vậy. Một luồng lực lượng hoàn toàn mới sắp tràn đến. Sở Thiên Thần trước đây từng theo cô nhỏ, cha hắn bọn họ cũng nhiều lần ra vào Tứ Phương Sâm Lâm này, đối với Tứ Phương Sâm Lâm này cũng coi như hiểu rõ. Dọc đường, khéo leo tránh né yêu thú, đi tìm dược liệu chữa thương. Khoảng vài giờ sau, Sở Thiên Thần đến bên hồ Bích Thủy trong tứ phương xâm lâm. Hắn nhớ ở một khu vực kín đáo của hồ Bích Thủy, có một thung lũng dược liệu rộng mấy chục mét vuông, rất khó bị người khác phát hiện, cũng là khi bọn họ từng săn giết ma quỷ tắc, vô tình phát hiện ra. Ở đó, nhất định có thể tìm thấy dược liệu. Tuy nhiên, ngay khi Sở Thiên Thần vừa đến trước hồ Bích Thủy, liền thấy một nữ tử đang cùng một con tứ giai thí huyết mãng kịch liệt chém giết. Nữ tử toàn thân đầy máu tươi, bạch y bị thấm đỏ như máu, không phân biệt được đó là máu của nàng hay là máu của thí huyết mãng. Mà ở trên bờ, có một nam tử, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm nữ tử đang chiến đấu kia, mặt đầy dâm sắc, dường như đang chờ đợi một thời cơ nào đó. Chương 7, Tử Tiêu Thần Văn trận mở ra, lực lượng tân sinh phát uy. Chương 7, Tử Tiêu Thần Văn trận mở ra, lực lượng tân sinh phát uy yêu thú tứ giai, có thể sánh ngang với võ giả thiên võ cảnh của loài người. Khí tức của bạch y nữ tử kia lại thấu thiên võ cảnh cửu trọng, vừa xa con tứ giai thí huyết mãng này, nhưng nhìn từ cuộc chiến đấu của hai bên, nữ tử không hề có bất kỳ ưu thế nào. Giống như nàng vừa chiến đấu, vừa dùng nguyên khí áp chế thứ gì đó. Sở Thiên Thần trốn ở đằng xa, nhìn vào bình ngọc trong tay nam tử trên bờ, mặc dù cách xa, hắn vẫn nhận ra, trong bình ngọc đó chính là âm dương hợp hoàn tán. Ngay lập tức, Sở Thiên Thần dường như đã hiểu ra điều gì đó, bạch y nữ tử kia chắc chắn đã trúng loại tà tình tán này, nên mới có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì nàng phải phân thần để áp chế dược hiệu của âm dương hợp hoàn tán. Tuy nhiên, khoảng 7-8 phút sau, bạch y nữ tử kia vẫn nắm bắt cơ hội, một kiếm chém chết con thí huyết mãng kia. Chủ yếu là thực lực của thí huyết mãng và nàng trên lệch quá lớn. Hơn nữa, nữ tử kia rất rõ ràng, kẻ địch của nàng không phải là con thí huyết mãng này, mà là nam tử trên bờ. Tách tách tách. Quả nhiên không hổ là Diệp Nghe Thường, liều lượng âm dương hợp hoàn tán lớn như vậy, vẫn có thể chịu đựng được lâu như thế. Nhưng tiếp theo, chính là thế giới hai người của ngươi và ta. Cổ Minh mời Nghe Thường quận chúa xuống cùng hoan lạc. Thanh niên tên của mình vỗ vỗ tay, mặt đầy dâm đãng nói. Diệp Nghe Thường thân ảnh chợt lóe, đã đến bờ. Không nói hai lời, trực tiếp một kiếm chém về phía Cổ Minh. Thấy vậy, Cổ Minh không hề kiêng kỵ, trực tiếp thúc giục nguyên khí, khí tức thiên võ cảnh thất trọng, lập tức bạo phát ra, hắn một trường đánh ra, trực tiếp đối đầu với kiếm khí do Diệp Nghe Thường mang ra. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy tay Diệp Nghe Thường mềm nhũn, thanh bảo kiếm màu đỏ trong tay rơi xuống đất, mà toàn bộ thân thể nàng cũng bị một trường này của Cổ Minh chấn lùi mấy chục mét. Rầm. Thân thể Diệp Nghe Thường nặng nề đập vào sau cái cây lớn mà Sở Thiên Thần đang ẩn nấp, một luồng cự lực truyền đến, chấn Sở Thiên Thần cũng cứng đờ lùi lại mấy bước. Chỉ thấy Diệp Nghe Thường nặng nề ngã xuống, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mà Sở Thiên Thần thì lại lộ ra trong tầm mắt của hai người. Ngươi là ai? Cổ Minh cau mày, mở miệng chất vấn. Mặc dù cơ thể Sở Thiên Thần đang tái sinh, nhưng kinh mạch bế tắc của hắn vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, chưa đạt tới thông mạch cảnh. Nhưng ngay cả khi kinh mạch hắn hoàn toàn thông suốt, cũng chỉ là thông mạch cảnh mà thôi, so với thiên võ cảnh, quả thực là một trời một vực. Ta đi ngang qua. Sở Thiên Thần nói. Tuy nhiên, lời vừa dứt, chỉ thấy thân ảnh Cổ Minh động, chỉ vài giây, đã lao đến trước mặt Sở Thiên Thần, một quyền đánh về phía hắn. Hắn không muốn chuyện mình hạ thuốc quận chúa bị truyền ra ngoài. Sở Thiên Thần ngay cả thông mạch cảnh còn chưa phải, làm sao có thể chịu được một quyền của thiên võ cảnh? Trực tiếp bay ngược ra ngoài, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cơn đau dữ dội khắp toàn thân, khiến hắn hít một hơi lạnh, cả cơ thể như muốn nứt ra. Nhìn Sở Thiên Thần một quyền không chết, Cổ Minh hơi chấn động một chút. Mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng một quyền này, giết một thông thần cảnh cũng không thành vấn đề, thanh niên trước mắt này, võ thể lại cường hãn như vậy sao? Ngay khi hắn chuẩn bị đánh thêm một quyền, Diệp Nghe Thường lại đột nhiên đứng dậy, tấn công lên hắn. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo từ phía sau, Cổ Minh không khỏi cười lạnh một tiếng, quay đầu một trường lại đánh bay Diệp Nghe Thường. Nghe Thường của chúa, ngươi nhẫn nhịn một chút, đừng nóng nổi, lát nữa ta sẽ khiến ngươi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cổ Minh, ta cả đời ngự nữ vô số, nhưng cực phẩm như ngươi, đây là lần đầu tiên. Ta từ đại thế giới bắt đầu theo dõi ngươi, theo dõi mãi đến đây, cuối cùng cũng để ta bắt được cơ hội. Cổ Minh dâm đãng cười nói. Cổ Minh, nếu ngươi động vào ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Diệp Nghe Thường sắc mặt tái nhợt, giọng nói lạnh lùng như băng nói. Cùng lắm thì chết, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Ha ha ha, nói gì thì nói, ta đã điều tra rồi, ngươi là trốn ra khỏi nhà, hơn nữa, trong cái đại cản hoàng triều nhỏ bé này, lại có ai biết chứ? Ồ đúng rồi, người này biết, nhưng hắn sắp là người chết rồi. Cổ Minh quay đầu lại nhìn Sở Thiên Thần, rồi nói. Ngay sau đó, hắn từng bước đến trước mặt Sở Thiên Thần, từ từ nắm chặt nắm đấm, đấm vào ngực Sở Thiên Thần. Đi chết đi. Sở Thiên Thần trầm giọng quát. Đột nhiên, trong tay hắn không biết từ lúc nào, xuất hiện một viên lục phẩm bạo nguyên đan, cảm nhận được uy lực của viên lục phẩm bạo nguyên đan đó, Cổ Minh lập tức trợn tròn mắt. Tiểu tử, ngươi dám? Cổ Minh bạo quát một tiếng. Sau đó, hắn vội vàng thúc giục nguyên khí, điên cuồng lùi lại phía sau. Ầm, ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, lục phẩm bạo nguyên đan lập tức nổ tung, một luồng lực lượng sánh ngang thiên cương cảnh, nghiền ép về phía Cổ Minh, mặc dù hắn nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị luồng xung kích khủng bố kia ảnh hưởng đến. Cổ Minh bị chấn bay xa cả trăm mét, toàn thân quần áo lập tức rách nát không chịu nổi, toàn bộ da thịt đều nhao nhao nứt ra, đan điền cũng bị trọng thương, cuối cùng trực tiếp nặng nề rơi xuống Bích Thủy Loan. Hắn cố gắng dãy rủa vài cái trong nước, cuối cùng tuyệt vọng trợn tròn mắt, sinh khí từ từ mất đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại chết trong tay một tiểu tử trói gà không chặt. Ngược lại Sở Thiên Thần và Diệp Nghe Thường cũng bị làn sóng xung kích bạo liệt này ảnh hưởng đến. Diệp Nghe Thường còn đỡ, nàng tránh né khá nhanh, hơn nữa phạm vi nổ của bạo nguyên đan kia cũng không phải nhắm vào nàng. nhưng Sở Thiên Thần thì không dễ chịu như vậy. Hắn cũng bị chấn bay mấy chục mét, toàn thân trên dưới bị máu tươi nhuộm đỏ. Cơn đau dữ dội khiến toàn thân hắn tê dại, thậm chí hắn tự mình cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh đang dần trôi đi. Diệp Nghe Thường vội vàng đến bên cạnh hắn, đưa một viên đan dược chữa thương vào miệng hắn. Tỉnh lại, Diệp Nghe Thường kêu lên. Trong tay hắn chỉ nắm chặt chiếc nhẫn mà mẫu thân hắn để lại, từ từ nhắm mắt lại. Máu tươi từ từ chảy vào trong chiếc nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh rung động tận trời, như tiếng chuông lớn vang vọng, vang lên bên tai Sở Thiên Thần. 3 vạn năm rồi, cuối cùng cũng có người mở ra Tử Tiêu Thần Văn trận. Giọng nói uy nghiêm, thần thánh, rung động trong tâm Sở Thiên Thần. Vào lúc này, trên người Sở Thiên Thần lại bắt đầu sinh ra những sợi tơ màu tím vàng kia, sợi tơ màu tím vàng từ trong da thịt hắn thấm ra, chỉ thấy thương thế của hắn, vậy mà đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Phiến Diệp Nghe Thường ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm nhận được những sợi tơ màu tím vàng sinh ra trên người Sở Thiên Thần, bên trong ẩn chứa lực lượng tân sinh khủng bố đến mức nào. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ cơ thể Sở Thiên Thần đều bị những sợi tơ màu tím vàng kia bao bọc như một sắc ướp. Lúc này, Diệp Nghe Thường cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao đi nữa, người trước mặt này cũng coi như đã cứu nàng. Nàng nuốt một viên đan dược, lập tức quanh chân ngồi bên cạnh Sở Thiên Thần, vừa chữa thương, vừa hóa giải dược lực của âm dương hợp hoàn tán. Khoảng hơn 10 phút sau, những sợi tơ màu tím vàng trên người Sở Thiên Thần càng ngày càng nhiều, bắt đầu lan rộng ra khắp nơi. Diệp Nghe Thường đột nhiên cảm thấy không ổn, nàng vội vàng mở mắt ra. Ngay lập tức, chỉ thấy những sợi tơ màu tím vàng kia đã cuốn lấy nàng, nàng vừa định giãy giụa, lại phát hiện lực lượng tân sinh nhận chứa trong sợi tơ màu tím vàng kia, vậy mà khiến thương thế của nàng cũng dần dần phục hồi. Diệp Nghe Thường kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai? Diệp Nghe Thường kinh ngạc kêu lên. Từ từ, nàng và Sở Thiên Thần cùng nhau, hoàn toàn bị những sợi tơ màu tím vàng kia bao bọc kín mít. Chương 8, Cửu Môn Khai, Cửu Long Thôn Tiên chương 8, Cửu Môn Khai, Cửu Long Thôn Tiên. Những sợi tơ màu tím vàng trong cơ thể Sở Thiên Thần vẫn đang điên cuồng lan ra, ngay cả thực vật xung quanh hắn cũng bị cuốn bọc. Theo thời gian trôi đi từng chút một, bọn họ bị bao bọc như một cái kén tằm. Tuy nhiên, cái kén tằm này lại càng ngày càng lớn, 3 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, toàn bộ kén tằm cao tới cả 100 mét, động thực vật xung quanh mấy chục mét cũng bị nó bao phủ, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ trong khu rừng tứ phương này. Điều kỳ diệu hơn là, chỉ cần nơi nào bị sợi tơ tím vàng này cuốn lấy, đất ngay bắt đầu sinh trưởng các loại thực vật mới, những thực vật bị bao bọc thì điên cuồng phát triển. Một số yêu thú cấp 1 bị cuốn lấy, tu vi của chúng cũng từ từ tăng trưởng, một số động vật nhỏ thì sinh ra linh trí, đốn ngộ. Tóm lại, xung quanh một mảnh xanh tươi, tràn đầy sinh cơ vô tận. Lực lượng tân sinh điên cuồng lan tràn, không lâu sau, ngay cả Cổ Minh đang trôi nổi trên mặt hồ Bích Thủy Loan, sau khi bị cuốn lấy, thân thể hắn cũng run rẩy một cái. Cổ Minh vốn dĩ không hề thở, chỉ có tiếng tim đập yếu ớt, mí mắt hắn vậy mà từ từ hé mở một khe. Đây là thứ gì? Cổ Minh cũng chấn động trong lòng. Hắn vốn tưởng mình sắp chết, không ngờ lại sống lại, hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được cơ thể hỗn loạn của mình đang từ từ hồi phục. Đan điền vỡ nát cũng đang được phục hồi, Cổ Minh tức khắc mừng rỡ vô cùng. Chẳng mấy chốc, hắn cũng bị sợi tơ tím vàng đó bao phủ. Đối với Cổ Minh mà nói, đây quả thực là sống lại từ cõi chết, hơn nữa, hắn phát hiện, sau khi đan điền được luồng lực lượng tân sinh cuồng bạo này phục hồi, khí tức của hắn vậy mà cũng đang từ từ tăng lên. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hắn ở đại thế giới chưa từng thấy qua lực lượng tân sinh khủng bố như vậy. Nhưng lúc này, hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn sau khi thương thế hồi phục, nhanh chóng trốn đi. Thương thế nặng như hắn còn có thể được phục hồi, huống chi Diệp Nghe Thường, một khi Diệp Nghe Thường giải trừ âm dương hợp hoàn tán trên người, vậy thì hắn thực sự chắc chắn phải chết. Bên kia, huyết mạch chi lực của Sở Thiên Thần vẫn đang sôi trào, sợi tơ tím vàng cũng đang điên cuồng lan tràn, cuối cùng, khi kén tầm tím vàng cao tới 300 mét, nó mới dừng lại. Trong rừng tứ phương, yên tĩnh lạ thường. Sau khi cảm nhận được sự thay đổi ở đây, rất nhiều yêu thú nhao nhao tò mò, lén lút đến gần, chúng ngẩng đầu nhìn lên kén tầm khổng lồ như một dãy núi, một sợi tơ rơi xuống từ kén tầm, rơi trên người chúng, đều tức khắc trong suốt. Không lâu sau, chỉ thấy từng con yêu thú lặng lẽ cuộn mình dưới kén tầm tím vàng, thoạt nhìn qua, như thể đang chịu bãi vậy. Trong kén tầm khổng lồ, trái tim Sở Thiên Thần đập thình thịch, lúc này, thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục, ngay cả hắn cũng thấy điều này thật không thể tin được. Toàn bộ cơ thể được luồng lực lượng tân sinh này tẩy lễ và tôi luyện hết lần này đến lần khác, cho đến khi trong cơ thể không còn một chút tạp chất nào, lực lượng huyết mạch thượng cổ tinh thuần cuồn cuộn chấn động, lưu chuyển khắp tứ chi bách hải. Khoảnh khắc tiếp theo, cổ giới mà mẫu thân hắn để lại cho hắn lóe lên một cái, phát ra ánh sáng vàng kim. Một lúc sau, trên kén tầm khổng lồ đều như thể bao phủ một tầng ánh sáng vàng kim, mà trong ánh sáng vàng kim đó tràn đầy khí tức vạn cổ vô tận. Sở Thiên Thần kinh ngạc, trước đó khi hắn hôn mê, hắn đã nghe thấy một âm thanh, chính là từ trong cổ giới này truyền ra. Âm thanh đó nói là 3 vạn năm rồi, cuối cùng cũng có người giải phong Tử Tiêu Thần Văn trận. Ánh sáng vàng kim tràn ngập, bao phủ Sở Thiên Thần. Đột nhiên, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy thần thức rung lên, toàn bộ thần thức thể của hắn liền tiến vào trong cổ giới. Đó là một mảnh tinh hà mênh mông, bên trong tràn đầy khí tức thượng cổ hùng vĩ. Hơn nữa, trong một khoảnh khắc đó, Sở Thiên Thần vậy mà cảm thấy nơi này lại có vài phần quen thuộc, hắn đoán là có liên quan đến huyết mạch chi lực của mình. Ngay khi hắn đang ngắm nhìn tinh hà vô biên vô tận này, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, vang vọng khắp mảnh tinh hà này. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, ý thức thể của hắn cũng suýt chút nữa bị chấn tán. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một cái đầu khổng lồ che trời lấp đất, uy nghiêm hiện ra. Sở Thiên Thần mất trọn mấy phút mới nhìn rõ, đó không phải thứ gì khác, vậy mà lại là một con cự long vàng óng ánh. mắt nó như hai vầng thái dương, phát ra ánh sáng chói lọi, bất kỳ sinh linh nào đối mắt với nó, e rằng đều cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi. Long uy bao trùm toàn bộ tinh hà, ngay cả Sở Thiên Thần cũng sinh ra một tia ý muốn quỳ bái. Thân thể của nó vô cùng khổng lồ, chiều dài như vượt qua tinh hà, nối liền hai đầu vũ trụ. Mỗi mảnh vậy lấp lánh ánh sáng rực rỡ, mỗi mảnh đều ẩn chứa lực lượng tinh thần, tản ra uy nghiêm vô tận. Sừng giống như hai ngọn núi hùng vĩ, đâm thẳng lên trời, tản ra khí thế khiến người ta kính sợ. Sở Thiên Thần đứng trước nó, như một con kiến. Lúc này, huyết mạch của hắn cũng lại sôi trào, toàn bộ cơ thể cũng phát ra ánh sáng tím vàng. Một người một rồng đối mặt, nhất nhãn lưu hồn. Chỉ nghe thấy con thần long đó mở miệng nói, chỉ trong khoảnh khắc, từng luồng thông tin khổng lồ liền tiến vào trong não hải Sở Thiên Thần. Chỉ một cái nhìn, liền lưu lại truyền thừa trong não hải Sở Thiên Thần, cùng với những mảnh ký ức đó ghép nối lại, Sở Thiên Thần đối với con thần long khổng lồ trong Cựu Thiên Tinh Hà này cũng ngày càng rõ ràng. Đây chính là Vạn Cổ Long Hoàng. Hắn vừa mới nhận được, vậy mà chính là truyền thừa của Vạn Cổ Long Hoàng. Hơn nữa, chỉ có cường giả khủng bố mạnh mẽ đến mức như đế cảnh mới có thể làm được nhất nhãn lưu hồn, điều này giống như một loại lạc ấn thần thức, cưỡng chế rót vào trong não hải của hắn. Mà huyết mạch chi lực của hắn cùng với Vạn Cổ Long Hoàng, vậy mà lại cùng một mạch. Chẳng lẽ, hắn muốn là hậu duệ của Long Hoàng? Sở Thiên Thần chấn động trong lòng. Tiếp đó, Long Hoàng truyền thừa trong não hải của hắn hoàn toàn tiêu hóa. Trong chốc lát, võ đạo, đan đạo, linh đạo, khí đạo, phù văn chi đạo cùng với trận pháp chi đạo, lục đạo thông minh, minh bạch lục đạo. Những điều không hiểu về võ đạo trước đây, tức khắc sáng tỏ, đáng sợ hơn nữa, luyện đan, tu luyện linh hồn, luyện khí, phù văn và trận pháp, tất cả đều có cảm ngộ. Phải biết rằng, trên đại lục, tinh thông một đạo đã đủ để lập thân, nếu ngươi có thể đàn võ song tu, vậy thì là thiên tài tuyệt thế. Thành thạo tam đạo thì là yêu nghiệt tuyệt thế trong hàng tỷ người. Mà hắn, sau khi tiếp nhận truyền thừa của Vạn Cổ Long Hoàng, minh bạch lục đạo, nếu điều này bị người khác biết, hai chữ chấn động làm sao có thể hình dung được. Truyền thừa của Long Hoàng kết thúc, Sở Thiên Thần vừa định mở miệng giao lưu với Long Hoàng, nhưng thân ảnh vĩ đại kia lại đột nhiên biến mất. Tử Tiêu Thần Văn Trận đã mở một môn, Cửu Long Thôn Thiên Quyết quyển thứ nhất đã ban cho ngươi, tám môn còn lại chứa tám quyển còn lại. Cửu môn cùng mở, Cửu Long Thôn Thiên. Ngươi trẻ tuổi, tiếp theo xem ngươi, hy vọng lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, không chỉ có ta, mà còn có tám vị khác. Giọng nói vừa dứt, khí tức của Vạn Cổ Long Hoàng cũng đột nhiên tiêu tán. Sở Thiên Thần đột nhiên mở mắt, khoảnh khắc tiếp theo, kén tầm tím vàng trên người hắn bắt đầu từ từ bong ra. Một tài năng tân sinh, sắp phá kén mà ra. Chương 9, khai tích mạch luân 3000 trượng, lực lượng lục địa thần tiên cảnh chương 9, khai tích mạch luân 3000 trượng, lực lượng lục địa thần tiên cảnh kén tầm trên người Sở Thiên Thần, từ từ bong ra, cùng với việc kén tầm bong ra, kinh mạch bị bế tắc toàn thân hắn, cũng từ từ thông suốt, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả kinh mạch toàn bộ được đả thông. Tức khắc, thông tin về quyển thứ nhất của Cửu Long Thôn Thiên Quyết nổi lên trong não hải, Sở Thiên Thần khoanh chân ngồi trong kén tầm, bỏ đi công pháp đã tu luyện trước đây, bắt đầu tu luyện Cửu Long Thôn Thiên Quyết này. Vì là thần thức truyền thừa của Long Hoàng, cho nên chỉ trong vài giờ, hắn đã lĩnh ngộ được Cửu Long Thôn Thiên Quyết. Trên không kén tầm tím vàng khổng lồ, đột nhiên dường như truyền đến một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy mạch luân đầu tiên của mình bắt đầu mở rộng. Khoe miệng Sở Thiên Thần lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, hắn trước đây đã đạt đến tu vi thông thần cảnh, lúc này hắn quá rõ ràng việc mở rộng mạch luân này có ý nghĩa gì. Hắn muốn khai tích ra mạch luân đầu tiên, 5 năm thời gian, lại một lần nữa bước lên con đường võ đạo. Hắn tiếp tục vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết nguyên khí trong kén tầm khổng lồ, cũng điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ thành một vòng xoáy nguyên khí, đổ vào mạch luân đầu tiên của Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy kinh mạch của mình đột nhiên đau nhức, tiếp đó, liền bắt đầu điên cuồng mở rộng, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Khoảng chừng chỉ nửa khắc, mạch luân đầu tiên của Sở Thiên Thần đã mở rộng đến mấy chục trượng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cơ thể hắn, lần này sau khi thức tỉnh huyết mạch chi lực, tân sinh và tiếp nhận truyền thừa của Vạn Cổ Long Hoàng, hắn đã có một nhận thức hoàn toàn mới về võ đạo. Võ giả thông thường, khai tích mạch luân, đại khái cũng chỉ 3-50 trượng. Người có thể khai tích mạch luân 100 trượng, liền có thể xưng là thiên tài. Sở Thiên Thần trước đây, khi khai tích mạch luân đầu tiên, đã đạt đến 120 trượng, lúc đó hắn liền được ca ngợi là thiên tài tuyệt thế của Đại Càn Hoàng Triều. Trong toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều, trong mấy chục triệu võ giả, người khai tích được mạch luân 100 trượng, cũng chỉ có vài người mà thôi. Mà phàm là người khai tích được mạch luân 100 trượng, cuối cùng đều đạt đến võ đạo tông sư cảnh. Tuy nhiên, từ nhỏ, gia gia Sở Bình Thương đã nói với hắn, mạch luân 100 trượng, ở Đại Càn Hoàng Triều có thể gọi là thiên tài, nhưng ở đại thế giới, khắp nơi đều thấy. Có người mạch luân có thể đạt đến mấy trăm trượng, thậm chí yêu nghiệt khủng bố có thể đạt đến ngàn trượng. Lúc đó đối với Sở Thiên Thần mà nói là cực kỳ chấn động, hơn nữa từ trong lòng mà nói, hắn có chút không tin lời Gia Gia, hắn nghĩ là Gia Gia sợ hắn khai tích mạch luân hơn 100 trượng liền kiêu ngạo, cố ý dùng điều này để răn đe hắn. Nhưng lúc này, sau khi tiếp nhận truyền thừa của Vạn Cổ Long Hoàng, hắn đã hoàn toàn làm mới nhận thức về võ đạo. Mạch luân ngàn trượng, phải biết rằng Vạn Cổ Long Hoàng kia vậy mà đã khai tích ra mạch luân 1 trượng. Sở Thiên Thần điên cuồng vận chuyển Long Hoàng Thôn Thiên Quyết hấp thu toàn bộ nguyên khí trong kén tạm, thậm chí còn dẫn động nguyên khí xung quanh, cũng không ngừng kén tạm. Lại một khắc nữa trôi qua, mạch luân đầu tiên của Sở Thiên Thần đã rõ ràng đạt đến 100 trượng. 150 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng, ngàn trượng. 5-6 giờ sau, mạch luân của Sở Thiên Thần đã khai tích đến độ cao ngàn trượng, so với hắn trước đây, khủng bố hơn gấp 10 lần. Nguyên khí có thể chứa được bên trong, quả thực khủng bố đến thế. Hơn nữa, điều này vẫn chưa kết thúc. Lại mấy giờ nữa trôi qua, màn đêm buông xuống, toàn bộ rừng tứ phương bị bóng tối bao trùm. Thỉnh thoảng có tiếng gầm gừ của yêu thú truyền đến, nhưng không có yêu thú nào dám bước vào kén tằm khổng lồ này. Trên không kén tằm, như thể có chân long vây quanh, khiến vô số yêu thú sợ hãi, kính nể. Lúc này, trên bích thủy loan, kén tằm vỡ vụn, chỉ thấy một bóng người hiện ra, người này không ai khác, chính là của Minh. Lúc này của Minh, không chỉ thương thế hoàn toàn hồi phục, tu vi của hắn càng từ thiên võ cảnh tầng 7 trước đó, đạt đến thiên võ cảnh tầng 9. Cổ Minh nhìn cái kén tằm tím vàng cao vút trời xanh kia một cái, trong đêm tối, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng tím vàng, hắn không dám tiến lên, mà vội vàng tìm một nơi trốn đi. Thương thế của hắn đều hồi phục, nghĩ rằng Diệp Nghe Thường cũng vậy. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được trong kén tằm kia toát ra từng tia khí tức thiên vương. Nói cách khác, Diệp Nghe Thường lúc này đã bước vào thiên vương cảnh rồi, bây giờ đi lên chẳng phải là tự dâng đầu người sao? Trong kén tằm khổng lồ, mạch luân của Sở Thiên Thần vẫn đang mở rộng, cho đến khi mạch luân đạt tới 3000 trượng mới dần dần dừng lại. Cảm nhận được sự thay đổi của mạch luân, trên mặt Sở Thiên Thần cũng hiện lên nụ cười đã lâu không thấy, cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Hơn nữa, việc mạch luân của hắn ngừng mở rộng còn có một nguyên nhân nữa, đó là tất cả nguyên thạch trên người hắn đã tiêu hao hết, không có nguyên thạch chống đỡ là không thể tiếp tục mở rộng được. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, đã đủ rồi. Hắn đã bắt đầu mong chờ giải phong môn thứ hai của Tử Tiêu Thần Văn Trận, đến lúc đó, khi nhận được quyển thứ hai của Cửu Long Thôn Thiên Quyết sẽ như thế nào. Còn nữa, điều mà bạn cổ Long Hoàng kia đã nói, Cửu môn cùng mở, lại sẽ là cảnh tượng như thế nào, Cửu Đại Long Hoàng cùng tề tụ, thế thôn thiên chân chính sao? Sở Thiên Thần sờ sờ cổ giới mà mẫu thân để lại cho mình, ta nhất định có thể mở được Cửu môn. Hắn âm thầm thề, hiện tại hắn đã biết trận pháp chi đạo, theo thời gian, nhất định có thể làm được. Ngay sau đó, khi hắn chuẩn bị phá vỡ kén tằm quấn quanh người, đi ra ngoài, đột nhiên, sợi tơ tím vàng trên kén tằm vậy mà bắt đầu xoay chuyển. Kén tằm bắt đầu bong ra, nhưng không phải rơi xuống, mà là nở ra ngoài. Thấy vậy, tất cả yêu thú xung quanh đều đội vàng bỏ chạy, vì chúng cảm nhận được trong sợi tơ tím vàng đó chứa được lực lượng khủng bố như thế nào. Sở Thiên Thần cũng cau mày, rõ ràng hắn cũng đã ý thức được. Khoảnh khắc tiếp theo, kén tằm tím vàng cao vút trời xanh kia cũng bắt đầu như vậy, kéo dài ra ngoài, giống như một bông hoa đang nở rộ. Một luồng lực lượng khủng bố lan tràn ra bốn phía, đi đến đâu tàn phá đến đó, tất cả yêu thú bị ảnh hưởng tức khắc hóa thành tro bụi, những thực vật kia càng như vậy. Cổ Minh nhận mình trong bóng tối, cảm nhận được luồng lực lượng khủng bố này lan đến, tức khắc trợn to mắt, khí tức thiên võ cảnh tầng 9, không chút giữ lại mà phóng ra, điên cuồng bỏ chạy. Đó là lực lượng gì? Võ đạo tông sư, vạn tượng cảnh. Không đúng, ta đã từng thấy lực lượng của vạn tượng cảnh, không thể so sánh với lực phá hoại này. Chẳng lẽ là tôn giả chi cảnh? Không đúng, mặc dù lao tử chưa từng gặp người cấp bậc tôn giả, nhưng đối với lực lượng của tôn giả, vẫn là đã đọc trong sách. Vậy lẽ nào đây là lục địa thần tiên cảnh? Sao có thể? Một đại càn hoàng triều nhỏ bé này, làm sao có thể xuất hiện lục địa thần tiên cảnh? Ngay cả ở đại thế giới, lục địa thần tiên cảnh cũng là tồn tại hiếm có. Trong lòng Cổ Minh tràn đầy chấn động, hắn cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ, nếu bị luồng lực lượng này quét trúng, vậy thì hắn chắc chắn phải chết. Sau khi sợi tơ tím vàng hoàn toàn nở ra, khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên từng sợi tuân vào cơ thể Sở Thiên Thần. Oanh! Trong khoảnh khắc, khí tức của Sở Thiên Thần bắt đầu điên cuồng bạo trướng. Chương 10, lực lượng lục địa thần tiên cảnh, khát vọng chưa từng có. Chương 10, lực lượng lục địa thần tiên cảnh, khát vọng chưa từng có. Khi sợi tơ tím vàng hoàn toàn bùng ra, lập tức tràn vào cơ thể Sở Thiên Thần. Một luồng lực lượng cuồng bạo vô song, tức khắc lấp đầy mạch luân đầu tiên của Sở Thiên Thần, mạch luân dài 3000 trượng, chỉ trong khoảnh khắc liền được lấp đầy. Khoảnh khắc tiếp theo, mạch luân thứ 2 cũng mạnh mẽ được mở ra, tiếp đó, mạch luân thứ 3, thứ 4, 9 mạch luân, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, liền hoàn toàn khai mở, khí tức của Sở Thiên Thần cũng đạt đến thông mạch tầng 9. Nhưng điều này vẫn chưa dừng lại, chỉ tạm dừng một chút, liền xông vào thông nguyên cảnh, sau khi khai mở nguyên hải, thông nguyên cảnh tầng 1, thông nguyên cảnh tầng 2, thông nguyên cảnh tầng 3, thông nguyên cảnh tầng 9. Tiếp đó, thông thần cảnh tầng 1, thông thần cảnh tầng 2, thông thần cảnh tầng 3, thông thần cảnh tầng 9, thiên võ cảnh tầng 1, thiên võ cảnh tầng 2, thiên võ cảnh tầng 3, thiên võ cảnh tầng 9, thiên vương cảnh tầng 1, thiên vương cảnh tầng 9. Tiếp tục, thiên cương cảnh tầng 1, thiên cương cảnh tầng 9. Cho đến khi nhập thiên cương cảnh, vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đồng tử Sở Thiên Thần mở to, hắn chỉ cảm thấy lực lượng của mình càng ngày càng khủng bố, hơn nữa, không hề có ý định dừng lại. Đây là ý gì? Chẳng lẽ vừa mới thức tỉnh huyết mạch chi lực, khai mở mạch luân, liền muốn trực tiếp bước vào võ đạo tông sư? Truyền thừa của Long Hoàng, thân mạch thượng cổ, quả thực khủng bố đến mức độ này sao? Khí tức của hắn dừng lại ở thiên cương cảnh một khắc sau đó, đột nhiên, một luồng lực lượng tông sư mạnh mẽ sinh ra trong đan điền của hắn, vậy là đã trở thành võ đạo tông sư rồi sao? Sở Thiên Thần đã từng thấy lực lượng võ đạo tông sư của gia gia và bọn họ, nhưng mình mới chỉ võ đạo tông sư tầng 1, đã đủ để đối địch với cô và bá bá tầng 4, năm võ đạo tông sư rồi. Điều này quả thực quá đáng sợ. Ầm, ầm, ầm. Nguyên khí trong cơ thể như biển, tiếp tục gầm hét. Võ đạo tông sư tầng 1, võ đạo tông sư tầng 2, võ đạo tông sư tầng 9. Tổng cộng chỉ một giờ, lực lượng do sợi tơ tím vàng mang lại đã dẫn hắn vào võ đạo tông sư tầng 9, mà điều này vẫn chưa kết thúc. Khoảnh khắc tiếp theo, khi Sở Thiên Thần còn chưa kịp phản ứng từ sự chấn động, hắn chỉ cảm thấy đan điền bắt đầu điên cuồng biến chất, cuối cùng, đan điền biến thành kim đan, hắn một bước trở thành vạn tượng cảnh. Kén tầm khổng lồ cao mấy trăm mét, từ từ thu nhỏ, lực lượng đó đều dũng mãnh vào trong cơ thể Sở Thiên Thần. Đến vạn tượng cảnh sau đó, vẫn không dừng lại, trực tiếp xông lên vạn tượng cảnh tầng 9, tiếp đó xông vào tôn giả chi cảnh. Lúc này Sở Thiên Thần đã không còn sự hưng phấn ban đầu, thay vào đó là sợ hãi. Tất cả điều này thực sự quá quỷ dị. Cứ theo đà này, rốt cuộc sẽ đạt đến cảnh giới nào? Hắn cảm thấy võ thể của mình cũng đã sắp đạt đến cực hạn, không khéo mình sẽ bị luồng lực lượng này trực tiếp chấn bạo thể mà chết. Nhưng lúc này hắn mặc kệ luồng lực lượng đó không kiêng nể gì mà tàn phá hắn, mà hắn hoàn toàn không có cách nào. Long Hoàng đại nhân có ở đó không? Thậm chí Sở Thiên Thần đã bắt đầu thầm gọi vạn cổ Long Hoàng trong lòng. Hắn thực sự có chút sợ hãi rồi. Khi lực lượng của hắn sau một thời gian dừng lại ở tôn giả cảnh tầng 9, lại ầm một tiếng trực tiếp đột phá bình phong, bước vào lục địa thần tiên cảnh trong truyền thuyết. Cho đến khi khí tức đạt đến đỉnh phong lục địa thần tiên cảnh, tất cả điều này mới dừng lại. Cảm nhận được lực lượng tàn phá khủng khiếp trong cơ thể, Sở Thiên Thần cả người cứng đờ tại chỗ, ngay cả động cũng không dám động một chút. Hắn cảm thấy mình lúc này một trường có thể hủy diệt toàn bộ khu rừng tứ phương này. Đây rốt cuộc là lực lượng khủng bố đến mức nào? Lúc này trên hư không cũng bắt đầu mây đen cuộn cuộn, gió lớn mưa rào, sấm chớp, mỗi tia sét đánh xuống, mọi người đều như thể nhìn thấy trên hư không 9 con thần long quật quanh. Con thần long đó không giận mà uy, chấn áp tất cả. Trong rừng tứ phương, tất cả yêu thú đều ẩn nấp đi, Cổ Minh càng điên cuồng bỏ chạy, trên đường đi ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Dị tượng bất ngờ này lan tràn ra bốn phía, đầu tiên là tứ phương xâm lâm, sau đó các thành trì xung quanh đều bị dị tượng bao phủ. Người dân ở Chấn Thiên Thành và các thành trì lớn khác đều cảm nhận được áp lực cực lớn này, ánh mắt của bọn họ nhao nhao nhìn về phía tứ phương xâm lâm. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tứ phương xâm lâm có thiên tài địa bảo xuất thế? Cảm giác áp bách này không giống như bảo vật có thể tạo ra. Chẳng lẽ trong tứ phương xâm lâm có yêu thú cường đại đột phá? Nhưng luồng sức mạnh này hẳn là đột phá tới đẳng cấp nào? Chẳng lẽ là yêu thú cấp 10? Đó là thứ sánh ngang với vạn tượng cảnh của nhân loại a. Người dân ở các thành trì lớn nhao nhao bàn tán điên cuồng, nhưng lại không có một ai dám đi tới tứ phương xâm lâm kiểm tra một phen. Ở ngoại vi tứ phương xâm lâm, trong một tứ hợp viện làm bằng trúc, một lao già cùng hai tiểu hài tử cũng đi ra khỏi phòng, nhìn dị tượng trên hư không. Hai tiểu gia hỏa sợ đến mức mặt tái nhợt, mỗi đứa một bên, ôm chặt lấy chân Viên Lao Thái Thái. "Thanh Nhi, Linh Nhi, đừng sợ, đó là thiên thần ca ca của các ngươi." Viên Minh Lan ôn nhu nói. Nhìn dị tượng trên hư không, trên khuôn mặt tái nhợt, già nua của Viên Minh Lan cũng nở một nụ cười. Xem ra thần nhi đã thành công. Viên Minh Lan nói trong lòng. Dị tượng kéo dài tròn 3 canh giờ, lan tràn và dặm. Cùng lúc đó, những cường giả trong Vũ Hoàn cổ thành, Vân Mộng Trạch Cốc, Vân Hải Học Viện, Hoàng Thất, vân vân, cũng đều cảm nhận được dị tượng này. Nhưng bọn họ cách xa quá, không thể hoàn toàn điều tra rõ tình hình bên này. Giờ phút này Sở Thiên Thần đã đạt tới cực hạn, hắn hoàn toàn dựa vào ý chí lực để chống đỡ, mới không hôn mê bất tỉnh. Cái kén tầm tử kim khổng lồ hoàn toàn biến mất, dị tượng hư không cũng dần tan biến, tứ phương xâm lâm một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng xung quanh Sở Thiên Thần trong vòng trăm dặm, sớm đã biến thành bình địa, không còn một cỏ. Ta cứ như vậy, đạt tới lục địa thần tiên cảnh trong truyền thuyết sao? Sở Thiên Thần khó có thể tin được. Tuy nhiên ngay sau đó, khí tức của hắn đột nhiên bắt đầu trôi điên cuồng, mà hắn cũng từ hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, khí tức của hắn cũng khôi phục như cũ, một lần nữa trở thành một võ giả thông mạch cảnh. Nhưng mà mạch luân của hắn lại đạt tới vạn trượng, mà tất cả mọi thứ trước đó đều là do luồng sức mạnh mới sinh kia tạo ra. Nó khiến Sở Thiên Thần sớm trải nghiệm con đường tấn thăng, trải nghiệm sự kinh khủng của các cảnh giới lớn, đặc biệt là lục địa thần tiên cảnh, lật mây lật mưa, dễ như trở bàn tay. Sở Thiên Thần khao khát loại sức mạnh đó đạt tới mức chưa từng có, hắn nhất định phải tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh, một lần nữa cảm nhận được loại sức mạnh khống chế tất cả đó. Từ lục địa thần tiên cảnh một lần nữa trở về thông mạch cảnh, Sở Thiên Thần không những không thất vọng, ngược lại còn thoải mái hơn, thoáng chốc dường như nhìn thấu tất cả. Mà hắn cũng biến điều này thành động lực tiến lên của mình. Vạn cổ Long Hoàng có thể làm được, hắn cũng có thể. Đang trong trạng thái hưng phấn, Sở Thiên Thần đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng ập đến, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cơ thể nóng bỏng, hoàn mỹ, nào về phía hắn. Mà người đó không ai khác, chính là Diệp Nghe Thường. Ánh mắt Diệp Nghe Thường rực lửa, tựa hồ muốn ăn thịt người. Chương 11, Tiên Thiên Nguyên Linh chương 11, Tiên Thiên Nguyên Linh giờ phút này, trên người Diệp Nghe Thường toát ra một cỗ khí tức thiên vương cảnh cuồng bạo, hiển nhiên tân sinh chi lực của Sở Thiên Thần đã khiến nàng trực tiếp đột phá bình chướng, tiến vào thiên vương cảnh. Thế nhưng Diệp Nghe Thường nhìn qua lại không hề thân thiện, một đôi mắt linh động như muốn phun ra lửa, toàn thân nàng đều tỏa ra một cỗ hỏa khí cực lớn. Nàng đã bước vào thiên vương cảnh rồi, lẽ nào độc của âm dương hợp hoàn tán trong cơ thể vẫn chưa được giải? Thương thế nặng như vậy cũng có thể khôi phục, cái độc tình bé nhỏ này lại không giải được. Sở Thiên Thần nhìn Diệp Nghe Thường, thầm nghĩ trong lòng, hắn sau khi tiếp nhận truyền thừa của Long Hoàng đã thông thạo đan đạo, tuy rằng hiện tại hắn không thể luyện chế đan dược, nhưng điều chế một ít linh dịch thì vẫn không thành vấn đề. Độc của âm dương hợp hoàn tán, thực ra chỉ cần một viên thanh phong đan tam phẩm là có thể giải trừ. Thế nhưng lúc này, đừng nói thanh phong đan tam phẩm, ngay cả dược liệu để luyện chế thanh phong đan cũng không có, huống hồ cho dù có dược liệu, hắn cũng không thể luyện chế ra được. Cô đương, ngươi đừng làm cản, ta có cách cứu ngươi. Sở Dương đại não vận chuyển nhanh chóng, suy nghĩ biện pháp. Trong truyền thừa của vạn cổ Long Hoàng, hắn tìm thấy một loại tuyệt thế châm pháp, có thể dẫn độc ra khỏi cơ thể. Đúng lúc hắn chuẩn bị lấy ngân châm ra, chỉ thấy Diệp Nghe Thường đã đến bên cạnh hắn, một cỗ nhiệt độ nồng nặc phả thẳng vào mặt. Sở Thiên Thần ngẩng đầu nhìn, Diệp Nghe Thường đã nắm lấy cánh tay hắn. Cảm nhận được nhiệt độ trên người Diệp Nghe Thường, Sở Thiên Thần lập tức nhíu mày, không phải âm dương hợp hoàn tán. Vậy là cái gì? Sở Thiên Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Nghe Thường trực tiếp ấn hắn ngã xuống đất. sau đó một đôi ngọc thủ đỏ bừng vuốt ve trên ngực hắn, nhiệt độ nóng bỏng này khiến Sở Thiên Thần vừa mới trải qua tân sinh cũng cảm thấy đau rát. Xoẹt, quần áo của hắn trực tiếp bị Diệp Nghe Thường xé rách, để lộ một mảng trắng nõn. Sở Thiên Thần chợt cảm thấy không ổn, hắn rất muốn phản kháng, nhưng áp lên người hắn lại là một cường giả cấp bậc thiên vương cảnh, cho dù hắn vừa mới khai phá vạn trượng mạch luân, nhưng hắn vẫn chỉ là một võ giả thông mạch cảnh. Sớm biết như vậy, trước đó khi mình đạt đến lục địa thần tiên cảnh, đã nên chế phục nàng, giúp nàng giải độc. Mà lúc này, Diệp Nghe Thường hiển nhiên đã mất đi lý trí, ngọn lửa đó, khi đó đã hoàn toàn nuốt chửng ý thức của nàng. Sở Thiên Thần bật lộn dưới thân nàng vài phút sau, thực sự không thể chống cự, đành phải bó tay chịu trói. Hắn nhìn nữ tử, tuy mất đi lý trí, nhưng vẫn không che giấu được dung nhan tuyệt thế của nàng, trong ánh mắt nóng bỏng còn pha chút trong trẻo. Hơn nữa, Sở Thiên Thần từ trong ánh mắt của nàng lại nhìn thấy vài phần bất lực, tuyệt vọng. Làn da trắng như tuyết, mịn màng như mỡ, toát ra vẻ sáng bóng nhàn nhạt, đặc biệt lúc này còn ửng hồng, càng khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào. Ngũ quan tinh xảo, càng không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Bảy vị hôn thê ban đầu của hắn, không ai có thể so sánh được với nàng. Hiện tại, quần áo của nàng bị mình xé rách, làn da ẩn hiện khiến Sở Thiên Thần nuốt nước bọt. Hắn vừa mới trải qua tân sinh, huyết khí phương cương, làm sao chịu nổi sự cám dỗ như vậy? Vậy thì đến đi, gia gia cũng thường dạy ta, chịu thiệt là phúc. Hôm nay cứ chịu thiệt một chút, cứu ngươi một mạng. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Hắn nóng lòng cởi bỏ quần áo của mình. Mà lúc này, hắn cũng đã hiểu Diệp Nghe Thường rốt cuộc bị làm sao, liên quan đến thể chất của nàng, nàng lần này dựa vào tân sinh chi lực của mình để thăng cấp, mà thứ trong cơ thể nàng dường như đã không thể kìm nén được nữa. Sở Thiên Thần nhìn ra, là trong bụng nàng có tồn tại một nguyên linh thuộc tính hỏa, lại là tiên thiên nguyên linh. Trên đại lục, mỗi võ giả khi bước vào võ đạo tông sư đều sẽ thức tỉnh nguyên linh tương tự như thần hồn của con người, được ngưng tụ từ hồn lực. Nguyên linh có nhiều loại, ví dụ như thần binh nguyên linh chính là kiếm nguyên linh, đao nguyên linh, thương nguyên linh, v.v. được ngưng tụ từ hồn lực, khi chiến đấu với người khác, triệu hồi nguyên linh, chiến lực có thể tăng lên rất nhiều. Yêu thú, thần thú nguyên linh nguyên tố như gió, mưa, sấm sét, v.v. Một số người có hồn lực dồi dào, nguyên linh cường đại, thậm chí có thể nâng chiến lực của mình lên một cấp độ khác. Nhưng ai cũng biết, muốn ngưng tụ nguyên linh, cần phải bước vào võ đạo tông sư cảnh mới có thể làm được. Bởi vì điều đó cần rất nhiều tinh thần lực và hồn lực, hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể làm được. Đương nhiên, đại lục không thiếu những điều kỳ lạ. Trong truyền thừa của Long Hoàng cũng ghi chép rất rõ ràng, một số người sinh ra đã có nguyên linh bẩm sinh, còn gọi là tiên tiên nguyên linh. Nguyên linh này nằm trong cơ thể, từ nhỏ đã bắt đầu hấp thu nguyên khí, huyết khí của ký chủ, hơn nữa, khi nó trưởng thành, còn có khả năng rất lớn phá thể mà ra, thoát khỏi sự khống chế của ký chủ, trực tiếp giết chủ. Diệp Nghe Thường đang trải qua giai đoạn trưởng thành của tiên tiên nguyên linh, cứ như tàu hỏa nhập ma vậy. Sở Thiên Thần vừa mới tiếp nhận truyền thừa của Băng Di Thần Long, toàn thân toát ra băng di long khí, lúc này, Diệp Nghe Thường làm sao có thể buông tha hắn? Sở Thiên Thần và Diệp Nghe Thường ôm nhau. Trong hư không, cũng như một dị tượng Cửu Thiên Thần Hoàng và Băng Di Cự Long quân quyết, hai đại thần thú chiến đấu không ngừng. Mà trong tứ phương xâm lâm, càng là một mảnh xuân ý. Ước chừng 2-3 canh giờ sau, Sở Thiên Thần đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Sở Thiên Thần mới từ từ mở mắt. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, một mảnh chốc lóc, bản thân hắn cũng trần truồng, Diệp Nghe Thường thì đã không thấy tăm hơi. Sở Thiên Thần vội vàng mặc quần áo. Đây không phải là mơ, xem ra ta thật sự đã mất thân. Tiếp đó, eo của hắn truyền đến một trận đau nhức. Thiên Vương cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, may mà ta đã hôn mê, nếu không xương cốt này chắc phải tan thành mất. Sở Thiên Thần nhàn nhạt nói. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười, có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Nếu nói điều tiếc nuối duy nhất đêm qua, không phải là mình không chịu nổi, mà là mình bị động hoàn toàn. Nếu có lần sau, hắn nhất định sẽ là người chủ động. Ngay sau đó, hắn vội vàng đi vào dược cốc, tìm kiếm một số dược liệu chữa thương, vội vàng chạy về Trúc Lâm tiểu viện. Bà nội bị thương nặng, vẫn đang đợi hắn. Trên đường đi, hắn còn nhặt và săn được vài con gà rừng, cả đêm bận rộn, vừa mệt vừa đói. Sau khi tiễn Sở Thiên Thần rời đi, Diệp Nghe Thường từ trong bóng tối bước ra, nàng cắn răng nhìn bóng lưng Sở Thiên Thần khuất dần, nắm chặt nắm đấm. Nàng đương đương là của chúa, vậy mà lại mất thân ở nơi này, hơn nữa, lại còn là một võ giả thông mạch cảnh. Không đúng, hắn chỉ là thông mạch cảnh, tại sao có thể chống lại lực lượng nguyên linh Cựu Thiên Thần Hoàng của ta? Dường như thương thế của ta cũng là do hắn chữa khỏi, chẳng lẽ hắn cũng là người của đại thế giới? Diệp Nghe Thường tò mò nói. Thôi bỏ đi, sau khi lấy được món đồ kia, bổn quận chúa sẽ rời khỏi cái nơi tồi tàn này, sau này cũng sẽ không có bất kỳ giao du nào nữa. Diệp Nghe Thường tiếp lời. Ngay sau đó, nàng quay người đi về hướng Vân Hải Học Viện. Không ngờ, nơi tiếp theo Sở Thiên Thần muốn đến, cũng chính là đó. Chương 12 y, Hồ Ly Tinh Cào Rách. Chương 12 y, Hồ Ly Tinh Cào Rách. Sau khi Sở Thiên Thần và Diệp Nghe Thường rời đi một thời gian, chỉ thấy bốn phía cũng xuất hiện từng bóng người, bọn họ liên đêm chạy đến, không ngờ vẫn chậm một bước. Nếu Sở Thiên Thần ở đó, còn có thể nhận ra hai trong số những người đến này, hai bóng người quen thuộc, chính là Ân Thái Hư và Lâm Vũ Nhu. Thế nhưng chỉ thấy khung cảnh xung quanh chốc lóc, lại không thấy bất kỳ bảo vật nào hay người và yêu thú. Thái Hư công tử, ngươi có cảm thấy nơi đây có một cỗ khí tức quen thuộc không? Lâm Vũ Nhu mở miệng hỏi. Khí tức quen thuộc? Không có. Ngươi cảm nhận được cái gì? Ân Thái Hư hỏi. Nghe vậy, Lâm Vũ Nhu cười lắc đầu, không, không có gì, có lẽ là cảm nhận sai rồi. Nơi đây làm sao lại có cỗ khí tức của cái tên ngốc đó? Chẳng lẽ tên ngốc đó đã đến đây? Hay là dị tượng đêm qua có liên quan đến hắn. Lâm Vũ Nhu nghĩ trong lòng, nhưng nàng lập tức phủ nhận chính mình trong lòng, tên ngốc đó cho dù khôi phục thiên phú, cũng không thể tạo ra dị tượng như vậy, Thái Hư công tử nói rồi, đêm qua ít nhất là khí tức trên cảnh giả, làm sao có thể là hắn? Ngay sau đó, nàng khoát tay ân Thái Hư, theo hắn đi khắp nơi kiểm tra. Nơi đây ngay cả một sợi tơ vàng tím cũng không để lại, những người khác sau khi kiểm tra sơ qua, đều thất vọng rời đi. Đúng lúc Ân Thái Hư và Lâm Vũ Nhu cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ánh mắt của Lâm Vũ Nhu bị một mảnh vụn quần áo ở một nơi trống rỗng thu hút. Nhìn mảnh vụn quần áo đó, nàng không khỏi trợn tròn mắt. Là quần áo của tên ngốc đó. Tên ngốc đó đã đến đây. Lâm Vũ Nhu kinh hô. Ân Thái Hư nghe nàng nói xong, không khỏi cười nạo một tiếng. Quần áo đã nát bét thế này rồi, xem ra đã bị lực lượng đêm qua nghiền nát. Ân Thái Hư nói. Lâm Vũ Nhu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt. Lâm Vũ Nhu nói nhỏ. Một con kiến nhỏ bé mà thôi, thật không biết người đang lo lắng cái gì. Cho dù gia tộc sở thị của bọn họ ở thời kỳ đỉnh cao, ta vẫn có thể tùy tiện bóp chết hắn. Ân Thái Hư nói. Thái Hư công tử, ta biết ta đã không chọn sai người, đợi ngươi lấy được món đồ ngươi nói, nhất định phải đưa ta cùng đi đại thế giới nhé. Ta Lâm Vũ Nhu, đời này đối với ngươi sẽ không rời xa. Lâm Vũ Nhu thề. Ân Thái Hư gật đầu đồng ý. Tiểu nương tử, chỉ bằng chút thiên phú này của ngươi, còn muốn gả vào Ân gia của ta, ngươi xứng sao? Chẳng qua là công cụ để bổn công tử tiêu khiển ở đây mà thôi. Hú hồ, nếu ta thật sự lấy được món đồ đó, mấy vị thánh nữ và quận chúa kia chẳng phải đều tùy ta chọn sao? Ân Thái Hư nghĩ thầm trong lòng. Ngay sau đó, hai người bọn họ cũng rời khỏi nơi này. Lúc này, trên không trung cũng có hơn 10 bóng người đứng, mà hơn 10 bóng người này, khí tức đều là thiên cương cảnh. Ngay cả lục địa thần tiên cảnh cũng đến đại càn hoàng triều của ta sao? Mau trở về báo cho nhân hoàng. Lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, nếu ta đoán không sai, những người này đều là vì món đồ trong hoàng lăng mà đến. Vừa mới mất đi trấn quốc tướng quân phủ, chúng ta phải làm sao để đối phó với cuộc khủng hoảng này đây? Mất đi tướng quân phủ? Nôn đại nhân, ngươi thân là thúc thúc của nhân hoàng, lẽ nào không biết nguyên nhân thật sự? Đừng lấy chúng ta ra đùa nữa. Nghe vậy, Nôn Trọng nhìn mấy người hoàng thất, thần sắc có chút phức tạp. Hy vọng nhân hoàng có thể thành công, như vậy những người ở tướng quân phủ của họ cũng coi như không chết uổng. Nôn Trọng thở dài nói, e rằng cả đại càn hoàng triều, ngoài nhân hoàng, cũng chỉ có mấy vị tông thân này mới biết chuyện đã xảy ra ở Táng Ma Huyên ngày đó. Cả nhà Trung Liệt, một đêm xương cốt không còn, biến mất ở Táng Ma Huyên, thực sự quá kỳ lạ. Nhưng thánh chỉ đã ban, ngoài độc đinh cuối cùng của Sở gia, ai dám nghi ngờ? Sở Thiên Thần trở lại Trúc Lâm tiểu viện, vội vàng nấu dược liệu thành linh dịch chữa thương cho bà nội uống. Có truyền thừa của Long Hoàng, hắn thành thạo việc pha chế những linh dịch này, tuy không đạt được hiệu quả của đan dược, nhưng giúp bà nội ức chế thương thế, không thành vấn đề. Sau đó, hắn lại xử lý 6 con gà rừng, hầm đầy một nồi thịt gà lớn. Hai tiểu gia hỏa ăn rất vui vẻ. Thiên Thần ca ca, đêm qua tiếng sấm lớn quá, làm Linh Nhi sợ khóc, bà nội nói, đó là huynh đang lột xác, có thật không ạ? Sở Linh Nhi vừa ăn vừa nói, Thiên Thần ca ca, ta còn muốn ăn một cái đùi gà nữa, được không ạ? Lý Thanh Nhi chằm chằm nhìn đùi gà trong tay Sở Thiên Thần, nói: "Nàng nhỏ hơn Sở Linh Nhi 2 tuổi, mới hơn 4 tuổi, là con gái của đại cô Sở Thiên Thần." Sở Thiên Thần chia đùi gà của mình cho nàng. "Thanh Nhi ngoan, ăn nhiều chút." Sau đó, hắn lại nhìn Sở Linh Nhi 6 tuổi. "Linh Nhi, sau này ca ca sẽ bảo vệ tốt các ngươi, ta cũng nhất định sẽ tìm được gia gia bọn họ." Sở Thiên Thần ánh mắt kiên định, nói: "Nhưng nhân hoàng không phải nói, gia gia và phụ thân bọn họ đều đã chiến tử sao?" Sở Linh Nhi nói: "Gia gia bọn họ sẽ không chết, chúng ta còn sẽ gặp lại." Sở Thiên Thần nói. Sở Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, có vẻ hiểu mà không hiểu. Mà những lời này, Viên Minh Lan đều nghe rõ ràng. "Thần Nhi, đêm qua khi lột xác, ngươi có cảm ứng được điều gì không?" Viên Minh Lan mở miệng hỏi. Sở Thiên Thần đặt miếng thịt gà trong tay xuống, rồi đến trước mặt bà nội, hắn nặng nề gật đầu. "Bà nội, đêm qua khi huyết mạch thức tỉnh, luồng tân sinh chi lực kia, khi khai thác con đường võ đạo cho ta, đã cho ta trải nghiệm được lực lượng của lục địa thần tiên cảnh, khi ta đạt đến cảnh giới đó, ta cảm ứng được khí tức của gia gia, phụ thân, mẫu thân và đại bá cô bọn họ. Ta có thể khẳng định, bọn họ đều còn sống. Hơn nữa, bọn họ đang ở hướng hoàng thất, ta nghĩ hẳn là đang bị giam giữ ở một nơi nào đó trong hoàng thất. Nhưng khí tức của bọn họ rất yếu ớt, không biết nhân hoàng rốt cuộc muốn làm gì." Sở Thiên Thần nắm chặt nắm đấm, kéo kẹt văng lên, giọng điệu càng thêm nặng nề nói: "Thần Nhi, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hy vọng cuối cùng của Sở gia chúng ta. Hơn nữa ngươi vừa mới thức tỉnh huyết mạch, không thể quá lộ liễu, nếu không..." Nhân hoàng hắn Viên Minh Lan lo lắng nói: "Bà nội yên tâm, ta tự có chừng mực. Nhưng ta đã nói rồi, điều gia gia năm đó không dám làm, ta dám. Nhân hoàng không phải vẫn luôn tung tin đồn Sở gia chúng ta muốn tạo phản sao? Đã như vậy, vậy thì đến lúc đó, ta sẽ phản cho hắn xem. Ta cũng nhất định sẽ mang gia gia bọn họ trở về." Sở Thiên Thần tiếp lời. Viên Minh Lan an ủi gật đầu. "Mau ăn đi, hôm nay xong, ngươi liền đi đường đến Vân Hải học viện đi, thương thế của ta không có gì đáng ngại, hai tiểu gia hỏa này ta sẽ chăm sóc tốt, ngươi ở trong học viện cũng phải chăm sóc tốt bản thân, nếu gặp phiền phức, liền cầm cái vòng tay này, đi tìm một người tên Lăng Tam Thông, người này có thể tin tưởng vô điều kiện." Viên Minh Lan nói. Sở Thiên Thần nhận lấy vòng ngọc, cất đi. "Đúng rồi, quần áo của ngươi làm sao thế? Sao lại rách nát như vậy? Đến thành phố, nhớ mua thêm vài bộ quần áo trước." Sau khi dặn dò xong việc, Viên Minh Lan cũng dặn dò. Sở Thiên Thần nhìn bộ quần áo bị xé rách của mình, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần ngượng ngùng. "Đêm qua khi hái thuốc, gặp phải một con hồ ly tinh, nó cào rách cho ta. Sở Thiên Thần vội vàng nói. Chương 13, Vân Hải Đan Đường chương 13, Vân Hải Đan Đường người không sao là tốt rồi, tóm lại, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. À phải rồi Thiên Thần, chuyện của Liễu Khuynh Tâm bọn họ, ngươi cũng đừng để trong lòng, bọn họ lúc này lựa chọn bỏ ngươi mà đi, sẽ có một ngày bọn họ hối hận. Tôn nhi của ta sau này, nhất định là cường giả đỉnh thiên lập địa. Nhớ đến Diệp Thanh Giao và Liễu Khuynh Tâm bọn họ, Viên Minh Lan vẫn còn lạnh lòng, nàng cũng sợ Sở Thiên Thần nghĩ nhiều, nên mới an ủi thêm một câu. Bà nội, đó chỉ là lựa chọn của bọn họ thôi, ta căn bản không quan tâm, cũng không vì vậy mà ghi hận ai. Trên thế giới này, người rơi vào cảnh khốn cùng còn nhiều hơn, nếu mỗi người đều phải đi thủ, vậy thì ta mỗi ngày cũng không cần tu luyện nữa, ha ha ha. Nhưng Lâm Vũ Nhu và Ân Thái Hư, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai cái đó. Động đến ta thì được, nhưng làm tổn thương ngài, hắn phải chết. Sở Thiên Thần kiên quyết nói. Viên Minh Lan không ngăn cản hắn báo thủ, bởi vì con người, đặc biệt là đàn ông, vẫn phải có huyết tính. Người có thể không có năng lực, nhưng nhất định phải có trách nhiệm, phải có tinh thần trách nhiệm. Đại trượng phu có làm có chịu. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần ăn cơm xong, lại pha chế một ít linh dịch chữa thương cho bà nội, hơn nữa, dùng ngân châm xử lý phục hồi vết thương cũ của nàng. Những điều này đều được truyền thừa từ vạn cổ Long Hoàng, rất hữu ích. Sau đó, hắn còn đến ngoại vi tứ phương xâm lâm, săn thêm vài con gà rừng và thỏ rừng, mang về cho họ. Làm xong tất cả, hắn mới yên tâm rời đi, đi về hướng Vân Hải Học Viện. Đúng như bà nội nói, hắn quả thực không cần quá lo lắng, bà nội tuy đã trăm tuổi có hơn, nhưng dù sao nàng cũng là một võ giả thiên cương cảnh, với việc thương thế phục hồi, chăm sóc hai đứa trẻ nhỏ, vẫn không thành vấn đề. Việc hắn cần làm bây giờ, chính là nhanh chóng trưởng thành, sau đó tìm được gia bọn họ, làm rõ sự thật về Táng Ma Huyên. Sở Thiên Thần cũng cảm thấy, bà nội dường như ẩn ẩn biết điều gì đó, bởi vì khi hắn nói với bà nội rằng gia bọn họ có thể còn sống, bà nội không hề quá kinh ngạc, cứ như thể nàng đã biết rồi. Thế nhưng bà nội đã không nói quá nhiều, Sở Thiên Thần cũng không hỏi thêm. Trên đại lục này, nắm đấm mới là đạo lý. Không có thực lực, sẽ không có ai muốn nghe ngươi giảng đạo lý. Chương 14, Vân Yên Nhiên chịu thiệt chương 14, Vân Yên Nhiên chịu thiệt thật ra, hắn cũng có một số chuyện chưa nói. Khoảnh khắc hắn đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, điều hắn cảm nhận được không chỉ là khí tức của ông nội, phụ thân và mẫu thân, mà còn có khí tức của không ít cường giả khác. Và vị trí của những khí tức đó đều ở Học viện Vân Hải và Hoàng thất Đại Càn. Ít nhất có hàng chục võ đạo tông sư. Phải biết rằng, trong ghi chép của Đại Càn Hoàng Triều hiện nay chỉ có 12 võ đạo tông sư mà thôi. Hiện tại, ông nội, phụ thân và đại bá của hắn đã mất tích 6 người, vậy mà vẫn có hàng chục võ đạo tông sư ở Đại Càn Hoàng Triều. Ngay cả khi loại bỏ những võ đạo tông sư đang ẩn mình bế quan của Đại Càn Hoàng Triều, thì vẫn còn không ít. Sở Thiên Thần suy đoán, những người này hẳn là đến từ đại thế giới mà ông nội và bà nội hắn từng nhắc đến. Lúc này, bọn họ tụ tập ở Đại Càn Hoàng Triều, nhất định có ý đồ. Kể cả nữ tử đã đẩy hắn ngã, mang trong mình Cửu Thiên Thần Hoàng Tiên Tiên Nguyên Linh, thân thế bối cảnh đó tuyệt đối không đơn giản. Vậy nên hiện tại, cứ nghe lời bà nội, trước tiên đến Học viện Vân Hải, vừa tu hành vừa thăm dò xem những người này rốt cuộc vì sao lại đến Đại Càn Hoàng Triều. Khoảng hơn một tháng sau, Sở Thiên Thần cuối cùng cũng đến được Vân Hải Thành. Đây là thành trì phụ thuộc của Học viện Vân Hải, không thuộc về Đại Càn Hoàng Triều, chỉ do Học viện Vân Hải quản lý. Vân Hải Thành này, thật ra càng giống như một phường thị của Học viện Vân Hải, cách Học viện Vân Hải cũng chỉ có 20 cây số mà thôi. Đối với một võ giả thông mạch cảnh, nhiều nhất cũng chỉ mất mười mấy phút là có thể đến nơi. Quần áo của Sở Thiên Thần bị Diệp Nghê Thường làm rách, hắn cũng rất muốn đi mua một bộ, nhưng tất cả nguyên thạch trên người hắn, vào đêm tân sinh, đều đã bị tơ vàng tím nuốt chửng hoàn toàn, không còn sót lại một khối nào. Lúc này hắn, lại vội vàng đi đường một tháng, trông hệt như một tên ăn mày. Hiện tại hắn, mạch luân được huyết trương và lần, có thể nói thiên phú tuyệt đối là cấp bậc yêu nghiệt. Nhưng, khéo tay khó làm nên cơm không gạo, không có tài nguyên tu luyện, ngươi dù là tuyệt thế thiên kiêu vạn người có một, cũng khó mà thăng cấp. Vậy nên, việc cấp bách cần kiếm tài nguyên tu luyện. Nếu đặt vào trước kia, muốn kiếm tài nguyên tu luyện, đối với hắn mà nói, cách tốt nhất chính là đi săn giết yêu thú, lấy yêu tinh, hoặc là thu thập dữ liệu để đổi lấy. Thế nhưng hiện tại, vạn cổ Long Hoàng liếc mắt lưu hồn, khiến hắn thấu hiểu lục đạo. Kiếm tài nguyên tu luyện, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Phải biết rằng luyện đan sư và luyện khí sư là hai nghề nghiệp giàu có nhất trên đại lục này, đặc biệt là luyện đan sư, quả thực là nghề nghiệp hái ra tiền. Vậy nên, Sở Thiên Thần căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi thăm phương hướng của đan đường, rồi nhanh chóng đi tới. Vân Hải Thành không quá lớn, chỉ có 9 con phố, mỗi con phố cũng chỉ dài hơn chục dặm, trong đó có một con phố là quán trọ, đây là nơi chuẩn bị cho thân bằng hảo hữu đến thăm đệ tử học viện. 8 con phố còn lại cũng rất rõ ràng, có bán đồ ăn, quần áo, còn có một phố tạp hóa, đủ loại đồ vật hiếm lạ. Đan đường mà Sở Thiên Thần muốn đến nằm ở con phố thứ 5. Vừa đặt chân vào con phố này, liền ngửi thấy từng luồng hương thuốc nồng nặc. Hai bên đường, các cửa hàng hầu hết đều bán dược liệu, phần lớn là dược liệu cấp 1 đến cấp 3. Còn dược liệu cấp 4 và đan dược, về cơ bản chỉ có đan đường mới có. Con phố này và một con phố luyện khí khác, cùng với phố ăn vặt, là nơi náo nhiệt nhất. Lúc này Sở Thiên Thần không một xu dính túi, chỉ có thể đến đan đường thử vận may. Khoảng 7-8 phút sau, hắn đến trước cửa đan đường. Đan đường được xây dựng ở trung tâm đan phố, tổng cộng 19 tầng, hình tháp, cũng là kiến trúc cao nhất trong Vân Hải Thành. Toàn bộ bên ngoài đan tháp được mạ vàng, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, vô cùng chói mắt. Phải nói rằng, đan sư thực sự là những đại phú hào. Chỉ riêng số vàng mà đan đường này tiêu tốn, đủ cho 10 vạn người ăn một năm rồi. Nhìn đan đường vàng nóng này, trên mặt Sở Thiên Thần cũng hiện lên một nụ cười. Với truyền thừa vạn cổ Long Hoàng, sự lĩnh ngộ của hắn về đan đạo xa hơn so với các luyện đan sư thông thường. không lâu sau hắn sẽ trở thành luyện đan sư. Hiện tại vẫn là nên kiếm chút tài nguyên trước đã, vì Sở Thiên Thần trong khoảng thời gian này đi đường tu luyện Cửu Long Thôn Tiên Quyết, hắn mơ hồ cảm thấy mình sắp khai phá mạch luân thứ hai, trở thành thông mạch cảnh nhị trọng. Việc chiêu sinh của học viện Vân Hải được định vào nửa tháng sau, tận dụng thời gian này nâng cao tu vi lên thông mạch cảnh nhị trọng. Cũng ngay khi Sở Thiên Thần vừa đặt chân vào đan đường, liền bị người ta một trường đẩy ra. Tiếp đó, người nọ có một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, hét lớn: "Mộc Nhiên đại sư, mau cứu thiếu gia nhà ta!" Sau khi bị đẩy ra, Sở Thiên Thần lập tức cau mày, nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên được trung niên hắc bảo cong trên lưng, bộ dạng thoi thót, sự tức giận của hắn lập tức tan biến. Sở Thiên Thần nhìn thiếu niên kia một cái, hồn lực của hắn không khỏi rời khỏi thức hải, cuốn quanh người thiếu niên. Thiếu niên này khoảng 15-16 tuổi, toàn thân áo bào trắng đã bị máu thấm đỏ, trên người còn có nhiều vết kiếm, lúc này vẫn đang dỉ máu. Đan điền của hắn cũng xuất hiện vết nứt, kinh mạch nhiều chỗ đều bị đứt đoạn. Dù có chữa khỏi, phần lớn cũng là phế nhân rồi. Người ở tầng một đan đường thấy vậy, nhao nhao tránh ra. Bởi vì khí tức của trung niên hắc bảo kia chính là thiên vương cảnh, lúc này hắn đang trong cơn giận dữ, vạn nhất nhìn ai không thuận mắt, một bạn thai vô tới, thì không chết cũng tàn phế. Sở Thiên Thần vừa rồi chính là bị một đòn lén. Mộc Nhiên đại sư, xin hãy cứu người. Nếu thiếu gia nhà ta chết ở đây, cả Vân Hải đều phải chôn cùng. Trung niên nhân kia gầm lên. Lời này vừa nói ra, Sở Thiên Thần không khỏi nhìn thêm vài lần thiếu niên kia, nhưng hắn vẫn không thể nhận ra thân phận của thiếu niên này. Mở miệng liền nói để cả Vân Hải chôn cùng, ngay cả hoàng tử của Đại Càn hoàng triều cũng không dám nói ra lời cuồng ngôn như vậy. Vì vậy, Sở Thiên Thần suy đoán, thiếu niên này hẳn cũng là người đến từ đại thế giới. Trước đây, Sở Thiên Thần chỉ nghe ông nội kể về đại thế giới đó khác với Đại Càn hoàng triều, đó là một thế giới cường giả như mây, một thế lực rất nhỏ, cũng có thể vượt trên Đại Càn hoàng triều. Thế nhưng bây giờ, lại có nhiều người từ đại thế giới xuất hiện ở Đại Càn hoàng triều. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy vài bóng người từ phía trên vội vã đi xuống. Người đến chính là đan đường đường chủ, Mộc Nhiên. Phía sau hắn, còn có vài thanh niên nam nữ đi theo, trong đó có một người, lại là một trong những vị hôn thê trước kia của Sở Thiên Thần, Vân Yên Nhiên, con gái của Vân Trường Sơn, cốc chủ Vân Mộng Trạch Cốc. Ngoài ra còn có hai trung niên thiên võ cảnh, hai người này nhìn trang phục, hẳn là hộ vệ ở đây. Cái tên Mộc Nhiên, ở Đại Càn hoàng triều, vẫn có chút danh tiếng, bởi vì hắn chưa đầy 50 tuổi, đã là tứ phẩm luyện đan sư rồi. Hắn không chỉ là đường chủ đan đường Vân Hải Thành, mà còn dựa vào thân phận đan sư của mình, chen chân vào tầng lớp cao của học viện Vân Hải. Nghe nói, trong danh sách ứng cử viên phó viện trưởng khóa tới của học viện Vân Hải, có một suất của hắn. Lúc này, nghe có người nói lời của nôn, sắc mặt Mộc Nhiên cực kỳ âm trầm, mấy tên đệ tử trẻ tuổi phía sau hắn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, mang theo sát khí. Ta tưởng là ai chứ, đây chẳng phải là Đường Thập Tam, nội viện đệ tử mới của học viện Vân Hải sao? Sao mới vào nội viện chưa đầy một tháng, đã thành cái bộ dạng này rồi? Không phải là giống ngươi, tuyên bố muốn giết sạch người của học viện Vân Hải, bị người ta đánh cho ra nông nỗi này chứ? Một đệ tử khoảng hơn 20 tuổi phía sau Mộc Nhiên, trầm trọng nói. Thế nhưng lời hắn vừa dứt, chỉ thấy trung niên hắc bảo kia, ánh mắt chợt lạnh, khí tức thiên vương cảnh, lập tức bùng phát, trực tiếp khóa chặt tên đệ tử trẻ tuổi kia, sắc ý lạnh lẽo, như muốn xuyên thủng người này. Tên thanh niên kia chỉ là một luyện đan sư, tu vi chỉ có thông mạch cảnh tứ trọng, làm sao đã từng trải qua ánh mắt giết người đáng sợ như vậy? Hơn nữa, vì là đệ tử của Mộc Nhiên, về cơ bản ở học viện Vân Hải, cũng không ai dám có tranh chấp với hắn. Bị trung niên hắc bảo chỉ một ánh mắt, dọa cho lảo đảo mấy bước về phía sau, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Lý Tử Phong, nếu không phải nể mặt Mộc Nhiên đại sư, ngươi đã là một người chết rồi. Trung niên hắc bảo mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Chỉ là một thiên vương cảnh, ở đan đường của ta mà dám càn rỡ như vậy, tìm chết! Sắc mặt Lý Tử Phong có chút tái nhợt, trước mặt Vân Yên Nhiên và những người khác, bị một ánh mắt suýt nữa dọa tè ra quần, lập tức nổi giận. Mộc Nhiên đại sư, vừa rồi ta vì cứu thiếu gia quá vội vàng, nên đã nói lời của ngôn, xin ngài hãy mau ra tay, chỉ cần ngài có thể cứu được thiếu gia nhà ta, cái ngũ giai phục đan đỉnh này sẽ tặng cho ngài làm thù lao. Ngoài ra, còn thêm một vạn thượng phẩm nguyên thạch. Trung niên hắc bảo căn bản không thèm để Lý Tử Phong vào mắt, hắn hiện tại đang vội vã cứu người, ánh mắt chăm chú nhìn Mộc Nhiên, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở tầng một đều trợn tròn mắt. Bọn họ không phải luyện đan sư, không hứng thú với cái ngũ giai phục đan đỉnh kia, nhưng một vạn thượng phẩm nguyên thạch này khiến mỗi một võ giả đều rung động trong lòng. Đó tương đương với 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, đây tuyệt đối là một khoản tài nguyên không nhỏ. 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch đủ cho một võ giả thông mạch cảnh tu luyện đến thông thần cảnh. Tuy nhiên đối với một luyện đan sư mà nói, đặc biệt là luyện đan sư tứ phẩm như Mộc Nhiên, một vạn thượng phẩm nguyên thạch hắn đương nhiên không thèm để mắt. Giá trị của một viên đan dược cao cấp tứ phẩm ít nhất phải là hơn vạn thượng phẩm nguyên thạch. Thế nhưng khi nhìn thấy ngũ giai phục đan đỉnh trong tay trung niên hắc bảo, trong mắt hắn cũng lộ ra vài phần nóng bỏng. Vân Yên Nhiên đứng phía sau Mộc Nhiên, nhìn chiếc ngũ giai phục đan đỉnh phát ra ánh sáng màu đen, tỏa ra một luồng dược hương nồng đậm, ánh mắt cũng sáng rực lên. Hiển nhiên nàng cũng rất có hứng thú với ngũ giai phục đan đỉnh này. Thật ra điều này cũng bình thường, khát vọng của luyện đan sư đối với đan đỉnh giống như nhu cầu của võ giả đối với thần binh vậy. Một thanh thần binh tốt đối với võ giả mà nói, đó là như hổ thêm cánh, chiến lược tăng vọt. Mà ngũ giai đan đỉnh còn khó rèn hơn nhiều so với ngũ giai thần binh. Đan đỉnh và thần binh thông thường đều chia từ nhất giai đến cửu giai, nhất giai kém nhất, cửu giai cao nhất. Còn về thánh phẩm đan đỉnh trên cửu giai hoặc cực đạo đế binh các loại, đừng nói là đại càn hoàng triều nhỏ bé này, ngay cả đại thế giới cũng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Sở Thiên Thần đứng trong đám đông, nhìn ngũ giai phục đan đỉnh kia, vậy mà đều dâng lên một luồng nóng bỏng. Đây đại khái chính là cảm giác sau khi thấu hiểu đan đạo đi. Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Yên Nhiên bước tới một bước, trực tiếp đến trước mặt Trung niên Hắc Bảo, nói: "Ngươi đặt hắn xuống đi." Nghe vậy, Trung niên Hắc Bảo kinh ngạc nhìn Vân Yên Nhiên một cái, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. "Ta là con gái của cốc chủ Vân Trường Sơn, Vân Mộng Trạch Cốc, phụ thân ta là lục phẩm luyện đan sư." Vân Yên Nhiên mở miệng nói, trong lời nói đều toát ra một vẻ cao cao tại thượng. Thế nhưng những người có mặt, ngoài Sở Thiên Thần ra, không một ai lộ ra vẻ phản cảm. Ai bảo nàng có một người trai như vậy chứ, đáng đời nàng kiêu ngạo. Đương nhiên, mọi người đối với cái tên Vân Yên Nhiên này, tự nhiên cũng rất quen thuộc, bản thân nàng cũng là một kỳ tài luyện đan, mới chưa đầy 20 tuổi, đã là nhị phẩm luyện đan sư cao cấp, đến 20 tuổi, hẳn là có thể đột phá đến hàng ngũ tam phẩm luyện đan sư, trở thành tam phẩm luyện đan sư trẻ tuổi nhất lịch sử đại càn hoàn thành, tương lai tuyệt đối đáng mong chờ. Hơn nữa, nàng thực sự là một đại mỹ nữ tuyệt sắc, một thân trang phục đỏ rực, vô cùng hoang dã. Cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi. Ở đây, ta chỉ tin tưởng Mộc Nhiên đại sư." Trung niên Hắc Bảo mở miệng nói. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Vân Yên Nhiên lập tức trở nên khó coi vô cùng. Chương 15, hoa này nếu ăn, khó giữ mạng. Chương 15, hoa này nếu ăn, khó giữ mạng. Trung niên Hắc Bảo một câu nói, khiến Vân Yên Nhiên tức đến nỗi ánh mắt muốn giết người. "Ngươi, ngươi nói chuyện với Yên Nhiên tiểu thư như thế nào?" Lý Tử Phong đội vàng bước lên, quát lớn. Thế nhưng Trung niên Hắc Bảo kia, ngay cả nhìn thẳng hắn cũng không thèm, có lẽ là sợ không nhịn được, trực tiếp một trường đánh chết hắn. Lý Tử Phong là công tử của Lý gia, một trong 6 đại gia tộc ở hoàng thành, về đan đạo cũng coi như có chút thiên phú, hiện nay 22 tuổi, đã bước vào hàng ngũ nhị phẩm luyện đan sư. Tuy không thể so với Vân Yên Nhiên, nhưng ở học viện Vân Hải, tuổi này, thành tựu này, đã là kiệt xuất trong giới đan sư trẻ tuổi. Đồng thời, hắn cũng là một trong 4 đại đệ tử của Mộc Nhiên. Hiện tại đang theo Mộc Nhiên tu học đan đạo ở đan đường này. "Người đâu, ném hắn ra ngoài cho ta." Lý Tử Phong nói với 2 hộ vệ phía sau. Nghe vậy, 2 tên hộ vệ thiên võ cảnh kia, nhìn Trung niên Hắc Bảo, không khỏi nhìn nhau. Thế nhưng vẫn cứng đầu tiến lên. Lúc này, Mộc Nhiên lại bước lên một bước, quát lui 2 người. "A Phong, ngươi đưa Vân tiểu thư sang một bên trước." Mộc Nhiên mở miệng nói. Dù Mộc Nhiên rất không ưa Trung niên Hắc Bảo này, nhưng hắn lại rất có hứng thú với ngũ giai phục đan đỉnh trong tay hắn. Hắn tuy là tứ phẩm luyện đan sư, nhưng đã bước vào tứ phẩm gần 10 năm, vẫn chưa từng luyện chế thành công một viên đan dược cao cấp tứ phẩm nào. Luôn không thể đột phá đến hàng ngũ cao cấp tứ phẩm, điều này gần như đã trở thành tâm bệnh của Mộc Nhiên, hiện tại nếu có thể có được ngũ giai phục đan đỉnh này, đối với hắn mà nói, biết đâu là một cơ duyên. "Vâng, sư phụ." Lý Tử Phong và Vân Yên Nhiên lùi sang một bên. Trung niên Hắc Bảo nhẹ nhàng đặt đường thập tam xuống đất, lúc này đường thập tam gần như đã không còn hơi thở, chỉ có tiếng tim đập yếu ớt, còn có thể chứng minh hắn còn sống. Mộc Nhiên ý niệm vừa động, một luồng hồn lực bay ra, rơi vào trong cơ thể đường thập tam. Khoảng vài phút sau, sắc mặt hắn càng lúc càng ngưng trọng. "Mộc Nhiên đại sư, thế nào rồi? Thiếu gia nhà ta thế nào rồi?" Trung niên Hắc Bảo sốt ruột hỏi. Mộc Nhiên nhìn đường thập tam, không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn quả thực là thiên phú xuất chúng, đáng tiếc vết thương này quá nặng, đã không thể cứu vãn. Nếu có Vân cốc chủ ở đây, có lẽ vẫn có thể bảo toàn được mạng sống cho hắn. Nhưng dù có giữ được mạng, sau này cũng là một phế nhân. Mộc Nhiên mở miệng nói. Trung niên Hắc Bảo nghe xong lời Mộc Nhiên, lập tức trong lòng run lên. "Mộc Nhiên đại sư, xin ngài nhất định phải bảo toàn mạng sống cho thiếu gia nhà ta, dù là giúp hắn tranh thủ thêm chút thời gian cũng được." Trung niên Hắc Bảo nói xong, phình một tiếng, dưới ánh mắt của mọi người, quỳ xuống trước mặt Mộc Nhiên. Mộc Nhiên nhìn cái ngũ giai phục đan đỉnh trong tay hắn, hắn thật sự rất muốn, nhưng quả thực không có bất kỳ biện pháp nào. Từ đây đến Vân Mộng Trạch Cốc, nếu đi nhanh, nửa tháng là có thể đến. Đây là một viên tứ phẩm hộ tâm đan, còn việc có giữ được mạng hắn nửa tháng hay không, thì phải xem tạo hóa của hắn rồi. Đến Vân Mộng Trạch Cốc sau, Vân Cốc chủ nhất định có thể bảo toàn được mạng sống của hắn, hắn chính là lục phẩm tông sư. Mộc Nhiên nói. Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trung niên Hắc Bảo. Nghe vậy, bàn tay Trung niên Hắc Bảo hơi run rẩy, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn quay đầu nhìn thiếu gia nhà mình, trong hai mắt tràn đầy đau lòng và hối hận. "Đa tạ Mộc Nhiên đại sư, viên đan dược này bao nhiêu nguyên thạch, ta sẽ trả ngài." Trung niên Hắc Bảo nói. "Ta không cần nguyên thạch, cứ dùng ngũ giai phục đan đỉnh trong tay ngươi để đổi đi, ngoài ra, ta sẽ bù thêm cho ngươi 50 vạn hạ phẩm nguyên thạch." Mộc Nhiên cười nói. Trung niên Hắc Bảo ngẩng đầu nhìn Mộc Nhiên, sự kính trọng trong mắt lập tức giảm hẳn. Lúc này, vậy mà còn muốn thừa cơ hội của? "Sao? Không muốn sao? Vậy thì thôi." Mộc Nhiên cười cười, thu đan dược lại. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt Trung niên Hắc Bảo, sắc mặt Mộc Nhiên cũng dần trở nên âm trầm. "Ở đan đường của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn cấp thuốc ư?" Mộc Nhiên trầm giọng nói. Khoảnh khắc tiếp theo, 2 luồng khí tức thiên vương cảnh lan tỏa ra, ngay sau đó chính là 2 võ giả trung niên thiên vương cảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trung niên Hắc Bảo nắm chặt nắm đấm. "Ta đồng ý đổi." Trung niên Hắc Bảo nói. Lập tức Mộc Nhiên mừng rỡ, vội vàng bước lên muốn nhận lấy ngũ giai phục đan đỉnh. Lúc này Vân Yên Nhiên không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy Lý Tử Phong ra, bước lên. "Ta có cách cứu hắn." Vân Yên Nhiên mở miệng nói. Trong khoảnh khắc, Mộc Nhiên và những người khác đều nhìn về phía nàng. Trung niên Hắc Bảo như vớ được cọng rơm cứu mạng, thu hồi ngũ giai phục đan đỉnh, vội vàng nói: "Vị tiểu thư này vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy mau ra tay cứu thiếu gia nhà ta." Vân Yên Nhiên cười lạnh một tiếng. "Ngươi nên may mắn, ta đối với ngũ giai phục đan đỉnh trong tay ngươi rất có hứng thú, nếu không, sống chết của hắn, ta không hề để ý." Vân Yên Nhiên lạnh giọng nói. Còn Mộc Nhiên ở một bên thì trong mắt lộ ra sự cực kỳ không vui. Vân tiểu thư, người này đã tâm mạch đều đứt, đan điền bị phá, ngũ tạng lục phủ cũng đều bị kiếm khí làm tổn thương, cho dù là phụ thân ngươi có ở đây, cũng không dám nói có thể 100% cứu hắn. Hơn nữa, cho dù là tứ phẩm hộ tâm đan, có thể giữ mạng hắn một ngày là tốt rồi. Mục Nhiên đột nhiên nói. Nghe vậy, trung niên hắc bào đột nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra một luồng sát ý lạnh lẽo, khiến Mục Nhiên cũng phải nuốt một ngụm nước bọt. Hắn quá muốn có được cái ngũ giai phục đan đỉnh kia, sợ bị Vân Yên Nhiên cướp mất, mới lỡ lời nói ra câu này. Chỉ cần hắn có được cái ngũ giai phục đan đỉnh kia, mặc kệ sống chết của Đường Thập Tam. Đương nhiên, cũng có thể nửa tháng, ta đã nói rồi, mọi thứ đều xem tạo hóa của hắn. Mục Nhiên vội vàng giải thích. Sở Thiên Thần giữa đám người, không tìm được muốn bật cười. Tiếp đó, chỉ thấy Vân Yên Nhiên từ trong nhẫn chứa vật của nàng lấy ra một cánh hoa trắng mướt, chỉ to bằng ngón cái, nhưng tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được, năng lượng chứa trong cánh hoa đó, lại không thua kém một viên đan dược tứ phẩm. Cánh hoa tỏa hương thơm ngát, khiến người ta lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đây là Thất cấp Thiên Tượng Tuyết Liên. Thấy vậy, Mục Nhiên lập tức nhíu mày nói, nghe thấy cái tên này, Sở Thiên Thần cũng vô thức nhìn về phía cánh hoa Thiên Tượng Tuyết Liên. Có được truyền thừa của Long Hoàng, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra cánh hoa này, quả nhiên là cánh hoa của Thất cấp Thiên Tượng Tuyết Liên. Mà Thiên Tượng Tuyết Liên này chính là thứ mà Vân Trường Sơn năm xưa chúng đang động, ông nội Sở Thiên Thần đã dùng Bát Giai Thần Cung của mình đổi từ đại thế giới về. Cũng chính vì Thiên Tượng Tuyết Liên này mới giúp cha Vân Yên Nhiên là Vân Trường Sơn giải được đan độc và thuận lợi bước vào hàng ngũ luyện đan tông sư lục phẩm. Thất cấp Thiên Tượng Tuyết Liên là thánh dược giải độc, đối với vết thương cũng có hiệu quả kỳ diệu. Không trách nàng lại tự tin như vậy. Cánh hoa Thất cấp Thiên Tượng Tuyết Liên này chỉ còn lại một cánh, dùng trên người hắn thực sự là lãng phí. Vân Yên Nhiên tiếc nuối nói, nhưng nàng lại càng hứng thú hơn với ngũ giai phục đan đỉnh. Đối với luyện đan sư, đặc biệt là luyện đan sư đang trong giai đoạn thăng cấp như nàng, nói là thần khí cũng không quá lời. Trung niên nhân áo đen nghe lời nàng nói, cố nén giận, đa tạ tiểu thư, ân này nhất định sẽ báo đáp trọng hậu. Trung niên nhân áo đen túi người nói. Ngay sau đó, Vân Yên Nhiên liền đưa cánh hoa Thiên Tượng Tuyết Liên cho hắn. Nếu cánh hoa Tuyết Liên này được nuốt xuống, e rằng ngay cả luyện đan sư lục phẩm có mặt cũng khó mà bảo toàn được tính mạng hắn. Ngay khi trung niên nhân áo đen chuẩn bị cho Đường Thập Tam nuốt cánh hoa Tuyết Liên, một giọng nói từ trong đám đông truyền ra. Mọi người nhao nhao nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy Sở Thiên Thần từ từ đi ra khỏi đám đông. Chương 16, tên ốc, ngươi đừng đi theo ta nữa. Chương 16, tên ốc, ngươi đừng đi theo ta nữa. Tiếng nói đột ngột của Sở Thiên Thần khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Trung niên nhân áo đen cũng dừng động tác trong tay, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã đưa cánh hoa Thất cấp Thiên Tượng Tuyết Liên vào miệng Đường Thập Tam. Khi Vân Yên Nhiên nhìn thấy người nói là Sở Thiên Thần, nàng lập tức sững sờ tại chỗ, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Cái tên ngốc này sao lại ở đây? Vân Yên Nhiên tự nhủ trong lòng. Trong đôi mắt nàng cũng hiện lên vài phần chán ghét. Tên ăn mày hôi hám từ đâu tới, dám nghi ngờ Vân tiểu thư? Ngươi là đồ nhà quê, cho dù không nhận ra Thiên Tượng Tuyết Liên, cũng nên biết dược liệu thất cấp là khái niệm gì chứ. Lý Tử Phong nắm lấy cơ hội, liền đến bên cạnh Vân Yên Nhiên, mắng Sở Thiên Thần. Tên ngốc, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Vân Yên Nhiên cũng lạnh lùng nói. Nàng thậm chí còn không muốn gọi tên Sở Thiên Thần. Có lẽ là sợ có người ở đây biết thân phận của hắn, cũng vì mình từng là vị hôn thê của tên ngốc này mà cảm thấy mất mặt. Thiên Tượng Tuyết Liên quả thật là kỳ dược hiếm thấy, dược hiệu cực mạnh, không chỉ có thể giải độc, mà còn có thể cứu người khỏi cái chết. Tuy nhiên, Thiên Tượng Tuyết Liên thuộc tính hàn, vị công tử này tu luyện thuộc tính hỏa, nếu Thiên Tượng Tuyết Liên nhập thể, hỏa hàn tương xung, chỉ càng đẩy nhanh cái chết của hắn mà thôi. Các ngươi đều là luyện đan sư, sẽ không ngay cả điều này cũng không biết chứ? Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe vậy, ngay cả Mục Nhiên cũng ngẩn ra. Ngươi nói cái quỷ gì vậy? Ai nói với ngươi tu luyện công pháp thuộc tính hỏa không thể ăn đan dược thuộc tính hàn? Lý Tử Phong lập tức mắng. Tu luyện công pháp thuộc tính hỏa đương nhiên có thể ăn đan dược thuộc tính hàn, nhưng hàn khí của Thiên Tượng Tuyết Liên khác với hàn khí của đan dược. Hàn khí của đan dược có các dược liệu khác trung hòa, còn Thiên Tượng Tuyết Liên lại sinh trưởng ở nơi cực hàn chi địa, hấp thụ hàn khí của trời đất, là thứ mà võ giả thuộc tính băng hàn yêu thích nhất, nhưng đồng thời cũng là khắc tinh của võ giả thuộc tính hỏa nhiệt. Sở Thiên Thần nói. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng liếc nhìn Lý Tử Phong, tên này đứng bên cạnh Vân Yên Nhiên, non hệt như một tên nô bộc. Sư phụ ngươi sẽ không phải chưa từng dạy ngươi điều này chứ? Sở Thiên Thần tiếp tục hỏi. Ngươi Lý Tử Phong lập tức nổi giận, đang định nổi cơn thịnh nộ, nhưng trung niên nhân áo đen lại mở miệng, "Mục Nhiên đại sư, lời người này nói là thật sao?" Mặc dù hắn rất bất mãn với việc Mục Nhiên nhân cơ hội ăn cướp trước đó, nhưng đúng như hắn đã nói, ở đây, hắn vẫn tin vào uy tín của Mục Nhiên. Dù sao, hắn là luyện đan sư tứ phẩm duy nhất của Vân Hải Thành. Mục Nhiên nhìn Sở Thiên Thần, không khỏi cười khẩy một tiếng. "Ta 9 tuổi đã bắt đầu làm học đồ luyện đan sư, nay tu đan đạo gần 40 năm, chưa từng nghe nói đến thuyết pháp này." Nói một câu mạo phạm, nếu thuyết pháp này thành lập, vậy cốc chủ Vân Trường Sơn há chẳng phải đã không còn nữa rồi sao? Hắn là luyện đan sư, là hỏa thuộc tính chính hiệu, năm đó, hắn đã từng phục dụng Thiên Tượng Tuyết Liên này để giải độc, và còn thuận lợi đột phá đến hàng ngũ luyện đan sư lục phẩm. Mục Nhiên nói, đúng vậy, cái tên ăn mày vô chi này từ đâu tới, dám mua rượu qua mắt thợ trước mặt Mục Nhiên đại sư và Vân tiểu thư, hắn muốn làm gì? Ai biết được? Chẳng lẽ tên nhà quê này cũng nhìn chúng ngũ giai phục đan đỉnh trong tay trung niên nhân áo đen, hoặc là Thiên Tượng Tuyết Liên, hoặc là cố ý làm như vậy, chỉ để thu hút sự chú ý của Vân tiểu thư? Làm như vậy, cho dù có thể thu hút sự chú ý của Vân tiểu thư thì sao? Hắn đây là đang nghi ngờ Vân tiểu thư, không bị ghi hận đã là may mắn rồi. Các ngươi không nghe Vân Yên Nhiên vừa gọi hắn là gì sao? Gọi hắn là tên ốc. Chứng tỏ nàng hẳn là quen biết người này, và hắn là một tên ốc. Các ngươi nhìn ánh mắt của Vân Yên Nhiên xem, có phải có cảm giác muốn giết người không? Những người xung quanh nhao nhao nghị luận. Mọi người đối với Sở Thiên Thần cũng đều ném đi một ánh mắt khinh bỉ. Đối với lời nói của mọi người, Sở Thiên Thần càng không chút để ý, ta cũng chưa từng nghe phụ thân ta nói qua những điều này. Tên ốc, ta không ngờ ngươi lại chấp nhất với ta như vậy, đuổi theo ta đến tận đây. Ta xin tuyên bố thêm lần nữa, ta và ngươi vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, tương lai ta sẽ trở thành nữ luyện đan tông sư đệ nhất đại càn hoàng triều, còn ngươi chỉ là một con lươn bùn trong mương nước bẩn mà thôi, chúng ta vĩnh viễn không thể có khả năng. Ngươi có thể cút đi, đừng theo ta nữa, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vân Yên Nhiên lạnh lùng nói. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh càng nhao nhao bàn tán. Ánh mắt Lý Tử Phong cũng trở nên sắc bén. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Đã thấy kẻ ngu si, chưa từng thấy kẻ ngu si như ngươi, ngươi có muốn tự thẻ ra một vũng nước mà soi xem mình, ngay cả loại hàng như ngươi, cũng dám tơ tưởng Vân tiểu thư sao? Hai người các ngươi, đuổi hắn ra ngoài. Lý Tử Phong nói với hai võ giả thiên võ cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đó trực tiếp đi đến bên cạnh Sở Thiên Thần. Cút ra ngoài. Một người lạnh lùng quát. Khí tức thiên võ cảnh bùng nổ tức thì, áp chế về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần ý niệm vừa động, thúc dục nguyên khí trong mạch luân, cưỡng chế chống lại uy áp kinh khủng này. Tuy nhiên, hắn vẫn lùi lại vài bước. Thông mạch cảnh và thiên võ cảnh, quả nhiên chênh lệch quá lớn. Sở Thiên Thần thầm đủ trong lòng, nếu không phải hắn đã khải vạn trượng mạch luân, nguyên khí cuồn cuộn, một niệm của thiên võ cảnh này, e rằng hắn đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị trọng thương. Nhìn thấy Sở Thiên Thần chỉ lùi lại vài bước, tên thiên võ cảnh kia lập tức trợn tròn mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Trung niên nhân áo đen cũng vậy, ngay cả hai tên thiên vương cảnh phía sau một nhiên, cũng dường như đã nhận ra điều gì đó, không khỏi nhìn về phía Sở Thiên Thần. Đúng lúc này, Đường Thập Tam vẫn nằm trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân hắn cũng bắt đầu bốc khói, dường như muốn bốc cháy. Thiếu gia, trung niên nhân áo đen kinh hô một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi còn đợi gì nữa? Nếu không muốn hắn chết, mau đưa cánh hoa thiên tượng viết liên này cho hắn ăn. Vân Yên Nhiên lập tức nói. Trung niên nhân áo đen nhìn Mộc Nhiên và Vân Yên Nhiên, rồi quay đầu nhìn Sở Thiên Thần. Thứ này thật sự không thể ăn, nếu ngươi tin lời ta, ta có thể cứu hắn. Sở Thiên Thần cũng nói. Tuy nhiên, trung niên nhân áo đen nhìn Đường Thập Tam đang nhanh chóng mất đi sinh mệnh, cuối cùng nghiến răng, vẫn đưa cánh hoa thất cấp thiên tượng tuyết liên vào miệng Đường Thập Tam. Mặc dù hắn thực sự không ưa Mộc Nhiên và Vân Yên Nhiên, nhưng so với Sở Thiên Thần, người ăn mặc như một tên ăn mày, hắn tự nhiên nguyện ý tin tưởng Mộc Nhiên và Vân Yên Nhiên. Sở Thiên Thần nhìn cánh hoa thiên tượng tuyết liên bị Đường Thập Tam nuốt vào, không khỏi lắc đầu, lần này phiền phức rồi. Nhưng khi cánh hoa thiên tượng tuyết liên nhập thể, chỉ thấy khói đỏ trên người Đường Thập Tam từ từ biến mất, sắc mặt tái nhợt của hắn cũng từ từ hồi phục. Vết kiếm trên cánh tay thậm chí cũng đang dần lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khoảng chừng 4-5 phút sau, khí tức của Đường Thập Tam vậy mà cũng ổn định trở lại. Thật sự có tác dụng. Tốt quá. Đa tạ Vân tiểu thư đã cứu mạng thiếu gia nhà ta, Vũ giai phục đan đỉnh xin dâng tặng ngài, ngoài ra, thiên tượng tuyết liên này, ta nhất định sẽ tìm được một cây, trả lại ngài một cây hoàn chỉnh. Trung niên nhân áo đen phấn khích nói. Sau đó, hắn giao Ngũ giai phục đan đỉnh vào tay Vân Yên Nhiên. Vân Yên Nhiên nhận lấy phục đan đỉnh, lập tức nở nụ cười. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Đường Thập Tam đột nhiên mở mắt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, trông vô cùng đau đớn. Chương 17, tên đàn ông tồi tệ này, chương 17, tên đàn ông tồi tệ này thiếu gia. Trung niên nhân áo đen kinh hô một tiếng. Đường Thập Tam đau đớn đến mức cả khuôn mặt đều biến dạng, hắn ôm lấy trái tim mình, cảm giác như toàn bộ trái tim đang co rút lại. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đột ngột ngã xuống, hai chân duỗi thẳng, cả người cứng đờ. Cảm nhận được sinh mệnh của Đường Thập Tam đang nhanh chóng trôi đi, Vân Yên Nhiên và Mộc Nhiên cùng những người khác đều ngây người. Đặc biệt là Vân Yên Nhiên, nàng đầy vẻ không thể tin được, sao lại như vậy? Đó là thất cấp thiên tượng tuyết liên mà. Vân Yên Nhiên, là ngươi đã giết thiếu gia nhà ta, ta muốn ngươi chết. Ánh mắt trung niên nhân áo đen trầm xuống, phóng ra sát ý lạnh lẽo, giận dữ quát. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức thiên vương cảnh ngũ trọng của hắn bùng nổ, một luồng sát khí kinh khủng trực tiếp áp chế về phía Vân Yên Nhiên. Vân Yên Nhiên là thiên chi tiêu nữ của đại càn hoàng triều, nhưng cho dù nàng đan võ song tu, tu vi cũng chỉ vừa mới bước vào thông thần cảnh mà thôi, trước mặt thiên vương cảnh không chịu nổi một đòn. Dám ra tay với Vân tiểu thư, tìm chết. Hai người các ngươi còn không mau giết tên điên này. Lý Tử Phong quát lên với hai võ giả thiên vương cảnh của đan đường. Mộc Nhiên cũng lập tức ra lệnh nhờ sát trung niên nhân áo đen. Vân Yên Nhiên là con gái của luyện đan tông sư lục phẩm Vân Trường Sơn, Vân Trường Sơn có thân phận địa vị gì, ngay cả nhân hoàng đại càn hoàng triều cũng phải kính nể vài phần. Hơn nữa, một đan sư lục phẩm đặt ở thất đại hoàng triều và những thế lực bá chủ kia đều có địa vị phi phạm. Nếu con gái hắn chết ở đan đường, vậy đan đường này mới là thực sự phải chịu tai ương diệt vong. Ngay sau đó, hai võ giả thiên võ cảnh tứ trọng của đan đường lập tức xung ra, và trung niên nhân áo đen đối chọi gay gắt. Tuy nhiên, chỉ một đòn, hai người đã trực tiếp bay ngược ra xa mười mấy mét, hoàn toàn không phải đối thủ của trung niên nhân áo đen. Thiên tượng tuyết liên tuyệt đối không có vấn đề, nhất định là tên ngốc kia vừa rồi đã động tay động chân. Hắn muốn hãm hại ta. Ngay khi trung niên nhân áo đen chuẩn bị đánh Vân Yên Nhiên, Vân Yên Nhiên vội vàng kêu lên. Trung niên nhân áo đen dừng lại, lúc này mới nhớ ra còn có Sở Thiên Thần. Hắn không phải là kẻ ngốc, lời nói của Vân Yên Nhiên, theo hắn thấy, quả thực là lời nói xuông. Từ đầu đến cuối, Sở Thiên Thần ngay cả thiếu gia nhà hắn cũng chưa từng tiếp xúc, lại càng không động đến cánh hoa thiên tượng tuyết liên trong tay hắn. Hơn nữa, Sở Thiên Thần chỉ là một võ giả thông mạch cảnh nhất trọng, làm sao có thể động tay động chân trước mặt hắn? Sở dĩ hắn dừng tay, là vì hắn nhớ đến lời Sở Thiên Thần vừa nói. Trong lúc hắn chần chừ, hai tên thiên vương cảnh kia cũng đội vàng đến trước mặt Vân Yên Nhiên, bảo vệ Vân Yên Nhiên. Mục Nhiên đại sư, Vân tiểu thư, các ngươi cứ lên trước, nơi đây giao cho hai chúng ta là được. Một người trong số đó nói. Tuy nhiên, trung niên nhân áo đen không còn tâm trí đối phó với bọn họ nữa, hắn lập tức quay người lại, nhìn về phía đám đông. Vị công tử này, ngài vừa nói ngài có cách cứu thiếu gia nhà ta, là thật sao? Vì ngài biết thiên tượng tuyết liên này sẽ hại thiếu gia nhà ta, ta nghĩ ngài nhất định có thể cứu hắn, đúng không? Chỉ cần ngài có thể cứu hắn, Lăng Ảnh nguyện ý làm bất cứ điều gì cho công tử. Lăng Ảnh cầu xin Sở Thiên Thần. Lúc này, mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Sở Thiên Thần. Xem ra người này thực sự điên rồi, lại tin lời một tên ốc, ngay cả Mộc Nhiên đại sư và con gái Vân Cốc chủ cũng không có cách nào, hắn có thể cứu được sao? Tên kia âm mưu với Vân Yên Nhiên, không có được thì muốn phá hủy, theo ta thấy, đúng như Vân Yên Nhiên nói, nhất định là hắn vừa rồi đã làm trò gì đó. Thế đạo suy đổi, lòng người không cổ kính nữa, ngay cả một tên ốc cũng tâm cơ nặng đến vậy sao? Mọi người nhao nhao nói. Lăng Ảnh trong lòng cũng hiểu rõ, cơ hội này rất mong manh, nhưng hắn còn có cách nào khác? Nếu thiếu gia chết đi, cho dù có giết hết những người ở đây, thiếu gia nhà hắn cũng không thể sống lại được. Hàn khí của thiên tượng Tuyết Liên đã xâm nhập vào tim hắn, bản thân hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, Tuyết Liên nhập thể, tim và các cơ quan nhanh chóng co rút, e rằng không chống đỡ được quá một khắc đồng hồ nữa. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Lời nói vừa dứt, Lăng Ảnh vội vàng kiểm tra cơ thể Đường Thập Tam. Quả nhiên là như vậy, xin vị công tử này ra tay, cứu thiếu gia nhà ta. Lăng Ảnh nhìn ánh mắt trong trẻo bình thản của Sở Thiên Thần, hy vọng tăng gọn. Mục Nhiên và Vân Yên Nhiên, cùng Lý Tử Phong và những người khác, cũng đều phóng ra hồn lực, kiểm tra cơ thể Đường Thập Tam, quả nhiên đúng như Sở Thiên Thần đã nói. Chẳng lẽ tên ngốc kia thật sự biết những điều này? Hắn trước kia quả thật là thiên tài võ đạo, nhưng chưa từng nghe nói hắn còn hiểu biết đan đạo à? Ta biết rồi, thiên tượng tuyết liên này là Sở Kình Thương mang về, nhất định là năm đó Sở Kình Thương đã nói cho hắn. Sở Thiên Thần a, Sở Thiên Thần, ngươi quả thật quá độc ác, rõ ràng biết sẽ hại chết người, lại không cưỡng chế ngăn cản, là cố ý muốn mượn tay người này để giết ta. Ta từ hôn quả thật là quá đúng rồi, tên đàn ông tồi tệ này. Vân Yên Nhiên tự nhủ trong lòng. Nàng nhìn Sở Thiên Thần, trong đôi mắt oán khí càng nồng đậm, thậm chí còn thêm vài phần sát ý. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần đến trước mặt Đường Thập Tam. Ta chỉ có thể trục xuất thiên tượng tuyết liên trong cơ thể hắn, còn việc cứu hắn cần một chút thời gian. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị một số dược liệu đặc biệt. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Lăng Ảnh lập tức đại hỉ. Vị công tử này, ngài, ý ngài là, ngài thật sự có thể cứu thiếu gia nhà ta sao? Lăng Ảnh kích động đến toàn thân run rẩy. Sở Thiên Thần mỉm cười, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hắn từ trong nhận chữ vật lấy ra 13 cây ngân châm. Bàn tay khẽ động, 13 cây ngân châm từ đầu đến chân lần lượt rơi vào 13 đại huyệt của Đường Thập Tam. Mục Nhiên và Vân Yên Nhiên nhìn 13 huyệt vị mà những cây kim kia rơi xuống, lập tức nhíu mày. Ha ha, ta còn tưởng thật sự gặp được thiên tài đan đạo nào chứ, hóa ra đúng là một tên ốc. 13 chỗ đó, trong đó có 9 chỗ là tử huyệt, vết thương nặng như vậy, lại châm nặng như vậy, cho dù là lục phẩm, à không đúng, phải nói là thất phẩm tông sư đến, cũng không dám làm như vậy à. Đường Thập Tam này, lần này nhất định chết không nghi ngờ gì nữa. Mục Nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Vân tiểu thư, chúng ta đi lên đi, tiếp tục bản chuyện hợp tác của chúng ta và Vân Mộng Trạch Cốc, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Đúng rồi, ngươi tên là Lăng Ảnh đúng không? Ngũ giai phục đan đỉnh trong tay ngươi ta rất hứng thú, nếu ngươi nghĩ thông suốt, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào, ngươi cứ ra giá là được. Mục Nhiên tiếp tục nói. Vân Yên Nhiên cắn răng, cũng tức giận quay người. Hôm nay thật là mất cả trí lẫn trải, thiên tượng tuyết liên kia mới thật sự là lãng phí, không thu được gì cả. Ngay sau đó, vừa khi bọn họ đi lên được mấy bậc thang, đột nhiên một tiếng ho khan trong trẻo, lập tức khiến hai người dừng bước. Chỉ thấy bọn họ từ từ quay người lại, nhìn Đường Thập Tam đang ho, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Chương 18, Hồi Dương Thập Tam châm. Chương 18, Hồi Dương Thập Tam châm. Hai tiếng ho khan này của Đường Thập Tam không chỉ khiến Mộc Nhiên và Vân Yên Nhiên kinh ngạc, mà tất cả mọi người có mặt cũng đều như vậy. Vân Yên Nhiên và Mộc Nhiên đã cùng nhau phán tử hình, nhưng lúc này hắn lại tỉnh lại. Hơn nữa, sắc mặt Đường Thập Tam cũng đã dịu đi rất nhiều, mặc dù sinh mệnh khí tức vẫn còn rất yếu, nhưng nhìn tình hình này, trong chốc lát tuyệt đối sẽ không chết. Thiếu gia, ngài cảm thấy thế nào? Lăng Ảnh kích động run rẩy cả hai tay. Đường Thập Tam ho thêm vài tiếng, khóe miệng còn dính máu. Tốt nhất là đừng động đậy, trên người ngươi có 9 tử huyệt đang bị phong bế, sơ suất một chút, ta e rằng thật sự không cứu được ngươi đâu. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Đường Thập Tam nằm trên mặt đất, nhìn Sở Thiên Thần. Ta chỉ hỏi một câu, nếu ta sống sót, sau này còn có thể tu luyện võ đạo không? Đường Thập Tam khẽ nói. Thiếu gia, có thể tỉnh lại là tốt rồi, cho dù sau này không thể tu luyện võ đạo, cũng không sao cả. Lăng Ảnh đội vàng cười an ủi. Nếu không thể, vậy chi bằng cứ thế ngủ vùi. Đường Thập Tam từ từ nhắm mắt lại, nói. Có thể, nhưng mà đây là giá khác. Sở Thiên Thần cười cười, đáp. Nghe vậy, Đường Thập Tam chợt mở bừng mắt, đôi mắt u ám kia giờ phút này cũng thêm vài phần thần thái. Vị công tử này, nếu quả thật có thể cứu được thiếu gia nhà ta, hơn nữa còn có thể khiến hắn tiếp tục tu võ, ngươi cứ việc ra giá là được. Lăng Ảnh lập tức nói. Dễ nói dễ nói. Sở Thiên Thần cười híp mắt nói. Lăng Ảnh nhìn ánh mắt Sở Thiên Thần, đột nhiên cảm thấy dường như không còn trong trẻo như vậy. Mọi người nghe cuộc đối thoại của bọn họ, từng người một nhìn nhau. Cái tên lúc này thật sự đã cứu được người sao? Sao có thể? Ngay cả Mộc Nhiên đại sư và Vân Yên Nhiên cũng không có cách nào a. Người này là ai a, nhìn tuổi cũng chỉ 19 thôi, chẳng lẽ hắn cũng là luyện đan sư? Ngươi xem dáng vẻ nghèo túng của hắn, đâu có giống luyện đan sư. trong này ắt có điều mờ ám. Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Đối với những lời này, có lẽ Sở Thiên Thần trước kia còn đặc biệt để tâm, nhưng hiện tại hắn không hề để ý những kẻ luôn trốn sau lưng bàn tán người khác, vĩnh viễn không thể lên được sân khấu, cũng không thể trở thành tâm điểm. Chẳng qua chỉ là những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy mà thôi. Mục Nhiên đại sư, sao lại thế này? Vân Yên Nhiên khẽ nói. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Mục Nhiên từ trên cầu thang đi xuống, cũng đã đến trước người Đường Thập Tam. Người trẻ tuổi, người học châm pháp ngân châm này ở đâu? Mục Nhiên mở miệng hỏi. Thế nhưng Sở Thiên Thần lại không trả lời. Sau khi Đường Thập Tam lại hôn mê, hắn nín thở ngưng thần, ý niệm vừa động, vận chuyển Cửu Long Thôn Tiên Quyết. Ngay sau đó, chỉ thấy trên 13 cây ngân châm kia bắt đầu có hàn khí bốc ra. Vân Yên Nhiên vừa nhìn đã thấy, đó chính là dược lực ẩn chứa trong cánh hoa Thiên Tượng Tuyết Liên, thế mà lại bị Sở Thiên Thần cưỡng chế bước ra khỏi cơ thể Đường Thập Tam. Cảm nhận được hàn khí tinh thuần trên ngân châm, Cửu Long Thôn Tiên Quyết của Sở Thiên Thần điên cuồng vận chuyển, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ hàn khí đó vào trong cơ thể mình. Thôn Tiên Quyết được Long Hoàng truyền thừa này, xưng là Thôn Tiên Thôn Địa Thôn Vệ Bản Vật, quả nhiên danh bất hư truyền. A Sở Thiên Thần trực tiếp luyện hóa dược lực đó, chỉ cảm thấy từng luồng nguyên khí tinh thuần tuôn vào mạch luân, nguyên khí của hắn lại tăng lên một chút, mơ hồ đều muốn khai phá ra mạch luân thứ hai rồi. Khi dược lực Thiên Tượng Tuyết Liên toàn bộ bị Sở Thiên Thần hấp thu, sắc mặt Đường Thập Tam tái nhợt, thế mà lại hồng hào lên, sắc mặt so với trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu. Thế nhưng ngũ tạng lục phủ còn có kinh mạch đan điền của hắn đều đang ở trạng thái vỡ nát, đây cũng chỉ là tạm thời bảo trụ tính mạng mà thôi, chẳng qua là tranh thủ thêm được mấy ngày thời gian. Tiếp theo mới là điều quan trọng nhất. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần thu hồi ngân châm, Đường Thập Tam cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng hơi thở đã ổn định. "Lão sư, Tiên Nhiên tiểu thư, các ngươi nói, liệu có khả năng nào là do Thiên Tượng Tuyết Liên cứu người, bị tên tiểu tử này nhặt được của hỡi không?" Dược lực Thiên Tượng Tuyết Liên vừa mới khuyết tán ra, mà hắn nhân cơ hội Lý Tử Phong mở miệng nói. Chỉ là, lời nói của hắn còn chưa dứt, đã bị Mục Nhiên trừng mắt một cái, nuốt ngược lời vào trong. Nếu người bình thường không nhìn ra thì thôi, thân là luyện đan sư như bọn họ, lại nhìn thấy rõ ràng. Thiên Tượng Tuyết Liên đó, quả thực đã gây ra tổn thương chí mạng cho Đường Thập Tam, là Sở Thiên Thần dùng ngân châm châm cứu hắn. "Ngươi trẻ tuổi, có thể cho ta biết một chút, ngươi vừa sử dụng là châm pháp gì? Ta tu luyện đan đạo mấy chục năm, chưa từng thấy châm pháp lợi hại như vậy. Hơn nữa, xem thủ pháp của ngươi vừa rồi, mức độ thuần thục này, e rằng ít nhất cũng phải tu luyện mấy chục năm rồi, nhưng ngươi rõ ràng mới 18-19 tuổi. Xem ra lão sư của ngươi là một cao nhân a." Mục Nhiên nói. Đột nhiên, những người có mặt đều đồng loạt nhìn về phía Sở Thiên Thần. Vừa nãy Vân Yên Nhiên còn nói người này là một tên ngốc, giờ Mục Nhiên đại sư lại nói hắn là thiên tài. Mọi người nhao nhao đoán thân phận của hắn. Tiếp đó, Vân Yên Nhiên cũng đi tới. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần. "Sở gia các ngươi, quả nhiên ti tiện, không ngờ còn giấu một tay như vậy, nhưng ngươi tưởng chỉ thế này thôi là có thể khiến ta nhìn ngươi bằng con mắt khác sao? Sở Thiên Thần, ngươi thật sự không xứng. Còn nữa, vừa nãy không cưỡng chế ngăn hắn uống Thiên Tượng Tuyết Liên, ngươi cũng cố ý phải không? Một là để sỉ nhục ta, hai là muốn có được dược lực trong cánh hoa Thiên Tượng Tuyết Liên, đúng là thủ đoạn hay a." "Sở Thiên Thần a Sở Thiên Thần, xem ra ngươi thật sự đã khôi phục thần trí, nhưng vẫn muộn rồi, hiện tại ngươi muốn đuổi kịp 7 người chúng ta, tuyệt đối không thể." Vân Yên Nhiên khẽ nói. "Vân đại tiểu thư, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn có thể giữ vững cảm giác cao cao tại thượng này, chúng ta Vân Hải học viện gặp." "À phải rồi, ngươi vừa nói một câu quả thật rất đúng, ta quả thật là cố ý để hắn uống, Thiên Tượng Tuyết Liên này quả nhiên là thứ tốt, chỉ tiếc là năm đó gia gia ta đã dùng nó để cho chó ăn rồi." Sở Thiên Thần cười mà không phải cười nói. "Ngươi to gan lớn mật, dám mắng phụ thân ta." Nghe vậy, ánh mắt Vân Yên Nhiên trầm xuống, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một luồng sát ý khí tức thông thần cảnh lập tức bùng nổ, một trường vỗ về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần đang định ra tay, chỉ thấy một bóng đen trực tiếp hiện ra trước người hắn, trực tiếp hóa giải trường lực của Vân Yên Nhiên. "Nghe đây, ta không quản các ngươi và vị công tử này có ân oán gì, nhưng từ hôm nay trở đi, kẻ nào dám động đến hắn, ta liền khiến kẻ đó phải chết." Lăng Ảnh Bá đạo nói. "Ha ha, ngươi thật sự cho rằng thiếu gia nhà ngươi cứ thế này là sống được sao? Hắn chẳng qua chỉ dùng một ít thủ đoạn, cưỡng chế kéo dài thêm chút thời gian cho hắn mà thôi. Nếu ta đoán không sai, 13 châm mà hắn vừa thi triển, chỉ là lấy mạng nối mạng, kích phát tiềm năng cơ thể cuối cùng của hắn, thời gian vừa qua, ác chết không nghi ngờ. Hiện tại, toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều, trừ phụ thân ta và hai lục phẩm đan sư khác, căn bản không có ai có thể cứu hắn." Vân Yên Nhiên nhàn nhạt nói. "Yên Nhiên tiểu thư nói không sai, châm đó quả thật là đoạt mệnh chi châm." "Không đúng, chỉ chết đi rồi sống lại. Ngươi vừa mới thi triển, sẽ không phải là thượng cổ châm pháp, Hồi Dương thập tam châm chứ?" Mục Nhiên dường như nghĩ đến điều gì, tại chỗ đồng tử phóng đại, kinh ngạc nói. Chương 19, mỗi người một ý. Chương 19, mỗi người một ý. Lời Mục Nhiên vừa dứt, trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia tinh quang. Hắn thật sự không ngờ, Mục Nhiên này lại từng nghe nói đến Hồi Dương thập tam châm. Hồi Dương thập tam châm, lấy sinh mệnh làm cái giá, có thể kích phát hoàn toàn tiềm năng của con người trong thời gian ngắn, nối dài sinh mệnh. Vân Yên Nhiên nói cũng không sai, cái này có thời gian hạn chế, một khi thời gian qua đi, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dù là lục phẩm luyện đan sư, cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, Hồi Dương thập tam châm không chỉ có tác dụng này, thi triển châm này còn có thể khiến lực lượng của con người kích phát đến cực hạn, lực lượng bạo tăng. Nhưng cái đó tiêu hao cũng là sinh mệnh của bản thân. Đối với tình huống của Đường Thập Tam, lục phẩm luyện đan sư nếu ở đây, quả thật có thể bảo trụ tính mạng hắn, nhưng từ đó hắn sẽ vô duyên với võ đạo. Toàn thân kinh mạch, đặc biệt là đan điền, vỡ nát thực sự quá nghiêm trọng. nhưng những điều này đều không phải là nguyên nhân chí mạng. Sở Thiên Thần khi thi châm cho Đường Thập Tam, phát hiện trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng thần bí. Luồng lực lượng đó dường như đang nuốt chửng khí huyết của hắn, cần phải nhanh chóng tìm một nơi xem xét rõ ràng mới được. Hắn còn phát hiện Đường Thập Tam này và cô gái hôm đó ở tứ phương xâm lâm đẩy hắn ngã giống nhau, thế mà lại có bản mệnh nguyên linh. Điều này nói lên rằng thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Có thể nuôi dưỡng ra bản mệnh nguyên linh, tổ tiên của hắn chắc chắn đã từng có cường giả ít nhất là thánh cảnh. Xem ra có thể tống tiền không đúng, là thu một khoản phí chẩn đoán. Hồi Dương Thập Tam châm, đó là cái gì? Vân Yên Nhiên khẽ nói, vị công tử này, xin hỏi lão sư của ngươi là ai? Mục Nhiên mở miệng hỏi, giọng nói của hắn cũng trở nên có chút dịu dàng. Sở Thiên Thần cười cười, Mục Nhiên đại sư, ta không hiểu ngươi vừa nói gì, cái gì Hồi Dương Thập Tam châm? Đây chỉ là châm pháp giải độc gia gia ta dạy ta thôi. Lăng Ảnh, chúng ta nên đi rồi. Nói xong, Sở Thiên Thần xoay người liền đi ra ngoài đan đường. Có Lăng Ảnh và Đường Thập Tam, hắn liền không cần ở đan đường dựa vào vận may nữa. Nhìn bóng lưng Sở Thiên Thần rời đi, Vân Yên Nhiên cắn chặt răng. Hắn rõ ràng chỉ là thông mạch cảnh nhất trọng, tại sao đứng trước mặt ta, lại khiến ta có cảm giác không rét mà run? Sở Thiên Thần a Sở Thiên Thần, ngươi bị hôn không phải chỉ có mình ta, ngươi tại sao lại cứ đeo bám ta không ngừng, thật sự cho rằng ta Vân Yên Nhiên dễ bị bắt nạt sao? Vân Yên Nhiên nghĩ trong lòng, mà Mục Nhiên một bên thì ngây người tại chỗ, đủ nửa ngày. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xoay người liền đi lên trên đan tháp. Mục Nhiên đại sư, chúng ta tiếp tục bàn. Vân Yên Nhiên nói, Vân tiểu thư, hôm nay ta còn có chuyện, ngươi về Vân Hải học viện trước đi, hoặc ngươi cũng có thể tiếp tục ở lại đan đường, ta để A Phong đi cùng ngươi. Mục Nhiên nói xong, liền vội vàng rời đi. Hắn trở về tàng thư các sau, liền bắt đầu điên cuồng lật xem sách vở. Đủ tốn 2-3 canh giờ, hắn tay cầm một quyển cổ tịch, nhìn ghi chép trên cổ tịch, kinh ngạc nói, kẻ trẻ tuổi đó thi triển, quả nhiên là Hồi Dương Thập Tam Châm. Nhưng sách này ghi chép nói, Hồi Dương Thập Tam Châm, từ 3000 năm trước đã thất truyền. Thêm vào đó đang đạo hứng khởi, loại cổ thuật này đã sớm không còn tồn tại, tên tiểu tử kia rốt cuộc học ở đâu? Xem ra đại càn hoàng triều này còn ẩn giấu cao nhân a. Nếu có thể tìm được cao nhân đứng sau hắn, chưa chắc ta cũng có thể thăng cấp lên hàng lục phẩm luyện đan tông sư. Mà Mục Nhiên kinh ngạc, không phải là Hồi Dương Thập Tam Châm đáng sợ đến mức nào? Loại thủ đoạn này, khi đan đạo còn chưa hứng khởi, luyện đan sư trên đại lộ hiếm như lá mùa thu, liền có ý sư nghiên cứu ra nhiều phương pháp cứu người. Hồi Dương Thập Tam Châm, theo sách ghi chép, cần hồn lực và tinh thần lực mạnh mẽ hỗ trợ mới có thể thi châm, ít nhất cũng phải có tinh thần lực của tứ phẩm luyện đan sư. Mà Sở Thiên Thần nhìn qua chỉ 18-19 tuổi mà thôi, hắn sao có thể là tứ phẩm luyện đan sư? Điều này càng khiến Mục Nhiên tò mò về hắn. Nếu không có cao nhân chỉ điểm phía sau, thật sự khó mà tin được. May mắn là không đắc tội người này, vẫn còn đường xoay sở. Những năm này Vân Mộng Trạch Cốc càng ngày càng quá đáng, lần này lại muốn đan đường ta bảy thành lợi nhuận, sắp không coi Vân Hải học viện ra gì nữa rồi. Hy vọng người trẻ tuổi này, thật sự như ta đã liệu, có cao nhân chỉ điểm phía sau, cũng có thể cho ta cơ hội thăng cấp ngũ phẩm đan sư đi. Mục Nhiên nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, hắn cải trang một chút, liền lặng lẽ rời khỏi đan đường. Lúc này, Vân Yên Nhiên ở phòng luyện đan tầng 7 của đan đường, đột nhiên cảm thấy buồn chồn. Mục Nhiên đại sư có ý gì? Chẳng lẽ là muốn phụ thân ta tự mình đến nói chuyện với hắn? Vân Yên Nhiên sốt ruột nói. Yên Nhiên tiểu thư, sư phụ hắn chắc là thật sự có việc, ta ở đây cùng ngươi, có gì cứ việc nói. À phải rồi, ngươi có phải có ân oán gì với tên ăn mày vừa rồi không, có cần ta tìm người đánh hắn một trận không? Lý Tử Phong nói. Ra ngoài. Vân Yên Nhiên trầm giọng nói. À, Yên Nhiên tiểu thư, ở đây không có ai khác mà. Lý Tử Phong kinh ngạc nói. Ta nói là ngươi ra ngoài. Đi nói với Mục Nhiên, ta sẽ đợi ở đây một ngày, nếu không, cứ để hắn đi nói chuyện với phụ thân ta đi. Một tên tứ phẩm luyện đan sư nho nhỏ mà thôi, còn thật sự tự cho mình là nhân vật lớn sao? Nhiều nhất 5 năm, ta nhất định sẽ bước vào hàng tứ phẩm. Vân Yên Nhiên lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lý Tử Phong không những không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm. Yên Nhiên tiểu thư quả thật là thiên tài đan đạo, ta nghe nói ngươi ở Trấn Thiên Thành hủy hôn, rất sảng khoái. Cái tên nốc Sở ra đó, sao có thể xứng với ngươi? Tướng quân phủ đã là chuyện quá khứ, phụ thân ta rất nhanh sẽ thay thế Sở Kình Thương lão già kia, trở thành Trấn Quốc tướng quân đời mới. Sau này chúng ta sẽ môn đăng hộ đối. Lý Tử Phong cười nói. Ừm, chỉ ngươi cũng xứng đánh chủ ý của ta. Cút ra ngoài. Vân Yên Nhiên giận dữ quát. Lý Tử Phong lập tức im miệng, hắn từ từ xoay người, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Lao tử không xứng. Con danh con, thật sự cho rằng Lý Tử Phong ta là chó liếm sao? Đợi phụ thân ta nhậm chức, Lý gia chúng ta chiếm được đan đường này, ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Trước tiên đi lấy được ngũ giai phục đan đỉnh đi, cái đan đỉnh này rất thích hợp cho tam thúc ta. Đợi tam thúc ta bước vào hàng lục phẩm, Lý gia ta ở đại càn hoàng triều, còn ai dám chọc? Lý Tử Phong nói trong lòng. Cùng lúc đó, Sở Thiên Thần và Lăng Ảnh dẫn theo Đường Thập Tam tìm một khách sạn ở Vân Hải Thành, rồi vào ở trước khi chữa trị cho Đường Thập Tam, hắn còn một việc phải làm. Đó là lúc này hắn, sau khi nuốt chửng cánh hoa thiên tượng Tuyết Liên, đã tìm được cơ hội khai phá mạch luân thứ hai, hắn không muốn bỏ lỡ. Sau khi hỏi Lăng Ảnh một khoản nguyên thạch, Sở Thiên Thần liền tự nhốt mình trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết điên cuồng tu luyện, khai phá mạch luân thứ hai. Chương 20, chú ấn cấm thuật, mượn thân trùng sinh. Chương 20, chú ấn cấm thuật, mượn thân trùng sinh. Lăng Ảnh tổng cộng cho hắn 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ở đại càn hoàng triều, về cơ bản tài nguyên tu luyện thông dụng là hạ phẩm nguyên thạch. Trong hạ phẩm nguyên thạch tạp chất nhiều, võ giả khi tu luyện cần hao phí một chút thời gian để luyện hóa tinh luyện mới có thể dùng cho mình. Mà thượng phẩm nguyên thạch tạp chất ít hơn rất nhiều, tu luyện sẽ nhanh hơn một chút. Đối với một thông mạch cảnh bình thường mà nói, từ thông mạch cảnh nhất trọng bước vào thông mạch cảnh nhị trọng, nhiều nhất 110 khối thượng phẩm nguyên thạch là đủ rồi. Nhưng Sở Thiên Thần thì khác, mạch luân vạn trượng mà hắn khai phá, gấp mấy trăm mấy ngàn lần người thường, tài nguyên cần có tự nhiên khoa trương. Ở tứ phương xâm lâm, khi hắn tái sinh, chỉ mới khai phá mạch luân, đã tiêu hao hết một vạn mấy thượng phẩm nguyên thạch trên người. Thế nhưng đó cũng chỉ là khai phá ra một mạch luân. Một vạn thượng phẩm nguyên thạch, khai phá một mạch luân, đừng nói là đại càn hoàng triều, ngay cả nhìn khắp đại thế giới, cũng phải chấn động thế nhân. Cửu Long thôn tiên quyết mà hắn tu luyện, chỉ là quyển thứ nhất, lại cực kỳ bá đạo. So với công pháp huyền giai hắn từng tu luyện trước kia, đáng sợ gấp 3 lần. Tốc độ hấp thu luyện hóa nguyên thạch này, khiến người ta phải ngạc nhiên. Chỉ mới một ngày trôi qua, hắn đã tiêu hao đủ ngàn khối nguyên thạch. Màn đêm buông xuống, trong một căn phòng tối tăm của Duyệt Lai khách sạn, chỉ thấy một thiếu niên tu lãng, toàn thân bị một tầng tơ tằm màu tím vàng quấn quanh. Quanh người hắn, lại sinh ra một tầng kén tằm màu tím vàng. Sở Thiên Thần bản thân cũng không ngờ, khi hắn khai phá mạch luân thứ hai, cơ thể lại trải qua một lần tái sinh nữa. Chỉ là lần này không khoa trương như ở tứ phương xâm lâm, không tạo ra thế trận kinh khủng như vậy, chỉ là một tầng tơ tằm màu tím vàng bao phủ quanh người hắn. Lực lượng tái sinh đáng sợ đó, hết lần này đến lần khác tẩy rửa võ thể của hắn. Đủ vạn lần tẩy rửa, Sở Thiên Thần có thể cảm nhận võ thể của mình đang điên cuồng mạnh lên, chỉ riêng lực lượng một quyền của nhục thân đã đủ để sánh ngang thông mạch cảnh ngũ trọng. Mà hắn lúc này chỉ mới khai phá ra mạch luân thứ hai mà thôi. Mạch luân thứ hai của hắn cũng đạt đến chiều rộng vạn trượng. Huyết mạch của ta rốt cuộc là huyết mạch cấp gì, chẳng lẽ mỗi lần thăng cấp đều sẽ trải qua một lần tẩy rửa tái sinh sao? Vậy đến cuối cùng, nhục thân của ta sẽ mạnh đến mức độ nào? Trước đây gia từng nói, cường giả thượng cổ, nhục thân có thể thành thánh, xem ra điều này thật sự rất có khả năng a. Sở Thiên Thần nắm chặt nắm đấm, toàn thân phát ra tiếng răng rắc, vô cùng sảng khoái. Lại một lần nữa khai phá ra một mạch luân, còn có một lần tái sinh, Sở Thiên Thần hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng, nhất thời, thế mà lại có một loại xung động muốn tìm người đánh nhau một trận. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy một vạn thượng phẩm nguyên thạch trên mặt đất, lại đã tiêu hao hết sạch, cũng đành bất lực cười khổ. Hiện tại vẫn chỉ là thông mạch cảnh, trải qua một lần tái sinh cơ thể, liền cần nhiều tài nguyên như vậy, vậy đến khi mình đạt đến thông nguyên cảnh, thông thần cảnh, thiên võ cảnh, vờ thì số tài nguyên cần có, sẽ là một con số khổng lồ đến mức nào? Xem ra phải bắt đầu tích lũy tài nguyên rồi. Đợi vào Vân Hải học viện sau, phải nhanh chóng tu luyện đan đạo, trở thành luyện đan sư. Sở Thiên Thần thầm nói. Cùng lúc đó, ký túc xá nội viện Vân Hải học viện. Diệp Nghê Thường đang tu luyện đột nhiên mở bừng đôi mắt đẹp. Vừa rồi luồng khí tức tái sinh đó, sao lại quen thuộc đến vậy? Chẳng lẽ là hắn đến rồi? Diệp Nghê Thường nhíu mày khẽ nói. Sau khi bước vào thiên vương cảnh, cảm nhận lực của Diệp Nghê Thường vô cùng kinh người, đã có thể mở rộng đến phạm vi trăm dặm. Nàng có thể khẳng định 100%, đó là khí tức của Sở Thiên Thần. Vân Hải lớn như vậy, chắc sẽ không gặp được. Đợi Vân Hải bí cảnh mở ra sau, lấy được đồ, phải lập tức rời khỏi đây rồi. Diệp Nghê Thường thầm nói trong lòng. Mỗi khi nàng nghĩ đến ngày ở tứ phương xâm lâm, trái tim nàng như bị đòn nặng, đường đường một quận chúa, lại thất thân ở nơi như vậy. Cổ trà, chờ buồn quận chúa trở về, ta muốn diệt cổ ra ngươi. Trong Duyệt Lai khách tán, Sở Thiên Thần sau khi bước vào thông mạch cảnh nhị trọng, cũng bước ra khỏi phòng, đi đến phòng của Đường Thập Tam và Lăng Ảnh. Giờ phút này Đường Thập Tam nằm trên giường, hắn nhìn qua tinh thần không tệ, nhưng phàm là một võ giả, đều có thể cảm nhận được, sinh mệnh của hắn đang từ từ trôi đi. Thiên Thần công tử, ngài mau ra tay cứu thiếu gia nhà ta đi. Lăng Ảnh đội vàng nói. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần lấy ra bút mực giấy nghiên, viết đầy một tờ giấy. Ngươi đi chuẩn bị những dược liệu ta đã viết này, mỗi thứ 7 phần. 7 ngày sau, ta trả lại ngươi một thiếu gia bình an vô sự. Sở Thiên Thần cười nói. Lăng Ảnh nghe xong, hai tay run rẩy kích động, đội vàng tiếp nhận. Ta đi làm ngay. Vậy thiếu gia cứ giao cho ngươi trước, làm phiền Thiên Thần công tử chiếu cố một chút. Lăng Ảnh nói xong, lập tức đi mua dược liệu. Hắn rời đi, Sở Thiên Thần lúc này mới chậm rãi đi đến trước mặt Đường Thập Tam. Giờ phút này Đường Thập Tam đang suy yếu ngủ say. Sở Thiên Thần ý niệm vừa động, một luồng hồn lực từ thức hải xông ra, thăm dò về phía Đường Thập Tam. Một phen kiểm tra, trừ những vết thương của hắn ra, không phát hiện điều gì dị thường. Chẳng lẽ ta ở đan đường, cảm giác sai rồi? Không đúng, rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng thần bí. Sở Thiên Thần thầm nói trong lòng. Hơn nữa, ngày đó hắn có thể cảm nhận được, luồng lực lượng trên người Đường Thập Tam vô cùng hắc ám, có thể thôn phệ huyết khí và nguyên khí của hắn. Cứ thế mãi, người này tất nhiên sẽ bị luồng lực lượng kia thôn phệ. Đã lựa chọn cứu hắn, vậy thì cứu triệt để. Dù sao, an của người thì mềm miệng, cầm của người thì ngắn tay mà. Lần này Lăng Ảnh không chỉ cho hắn một vạn thượng phẩm nguyên thạch, hơn nữa, trong những dược liệu hắn vừa viết, kỳ thật chính mình cũng đã viết thêm một chút dược liệu. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa lấy ra 13 cây ngân châm. Hồi dương thập tam châm, trong nháy mắt rơi vào huyệt vị của Đường Thập Tam, Đường Thập Tam lập tức đi vào trạng thái ngủ đông. Tiếp theo, Sở Thiên Thần vận chuyển Cửu Long thôn thiên quyết, một luồng băng di chi khí, thuận theo ngân châm thăm dò vào các huyệt vị lớn của Đường Thập Tam. Ầm, ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lực lượng hắc ám đáng sợ trong nháy mắt thôn phệ bằng gì chi khí của hắn. Sở Thiên Thần tại chỗ trừng lớn mắt, bắt được ngươi rồi. Hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp, điều động nguyên khí, hai luồng vạn trượng mạch luân điên cuồng rung động, nguyên khí như rồng cùng luồng lực lượng hắc ám kia giao hòa vào nhau. Ngay sau đó, liền thấy trên cổ Đường Thập Tam một ấn chú đen kịt tần hiện. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Từ trong ấn chú đột nhiên truyền ra một giọng nói giàn mua hùng hậu. Trong giọng nói xuyên thấu sự phẫn nộ và sát khí đáng sợ. Nếu là Sở Thiên Thần trước kia, tự nhiên không biết đây là cái gì, nhưng có Long Hoàng truyền thừa, hắn nhìn thấy ấn chú này, liền hiểu rõ. Đây không phải cái gì khác, là cấm thuật ấn chú. Có người muốn đoạt xá thân thể Đường Thập Tam, mượn thân thể chủ sinh. Đường Thập Tam chính là lúc yếu đất nhất, người này hẳn cũng đang ở thời khắc mấu chốt. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Chương 21, tình cảnh của Mục Nhiên, Sở Thiên Thần mở miệng sư tử. Chương 21, tình cảnh của Mục Nhiên, Sở Thiên Thần mở miệng sư tử. Sở Thiên Thần bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn, lập tức thu ngân trở về, chỉ thấy vết đùa chú màu đen kia từ từ biến mất. Biểu cảm của Đường Thập Tam cũng lộ ra vài phần đau khổ. Có thể thi triển cấm kỵ bí thuật bằng này, kiếp trước ít nhất cũng phải là cấp độ lục địa thần tiên chứ. Có điều bối cảnh của Đường Thập Tam cũng không đơn giản, chẳng lẽ không ai phát hiện ra sao? Sở Thiên Thần thầm nghi hoặc trong lòng. Đông đông đông, lại một trận gõ cửa. Tại hạ Mục Nhiên, xin công tử mở cửa. Giọng nói của Mục Nhiên truyền đến từ bên ngoài cánh cửa. Sở Thiên Thần trực tiếp mở cửa, để Mục Nhiên vào phòng. Hắn không lo lắng Mục Nhiên sẽ ra tay đối phó hắn, hơn nữa, cho dù muốn làm hại hắn, cũng sẽ không lựa chọn tại Duyệt Lai khách trạm. Có thể mở khách trạm ở Vân Hải Thành, chủ khách trạm này chắc chắn cũng có chút thân phận bối cảnh. Sở Thiên Thần đại khái cũng có thể đoán được mục đích Mục Nhiên đến. Sau khi vào phòng, Mục Nhiên trước tiên quan sát Đường Thập Tam, sau đó mới cười nhìn Sở Thiên Thần. Nếu ta không đoán sai, công tử hẳn là cháu trai của Trấn Quốc đại tướng quân Sở Kình Thương năm xưa, Sở Thiên Thần đi. Mục Nhiên nói. Mục Nhiên đại sư đến đây, sẽ không chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi đã đoán ra thân phận của ta chứ? Sở Thiên Thần không trả lời mà hỏi ngược lại, cũng coi như ngầm thừa nhận thân phận của mình. Mặc dù tướng quân phủ của bọn họ vừa mới bị tịch biên, nhưng nhân hoàng không hạ lệnh tru di cựu tộc, hắn không cần thiết phải che giấu thân phận của mình. Thật ra không khó đoán, từ thái độ của Vân Yên Nhiên đối với ngươi, cùng với cách nàng gọi ngươi, liền có thể suy luận ra. Đúng rồi, ta cũng từng đến tướng quân phủ bái phòng Sở lão tướng quân, nhưng lúc đó ngươi còn nhỏ. Mục Nhiên nói tiếp. Mục Nhiên đại sư, ngươi cải trang đến gặp ta như vậy, hẳn là để tránh Vân Yên Nhiên. Đã như vậy, đừng vòng vo nữa. Ngươi đến tìm ta, một là vì ngũ giai phục đan đỉnh, hai là để thoát khỏi sự khống chế của Vân Mộng Trạch Cốc đi. Thật ra ta có chút không hiểu, Vân Hải Đan Đường không phải trực thuộc Vân Hải Học Viện sao? Vân Mộng Trạch Cốc kia lại có thể vươn tay đến Vân Hải Học Viện sao? Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Nhiên sửng sốt một chút. Đây vẫn là cái tên bị người ta gọi là thằng ngốc suốt 5 năm đó sao? Sở Thiên Thần có thể đoán ra hắn đến vì ngũ giai phục đan đỉnh, điều này không khó, nhưng lại có thể nhìn ra mối quan hệ tế nhị giữa hắn và Vân Mộng Trạch Cốc, quả thực khiến hắn không ngờ tới. Xem ra Thiên Thần công tử 5 năm qua, quả thực như lời đồn bên ngoài, đã mất đi thần trí rồi. Mấy năm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Vân Mộng Trạch Cốc ngày nay đã không còn là Vân Mộng Trạch Cốc năm xưa, Vân Hải Học Viện cũng không còn là Vân Hải Học Viện năm đó nữa. 3 năm trước, Vân Hải Học Viện chỉ sau một đêm, mấy chục vị thiên vương cảnh cùng với 9 vị thiên cương cảnh bật vô âm tín, đến nay vẫn bật tăm. Hơn nữa, cùng với Vân Hải bí cảnh 60 năm một lần sắp mở ra, không ít người từ đại thế giới cũng nhao nhao đến. Vân Hải Học Viện hiện tại bên ngoài là học phủ số 1 của Đại Càn, thực chất đã là trăm lỗ thủng, phân bố thế lực bên trong càng thêm phức tạp. Đúng rồi, e rằng Thiên Thần công tử hẳn là còn chưa biết, cốc chủ Vân Mộng Trạch Cốc Vân Trường Sơn là một trong tứ đại phó viện trưởng của Vân Hải Học Viện hiện tại đi, ứng cử viên viện trưởng khóa tiếp theo, hắn chính là một đối thủ mạnh mẽ. Vân Trường Sơn lần này phái Vân Yên Nhiên đến, chính là để nói chuyện với ta về vấn đề chia lợi nhuận của đan đường, bọn họ định cung cấp một nhóm luyện đan sư vào đan đường, sau đó chia 7 thành lợi nhuận cho đan đường. Nhưng ngươi phải biết, thu nhập của đan đường chúng ta, 3 thành là phải đưa cho Vân Hải Học Viện a, cho nên Vân Mộng Trạch Cốc, đây nào chỉ là mở miệng sư tử, đây là muốn toàn bộ đan đường của ta a. Mục Nhiên hít sâu một hơi, tức giận nói: 5 năm thời gian, Đại Càn Hoàng Triều quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện, những thông tin này, Sở Thiên Thần quả thực không biết. Nhưng Sở Thiên Thần vẫn hết sức thận trọng. Hiện nay Sở gia gần như gặp phải tai họa diệt môn, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Mà Mục Nhiên thân là đường chủ đan đường, lại là tứ phẩm luyện đan sư, tự nhiên có thể hợp tác một phen, hắn hiện tại bất kể là tu luyện hay là thành lập một thế lực mới, đều cần lượng lớn tài nguyên làm chỗ dựa. Đan đường không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ hắn muốn thành lập thế lực mới, chủ yếu là vì hắn ở tứ phương xâm lâm, khi huyết mạch tái sinh, từng được đưa vào cảnh giới lục địa thần tiên, hắn cảm nhận được khí tức yếu ớt của gia gia. Hắn suy đoán Sở Kình Thương và những người khác rất có thể còn sống. Hắn phải nhanh chóng khiến bản thân mạnh mẽ lên, tìm thấy bọn họ, cứu bọn họ ra. Nếu không, chậm một giây, bọn họ đều sẽ thêm một giây nguy hiểm tính mạng. Vân Mộng Trạch Cốc muốn sắp xếp một nhóm luyện đan sư vào đan đường. Bọn họ khi nào lại có thể lấy ra nhiều luyện đan sư như vậy? Sở Thiên Thần hỏi. Cái này ta không rõ, nghe nói Vân Mộng Trạch Cốc phía sau có thế lực cường đại chống lưng. Ta đoán rất có thể là Hoàng Thất. Mục Nhiên đáp. Nghe vậy, thần sắc Sở Thiên Thần ngưng trọng thêm vài phần. Thật sự chỉ là Hoàng Thất sao? Sở Thiên Thần lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn liền thu hồi tâm thần, nhìn Mục Nhiên, từ trong ánh mắt của Mục Nhiên, hắn thấy được một tia mê mang. Vấn đề của ngươi hiện tại, hẳn không chỉ là Vân Mộng Trạch Cốc đi, Lý gia có thể sắp xếp Lý Tử Phong tu luyện đan đạo dưới chúng ngươi, cũng là có ý đồ khác đi. Sở Thiên Thần cười nói. Ánh mắt Thiên Thần công tử quả nhiên độc đáo, vậy ta nói thẳng, sau khi Sở gia ngươi thất thế, Lý gia sẽ thay thế Sở gia, trở thành trấn quốc tướng quân phủ mới, mà Lý Tam gia Lý Văn Thanh, chính là ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư. Để Lý Tử Phong đi theo ta, chẳng qua là muốn lôi kéo ta, tiện thể chiếm luôn đan đường. Tài nguyên trấn quốc tướng quân phủ mỗi năm cần, ngươi hẳn rõ hơn ai hết, đó là một con số khổng lồ đến nhường nào. Bọn họ không có bản lĩnh của Sở lão tướng quân, đành phải đánh chủ ý lên đan đường của ta hiện tại trên dưới, tổng cộng có 12 luyện đan sư, ngoài ta ra, còn có 3 tam phẩm luyện đan sư, 6 nhị phẩm luyện đan sư, cùng với 2 học đồ luyện đan sư. Mỗi năm có thể mang lại tài nguyên, ít nhất nuôi dưỡng mấy vạn vũ giả cấp thấp là không thành vấn đề. Mục Nhiên cũng nói. Như vậy, Sở Thiên Thần liền hiểu rõ tình cảnh của hắn. Ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng trừ 3 thành mỗi năm cho Vân Hải Học viện, 7 thành còn lại, ta muốn 5 thành. Sở Thiên Thần đột nhiên nói. Nghe vậy, Mục Nhiên lập tức đứng sững tại chỗ, thậm chí, trong lòng hắn có một loại xúc động muốn chửi người. Vân Mộng Trạch Cốc và Lý Gia đã ức hiếp hắn đến tận đầu rồi, giờ ngay cả hậu bối đã thất thế cũng muốn giẫm đạp lên hắn sao? Thiên Thần công tử, đã là hợp tác, chúng ta có phải nên đều thể hiện thành ý để nói chuyện không? Ngươi e rằng còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của đan đường đi. Mục Nhiên cao mày nói. Trong vòng nửa năm, ta có thể khiến ngươi thăng cấp lên hàng ngũ phẩm luyện đan sư, cái này có tính là thành ý không? Sở Thiên Thần nhìn Mục Nhiên đang có chút tức giận, sau đó nói. Lời này vừa ra, Mục Nhiên lập tức trợn tròn mắt. Chương 22, ngươi tự mình xem xét mà làm. Chương 22, ngươi tự mình xem xét mà làm. Khi nghe Sở Thiên Thần mở miệng sư tử muốn 5 thành lợi nhuận, Mục Nhiên suýt nữa đã nổi điên, nhưng câu nói tiếp theo khiến sự tức giận của hắn trong chốc lát tan thành mây khói. Nửa năm thời gian để hắn bước vào ngũ phẩm luyện đan sư. Phải biết rằng, khi Vân Trường Sơn để Vân Yên Nhiên đàm phán điều kiện với hắn, cũng đã hứa với hắn sẽ giúp hắn bước vào hàng ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ là Vân Trường Sơn hứa với hắn thời gian là 3 năm. Mặc dù vậy, hắn cũng có chút động lòng, nếu không phải Vân Trường Sơn quá tham lam, muốn trực tiếp thôn tính đan đường, cho dù là chia cho hắn một phần lợi nhuận, có lẽ hắn đã đồng ý rồi. Giờ khắc này Sở Thiên Thần lại hứa với hắn nửa năm, hắn sao có thể không kích động? Quả nhiên ta đoán không sai, phía sau hắn vẫn có cao nhân. Nghĩ cũng đúng thôi, cả đại càn hoàng triều này, ai mà không biết ra ra hắn Sở Kình Thương thường xuyên qua lại với người của đại thế giới, chắc người phía sau hắn cũng đến từ đại thế giới đi. Hơn nữa, còn có thể lấy 2 thành lợi nhuận, cái này quả thực quá hời rồi. Mục Nhiên thầm nói trong lòng. Trong đôi mắt hắn, niềm vui càng khó che giấu. Thiên Thần công tử, đã là hợp tác, vậy chúng ta vẫn nên nói trước những lời khó nghe, nếu như trong vòng nửa năm, ta không bước vào ngũ phẩm luyện đan sư. Mục Nhiên nói. Nếu trong vòng nửa năm, không thể để ngươi bước vào ngũ phẩm luyện đan sư, một khối nguyên thạch của đan đường, ta cũng sẽ không nhận. Sở Thiên Thần trực tiếp nói. Thiên Thần công tử quả nhiên hào sảng, ta nguyện ý vì ngươi đánh cược một phen. Ta tin tưởng cháu trai của Sở lão tướng quân tuyệt đối sẽ không phải là kẻ bội tín bỏ nghĩa. Mặc dù lần này Sở gia bị tịch biên, ta tin rằng có một ngày chân tướng sẽ nổi lên mặt nước, trả lại Sở gia một sự trong sạch. Mục Nhiên nói. Sở Thiên Thần gật đầu. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau. Sở Thiên Thần cũng biết Mục Nhiên đã đồng ý, nửa năm tiếp theo hắn sẽ phải chịu đựng những gì. Phía trước có Lý gia, phía sau có Vân Mộng Trạch Cốc. Nếu hắn không thể bước vào ngũ phẩm luyện đan sư trong vòng nửa năm, đến lúc đó Vân Hải Học viện tuyệt đối sẽ không vì một tứ phẩm luyện đan sư mà đắc tội Lý gia và Vân Mộng Trạch Cốc. Vũ giai phục đan đỉnh này tặng cho ngươi, đợi ta chữa trị xong cho Đường Thập Tam, ta sẽ đến đan đường tìm ngươi. Sở Thiên Thần vừa nói, vừa lấy ngũ giai phục đan đỉnh từ trong chữ vật giới chỉ ra, đưa cho Mục Nhiên. Nhìn thấy ngũ giai phục đan đỉnh, ngay cả Mục Nhiên hai mắt cũng sáng rực. Đa tạ Thiên Thần công tử, vậy ta sẽ đợi ngươi đến đan đường. Mục Nhiên nói. Ngay sau đó, hắn mang theo ngũ giai phục đan đỉnh rời khỏi Duyệt Lai khách trạm. Một ngũ giai phục đan đỉnh, nếu đặt trên thị trường, ít nhất trị giá 3 đến 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Sở Thiên Thần cứ thế tặng đi, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Nếu Mục Nhiên hối hận, hắn đây chẳng phải là tổn thất lớn rồi sao? Nhưng Sở Thiên Thần không lo lắng, đã cho đi rồi, vậy hắn vẫn có nắm chắc. Nói lùi một bước, nếu Mục Nhiên hối hận, hắn cũng có 100 cách lấy lại ngũ giai phục đan đỉnh, hơn nữa khiến Mục Nhiên phải trả giá thảm trọng. Sau khi Mục Nhiên đi, Sở Thiên Thần lại đến bên cạnh Đường Thập Tam. Hắn hiện tại đã biết trong cơ thể Đường Thập Tam ẩn chứa một thần hồn đáng sợ. Hơn nữa, Sở Thiên Thần có thể cảm nhận được, hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của đạo thần hồn thể kia, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Trước tiên chữa trị kinh mạch, ngũ tạng lục phủ và đan điền của Đường Thập Tam, cứu sống hắn mới là mấu chốt. Còn về đạo thần hồn thể kia, sau này có đủ thời gian để chơi với hắn. Hắn tu luyện Cửu Long Thôn Thiên Quyết, biết đâu thứ đó lại là một vật đại bổ thì sao? Nếu có thể luyện hóa hắn, vậy thì sung sướng biết mấy. Ước chừng vài canh giờ sau, Lăng Ảnh cuối cùng cũng trở về, những dược liệu Sở Thiên Thần viết xuống, hắn một cái cũng không thiếu, tất cả đều mua 7 phần. Sở Thiên Thần bảo hắn tìm một cái thùng gỗ lớn, đổ đầy nước. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hắn từ hơn 200 cây dược liệu, lấy ra 7 cây. Long cốt hoa cấp 2, huyết đường thảo cấp 2, cổ long mục cấp 2, tử linh thảo cấp 1 và yêu tinh thuộc tính hỏa cấp 2. Sở Thiên Thần lẩm bẩm trong miệng. Sau khi chọn ra dược liệu, chỉ thấy hắn ý niệm vừa động, trong lòng bàn tay lại trực tiếp bốc lên một ngọn lửa trắng, tuy là lửa, nhưng lại cho người ta một cảm giác lạnh lẽo. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cầm long cốt hoa, đặt vào trong tay, chỉ trong 7-8 phút, tâm hỏa của hắn đã luyện long cốt hoa cấp 2 thành một thuốc, rắc vào trong thùng gỗ. Ngay sau đó, huyết đường thảo, cổ long mục theo thứ tự từng cây luyện hóa, cuối cùng tổng hợp thành một thùng linh dịch màu đỏ máu. Trong linh dịch lại tản ra một luồng khí tức tanh máu, nhưng có thể cảm nhận được trong linh dịch này ẩn chứa một luồng sinh cơ độc đáo. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần lại rạch ngón tay, nhỏ vài giọt máu của mình vào. Thiên Thần công tử, chỉ dùng chút dược liệu này thôi sao? Lăng Ảnh đột nhiên hỏi. Hắn mua hơn 200 cây dược liệu, trong đó còn có một số dược liệu cấp 4 và cấp 5, tổng cộng tốn tới 8000 thượng phẩm nguyên thạch. Mà Sở Thiên Thần chỉ chọn 7 cây dược liệu cấp thấp, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Nghe vậy, biểu cảm của Sở Thiên Thần hơi lộ ra một tia ngượng ngùng. Ngươi đang nghi ngờ ta? Sở Thiên Thần giả vờ bình tĩnh nói. "Không không không, ta tin Thiên Thần công tử, nhất định có thể cứu thiếu gia nhà ta. Ta chỉ tò mò thôi." "Đúng rồi, Thiên Thần công tử, nếu ngươi cần tài nguyên tu luyện, ta ở đây còn có một ít." Lăng Ảnh đội vàng nói. Lời này vừa nói ra, càng khiến Sở Thiên Thần có chút ngượng ngùng, bởi vì những dược liệu kia, phần lớn hắn đều chuẩn bị cho bản thân. Không ngờ Lăng Ảnh này lại là một người trung thực. "Ta tạm thời đủ dùng rồi. Ngươi ở Thiên Vương cảnh ngũ trọng, đã dừng lại vài năm rồi đi, một thời gian nữa ta giúp ngươi nâng cao tu vi." Sở Thiên Thần nói. Ngay lập tức, trong đôi mắt Lăng Ảnh lộ ra một tia kích động. "Được rồi, lột sạch hắn ra rồi cho hắn bảo đi." Sở Thiên Thần nói tiếp. "A, cần lột sạch sao? Không lột được không?" Lăng Ảnh đỏ mặt, nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần suy tư một chút. "Cái này ta không biết, có thể được, có thể không đạt được hiệu quả mong muốn, ngươi tự mình xem xét mà làm đi." "Đúng rồi, tuần sau, mỗi ngày đều phải thay linh dịch một lần, cho đến khi hắn hoàn toàn sống lại. Ngày mai ta phải đến Vân Hải học viện một chuyến, ngươi cứ canh chừng hắn là được." Sở Thiên Thần nói. Sau khi Sở Thiên Thần rời đi, Lăng Ảnh nhìn Đường Thập Tam đang nằm trên giường, lại nghĩ đến lời Sở Thiên Thần nói. "Lột." Lăng Ảnh cắn răng, trực tiếp lột sạch Đường Thập Tam, cho vào linh dịch. "Sở Thiên Thần, lần này thiếu gia nhà ta nếu được cứu, sau này mạng của ta Lăng Ảnh đều là của ngươi." Lăng Ảnh thầm nói trong lòng. Sáng hôm sau, Sở Thiên Thần trước tiên đi mua quần áo thay, sau đó mới hướng Vân Hải học viện đi. Hắn phải nhanh chóng vào Vân Hải học viện, tra rõ những người của đại thế giới lúc này tụ tập ở Vân Hải học viện rốt cuộc là vì thứ gì. Hơn nữa, chỉ có vào Vân Hải học viện mới có tư cách vào Vân Hải bí cảnh. Chương 23, tượng sở ra cũng phải quỷ. Chương 23, tượng sở ra cũng phải quỷ. Sở Thiên Thần cũng rất tò mò, ai đã làm Đường Thập Tam bị thương nặng như vậy? Khi hắn chữa trị cho Đường Thập Tam, hắn biết Đường Thập Tam là một vũ giả thiên võ cảnh. Hắn bị một luồng kiếm khí trực tiếp xuyên thấu toàn thân, trên những vết kiếm còn sót lại trong cơ thể hắn, lại còn có một luồng khí tức cổ xưa, chứng tỏ kiếm khí gây trọng thương cho hắn, rất có thể đến từ một cường giả nhiều năm trước, để lại kiếm ý Vân Hải học viện này, quả thực có chút tài năng. Linh dịch hắn điều chế cho Đường Thập Tam, chủ yếu cũng là để loại bỏ luồng kiếm khí trong cơ thể hắn. Mặc dù những linh dịch đó không dùng dược liệu cao cấp, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt, dù sao, đó là thứ có được từ truyền thừa của Long Hoàng. Trong đầu hắn, cũng ẩn chứa rất nhiều đan phương hiếm có, chỉ tiếc là, hắn hiện tại còn chưa phải là một luyện đan sư, có gặp nhưng lại không phải đầu bếp a, nếu không, tình trạng của Đường Thập Tam này, lại càng dễ dàng giải quyết rồi. Đương nhiên, vấn đề quan trọng nhất của Đường Thập Tam, vẫn là cấm kỵ chú ấn trong cơ thể hắn, nếu không ép đạo thần hồn thể kia ra khỏi cơ thể, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị đoạt xá thay thế. Vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhanh, hắn liền đến trước cổng chính của Vân Hải học viện. Mặc dù Sở Thiên Thần từng được viện trưởng Vân Hải học viện đích thân tặng Vân Hải lệnh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến Vân Hải học viện. Giờ khắc này Vân Hải học viện, người ra vào cũng không ít. Cổng học viện là cổng đá, cao tới 4-5 mét, trên cổng đá khắc những phù văn màu đỏ phức tạp, mỗi đạo phù văn đó đều ẩn chứa từng tia lực lượng phù văn. Đừng coi thường những tia lực lượng phù văn nhạt nhẽo này, sức mạnh ẩn chứa bên trong đủ để khiến một vũ giả thiên cương cảnh phải chùn bước. Từng có lời đồn rằng trong cổng đá này có bảo vật, liền có không ít người đã đánh chủ ý vào cổng đá này, trong đó không thiếu vũ giả thiên cương cảnh, không những không thể để lại dấu vết trên cổng đá này, ngược lại còn bị lực lượng phù văn kia phản vệ, có mấy thiên vương cảnh thậm chí còn chết ngay tại chỗ. Sau đó cũng có phù văn sư nghiên cứu phù văn trên cổng đá này, nhưng lại không thể tham thấu ý nghĩa của những phù văn này. Sở Thiên Thần đứng trước cổng đá, nhìn những đạo phù văn, không biết vì sao trong cổ giới của hắn lại sinh ra một tia rung động khó hiểu. Chẳng lẽ lực lượng phù văn trên cổng đá này có liên quan đến Tử Tiêu Thần Văn trận trong cổ giới? Sở Thiên Thần thầm đoán trong lòng, nhưng hắn không nán lại trước cổng đá này quá lâu, cũng không dám khám phá cổng đá này. Dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng, nếu không cẩn thận sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Trước cổng chính có một quảng trường rộng lớn, lúc này trên quảng trường lại tụ tập không ít người, có rất nhiều khuôn mặt trẻ tuổi, những người này đều là đệ tử đến đăng ký. Trên quảng trường tổng cộng có 4 điểm báo danh. Sở Thiên Thần thì không cần tham gia báo danh, bởi vì Vân Hải lệnh trong tay hắn là do viện trưởng đích thân phát. Cầm Vân Hải lệnh có thể trực tiếp vào nội viện Vân Hải học viện tu hành, đây là sự công nhận đối với thiên phú của hắn. Chỉ là tình hình của hắn hiện tại có chút tế nhị, không chỉ Sở gia bị tịch biên, mà còn là hắn vừa mới bị Liêu Khuynh Tâm công khai từ môn, mà Vân Hải lệnh này lại do phụ thân của Liêu Khuynh Tâm phát ra, ai biết bọn họ còn thừa nhận hay không. Hắn cầm Vân Hải lệnh đi về phía nơi báo danh, nếu bọn họ thừa nhận vậy tự nhiên là tốt nhất, dù sao cũng không cần ra ngoại viện, nội viện của Vân Hải học viện mới là hạch tâm chi địa, nơi đó có công pháp thần thông thượng thừa, mỗi tháng cũng có thể nhận được không ít tài nguyên tu luyện. Ngay lúc hắn chuẩn bị báo danh, đột nhiên một trận âm thanh huyên náo truyền đến từ cổng chính. Sau đó khoảng 20-30 người khiêng 6 pho tượng lớn từ trong Vân Hải học viện đi ra, người dẫn đầu không ai khác chính là con gái của viện trưởng, vị hôn thê cũ của hắn, Liêu Khuynh Tâm. Khi Sở Thiên Thần nhìn thấy những pho tượng mà bọn họ khiêng, lập tức lông mày của hắn dần dần nhíu lại, bởi vì 6 pho tượng đa đó khác không phải ai khác, chính là ông nội, phụ thân, bá bá và cô của hắn, 6 vị võ đạo tông sư lừng lẫy một thời. Liêu Khuynh Tâm một thân váy trắng, ngũ quan tinh xảo, quả thực xuất chúng, sự xuất hiện của nàng cũng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trong chớp mắt, nơi báo danh cùng những đệ tử đến báo danh đều dừng lại, nhìn về phía Liêu Khuynh Tâm và những người khác. Liêu thánh nữ bọn họ đang làm gì vậy? Những pho tượng mà bọn họ khiêng sao trông quen mắt thế? Làm sao có thể không quen mắt, đó không phải là những nhân vật phong vân của Vân Hải học viện qua các đời sao? Ngươi chưa từng đi xem bức tường học viện à? Ta dựa vào, ta bảo sao quen mắt, đó không phải là Tượng Lao tướng quân Sở Kình Thương và con trai, con gái của hắn sao? Nhân hoàng vừa hạ chỉ tịch thu gia sản, thế là bọn họ đã bị gạch tên khỏi Tưởng Phong Vân rồi hả? Ngươi nói gì vậy? Ngươi biết bọn họ vì sao bị tịch thu gia sản không? Ta nghe nói, căn bản không phải là chỉ huy sai lầm gì, mà là nhân hoàng đã nhìn thấu tâm tư mưu nghịch của bọn họ, nhưng vì công lao lớn, nên mới để lại một danh tiếng cho Sở gia bọn họ thôi. Ta hình như cũng nghe nói như vậy, quả thực nên gạch tên, tu vi cao đến đâu thì sao, người ta phải giảng trung nghĩa. Sở Thiên Thần lắng nghe những lời bàn tán của mọi người, mặc dù tâm trạng của hắn bây giờ đã rất tốt, nhưng vẫn xuất hiện dao động. Ông nội, phụ thân, bá bá và cô của hắn, làm sao có thể mưu nghịch? Khoảnh khắc này, Sở Thiên Thần đối với sức mạnh quả thực khao khát đến cực điểm. Không đúng, pho tượng này sao dường như đã được điều khắc lại. Đột nhiên, trong đám đông có người nói một tiếng. Ngay sau đó, Liễu Khuynh Tâm và bọn họ đã khiêng pho tượng đi đến vị trí nổi bật nhất ở trung tâm quảng trường. Nhìn những pho tượng mà bọn họ đặt xuống, trái tim Sở Thiên Thần đột nhiên như bị thứ gì đó nặng nề đánh trúng, đau. Huyết mạch của hắn lập tức cuộn trào, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lẽo. Khoảnh khắc tiếp theo, khi 6 pho tượng đều được đặt xuống, tất cả mọi người đều hiểu ra, những pho tượng đó quả thực đã được sửa đổi lại. 6 vị võ đạo tông sư ngày xưa, những thiên tiêu học viên từng được ca ngợi của Vân Hải học viện, những nhân vật phong vân từng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lại đều quỳ xuống. Và hướng quỳ chính là hướng cổng chính của Vân Hải học viện. Các ngươi đều nghe đây, bài học đầu tiên khi vào Vân Hải học viện của chúng ta là phải học cách làm người trước, sau đó mới tu luyện. Mấy vị này chắc hẳn mọi người cũng biết là ai, ta sẽ không giới thiệu từng người một. Về việc Sở gia bọn họ có tâm tư mưu nghịch hay không, ta không rõ, nhưng có một điều là sự thật không thể chối cãi. Sở Kình Thương chỉ có tu vi võ đạo tông sư, lại cuồng vọng tự đại, khiến 20 vạn đại quân chôn thây tại Táng Ma Huyên. Loại người này, quả thực đã làm mất hết thể diện của Vân Hải học viện chúng ta. Từ hôm nay trở đi, cứ để bọn họ quỳ ở đây, tất cả mọi người trong Vân Hải học viện đều phải lấy đó làm gương. Liêu Khuynh Tâm chính nghĩa rành mạch nói. Lời của nàng vừa dứt, liền thấy một bóng người màu trắng nhạt từ trong đám đông đi qua. Sở Thiên Thần đứng trước 6 pho tượng, nhìn 6 khuôn mặt quen thuộc này, trái tim hắn đập thình thịch, đau đớn vô cùng. Liêu Khuynh Tâm, đây là ý của ai? Khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt Sở Thiên Thần đỏ hoe, chất vấn. Chương 24, một quyền, lại một quyền. Chương 24, một quyền, lại một quyền. Mặc dù tâm cảnh của Sở Thiên Thần bây giờ đã vượt xa người thường, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bùng nổ. Liêu Khuynh Tâm nhìn Sở Thiên Thần đột nhiên xuất hiện, lông mày nàng nhíu lại trước tiên, sau đó, trong mắt lộ ra một tia thích thú. Đặc biệt là khi nghĩ đến cảnh bị Sở Thiên Thần và bà nội hắn công khai làm khó ở trấn Thiên Thành, một trận lửa giận liền dâng lên trong lòng. Kẻ vô dụng từ lâu đến, dám nói chuyện như vậy với Liêu Thánh Nữ. Lập tức, một võ giả thông mạch cảnh tứ trọng đứng sau Liêu Khuynh Tâm bước ra, lạnh giọng nói: "Sở Thiên Thần bây giờ đã gần 19 tuổi, nhưng tu vi của hắn chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng, mà mỗi lần báo danh tân sinh, phần lớn đều là thông mạch cảnh dưới 15 tuổi. Vì vậy, ở độ tuổi này, với tu vi này, mặc dù miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn để vào Vân Hải học viện, nhưng trong mắt mọi người, cuối cùng vẫn sẽ bị đào thải. Cùng lắm là ở ngoại viện thử luyện 3 tháng mà thôi, đến lúc đó, vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi Vân Hải học viện. Bởi vì Vân Hải học viện có quy định rõ ràng, trước 20 tuổi, nếu không thể bước vào thông mạch cảnh thất trọng, thì phải nhường chỗ cho những võ giả có thiên phú khác. Dù sao, học viện chỉ có lớn như vậy là để dành cho những người có thiên phú." "Ừm, hắn cầm Vân Hải lệnh sao? Hắn một kẻ vô dụng thông mạch cảnh nhị trọng, sao lại có Vân Hải lệnh chứ? Viện trưởng đại nhân chẳng lẽ bị mù sao?" Một võ giả thông mạch cảnh ngũ trọng khác, nhìn Vân Hải lệnh trong tay Sở Thiên Thần, cũng nói: "Chắc." Lời nói của người đó vừa dứt, liền bị một thanh niên thông mạch cảnh lục trọng tát bay. Xin lỗi Liêu Thánh Nữ, ta không phải ý đó, ý của ta là, viện trưởng đại nhân, sao lại đưa Vân Hải lệnh cho một kẻ vô dụng chứ? Cũng có thể là người này trộm được." Người đó vội vàng quỳ xuống giải thích. "Câm miệng, lui ra phía sau." Thanh niên thông nguyên cảnh lạnh lùng quát. Ngay sau đó, hắn đánh giá Sở Thiên Thần một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói: "Nếu ta đoán không sai, ngươi chắc hẳn là độc đinh của Sở gia, Sở Thiên Thần đúng không? Mọi người đều nói ngươi là kẻ ngốc, ta thấy ngươi đúng là ngốc thật, vậy mà còn dám đến Vân Hải học viện. Mau giao Vân Hải lệnh ra đây, rồi cút đi. Nếu không, để ngươi cùng ông nội bọn họ cùng bị ở đây chịu tội." Tuy nhiên Sở Thiên Thần lại không thèm liếc hắn một cái. Hắn một đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Liêu Khuynh Tâm, dường như muốn xuyên thủng Liêu Khuynh Tâm. "Liêu Khuynh Tâm, ta hỏi ngươi lại một lần nữa, đây là chủ ý của ai?" Giọng Sở Thiên Thần đã thay đổi, từng câu từng chữ đều mang theo lửa giận vô tận. "Không biết tốt xấu." Người thông mạch cảnh tứ trọng trước đó, ánh mắt trầm xuống, bước ra. Hắn giận dữ mắng một tiếng, khí tức thông mạch cảnh tứ trọng lập tức bùng nổ, dưới ánh mắt của mọi người, một quyền lao ra, đánh về phía ngực Sở Thiên Thần. Thấy vậy, Sở Thiên Thần không có ý định né tránh, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, đoạn trượng mạch luân của trảo, một luồng khí tức bùng nổ, trong khoảnh khắc bùng phát, nguyên khí như rồng, hội tụ trên nắm đấm. Một quyền đánh về phía thông mạch cảnh tứ trọng đang lao tới. Ầm. Hai nắm đấm vừa giao phong, liền nghe thấy tiếng xương vỡ rắc rắc phát ra, ngay khi mọi người tưởng rằng cánh tay Sở Thiên Thần bị phế bỏ, đột nhiên, liền thấy thông mạch cảnh tứ trọng đó trực tiếp lùi về phía sau 7-8 mét, loạng choạng ngã xuống đất, rồi lại lăn thêm 4-5 mét. A, tay của ta. Tiếng rên rỉ như lợn bị chọc tiết của thông mạch cảnh tứ trọng đó lập tức vang lên trong không gian này. Trong chớp mắt, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Liêu Khuynh Tâm, đều trừng lớn mắt. Người đó tên là Vương Tiên Sâm, là công tử của một gia tộc cấp 3 của Đại Càn Hoàng Triều, năm nay vừa tròn 16 tuổi, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng dù vậy, hắn cũng là một thông mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Người này từ khi vào Vân Hải Học viện, liền gia nhập Liễu môn này chính là do ca ca của Liễu Khuynh Tâm, Liễu Khuynh Phong sáng lập. Vân Hải Học viện phức tạp, trong đó cũng cho phép thành lập tiểu đội riêng của mình để tu luyện theo nhóm trong học viện. Toàn bộ học viện hiện có 11 nhánh nhỏ, Liễu môn là một trong số đó. Sở Thiên Thần, Liễu Khuynh Tâm nhíu mày, giận dữ quát, uy áp khí tức thông thần cảnh lập tức lan tràn ra. Ngay cả hơn 10 người xung quanh nàng cũng đội vàng lùi lại mấy bước. Liễu Khuynh Tâm hiện tại chính là thông thần cảnh bắt trọng, tin rằng không bao lâu nữa, nàng liền có thể bước vào hàng ngũ thiên võ cảnh. Bước vào thiên võ cảnh mới tính là thực sự bước vào hàng ngũ cường giả của Đại Càn Hoàng Triều. Ta dựa vào, hắn thực sự là Sở Thiên Thần của Sở gia, không phải nói hắn là kẻ ngốc sao? Xem ra là đã khôi phục rồi, hơn nữa, các ngươi có phát hiện không, vừa rồi một quyền của hắn, không giống như thông mạch cảnh nhị trọng a. Tu vi của hắn mọi người đều có thể thấy, cái này còn có thể là giả sao? Theo ta thấy, chính là nguyên khí của người kia quá hư phụ, nhìn thì là thông mạch cảnh tứ trọng, nhưng thực tế không bằng nhị trọng, đây cũng là nguyên nhân quyền của hắn thất bại. Sở Thiên Thần trước kia cũng từng được mệnh danh là thiên tài số 1 của Đại Càn Hoàng Triều a, chỉ tiếc sinh nhầm nhà, ai có thể ngờ Sở gia lại có tâm địa độc ác như vậy chứ? Nếu ta là hắn, ta sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại mà sống hết đời thì thôi, một thông mạch cảnh nhị trọng nhỏ bé, làm sao mà đấu với người ta chứ? Thú hổ, vốn dĩ là lỗi của Sở gia bọn họ. Một số học viên mới, cùng những người ở nơi báo danh, nhao nhao nói. Tuy nhiên Sở Thiên Thần đã không còn để tâm gì nữa. Ông nội, phụ thân, bà bá, cô của hắn, đều là những người đi ra từ Vân Hải Học viện, trước kia, ai mà chẳng từng có những đóng góp xuất sắc cho Vân Hải Học viện. Bởi vì bảng phong vân của học viện, đã nói lên tất cả. Học viện quy định, chỉ những người có công lao lớn, cùng các đời biệt trưởng mới có tư cách xuất hiện trên bảng phong vân và được đúc tượng. Đây là ý của ta, ta nghĩ ra trên đường từ Sở gia trở về. Tuy nhiên, đây cũng là điều bọn họ nên làm, bọn họ không thể để lại thi cốt, vậy thì dùng tượng của bọn họ để chuộc tội đi. Như vậy không phải tốt lắm sao? Liêu Khuynh Tâm cười lạnh nói. Đúng rồi, sao chỉ có một mình ngươi đến? Bà Lao kia lâu rồi? Không có bà Lao đó ở đây, lại là ai cho ngươi giúp khí, dám làm càn ở Vân Hải Học viện chứ? Ngươi sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng, ngươi vẫn là thiếu gia Sở gia ngạo mạn ngày xưa chứ? Liêu Khuynh Tâm nhìn quanh, rồi nói. Thánh nữ, không cần lãng phí lời lẽ với cái thứ chó má này, dám làm thương người của Liễu môn chúng ta, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này các sư đệ sư muội ai còn muốn gia nhập Liễu môn chúng ta? Để ta đánh gãy hai chân hắn, trói ở đây, cùng với người nhà hắn chu tội. Thông mạch cảnh lục trọng của Liễu môn lập tức lao ra. Tốc độ và sức mạnh của thông mạch cảnh lục trọng, căn bản không phải tứ trọng có thể sánh được. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy một con manh thú như đang lao thẳng vào mặt. Lập tức, huyết mạch của hắn cuộn trào, hai mạch luân tô trắng, như muốn nổ tung, nguyên khí quần quật như hồng thủy, trong khoảnh khắc lại bùng nổ. Lại một quyền đối chọi với thông mạch cảnh lục trọng đó. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người lại lần nữa trừng lớn mắt. Chỉ thấy thông mạch cảnh lục trọng đó cũng bay ngược ra ngoài, cả cánh tay đều rủ xuống, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lại một quyền giải quyết. Một thông mạch cảnh tứ trọng, một lục trọng, lại ngay cả một người thông mạch cảnh nhị trọng, một quyền cũng không đỡ nổi, điều này sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Liễu Khuynh Tâm thấy vậy, không thể nhẫn nhịn được nữa, sắc ý thông thần cảnh, khóa chặt Sở Thiên Thần, sau đó, một trưởng vỗ về phía Sở Thiên Thần. Chương 25, Diệp Nghê Thường xuất hiện chương 25. Diệp Nghê Thường xuất hiện. Liêu Khuynh Tâm hiện tại so với lúc đến phủ tướng quân hủy hôn trước đây càng mạnh mẽ hơn. Lúc hủy hôn, nàng vẫn là thông thần cảnh thất trọng, mới chỉ 2-3 tháng trôi qua, nàng đã bước vào thông thần cảnh bát trọng, thiên phú có thể thấy rõ. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng mới chỉ 18 tuổi mà thôi. Cho nên, nàng được gọi là thánh nữ của Vân Hải Học viện, không phải vì phụ thân nàng là viện trưởng Vân Hải Học viện. Khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Sở Thiên Thần liên tục trọng thương hai võ giả của Liễu môn, nàng không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp một trưởng vỗ về phía Sở Thiên Thần. Đó là một thông thần cảnh bát trọng thực sự à? Đừng nói là võ giả thông mạch cảnh nhị trọng như Sở Thiên Thần, hỏi xem toàn bộ thông thần cảnh trong Vân Hải Học viện, bao gồm cả những võ giả thông thần cảnh cửu trọng, có ai dám tự tin nói có thể đánh bại Liêu Khuynh Tâm a? Đối mặt với một trưởng của thông thần cảnh bát trọng, Sở Thiên Thần thậm chí không có cơ hội né tránh, tốc độ của Liêu Khuynh Tâm quá nhanh. Khoảnh khắc đó, dường như thời gian xung quanh hắn bị đứng lại. Hắn đành phải cứng rắn đối đầu, điên cuồng điều động nguyên khí, khoảnh khắc này, tất cả nguyên khí của hai mạch luân bùng nổ không giữ lại chút nào, dưới ánh mắt của mọi người, đối chọi một trưởng với Liêu Khuynh Tâm. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Thiên Thần bị chấn bay xa mười mấy mét, từng khúc xương trên toàn bộ cánh tay đều bị một luồng khí lạnh lẽo tàn phá dữ dội, như muốn vỡ nát, đau đến tấu xương. Hàng khí nhập thể, khiến ngũ tạng lục phủ của hắn càng như bị xê dịch, khí huyết cuộn trào dữ dội, Sở Thiên Thần cũng không thể nhịn được nữa, vì một ngụm máu tươi phun ra. Thấy vậy, ánh mắt của mọi người lại lần nữa ngưng lại. Một thông mạch cảnh nhị trọng lại cứng rắn đỡ một đòn của thông thần cảnh bát trọng, dù Liêu Khuynh Tâm không dùng hết sức, nhưng đó là thông thần cảnh bát trọng, vừa rồi một trường đó, đừng nói là một thông mạch cảnh nhị trọng, ngay cả thông nguyên cảnh, e rằng cũng không chết thì cũng tàn phế à? Liêu Khuynh Tâm ánh mắt âm trầm nhìn Sở Thiên Thần, trong ánh mắt của nàng, quả thực đã sinh ra sát ý thần sắc. Sở Thiên Thần cũng rất phức tạp, giống như bà nội hắn, lúc đó 6 người khác hủy hôn, bọn họ đều không có dao động quá lớn, duy chỉ có Liêu Khuynh Tâm này, nàng gần như lớn lên trong phủ tướng quân, có thể coi là thanh mai trúc mã với Sở Thiên Thần. Hắn không thể ngờ rằng, chỉ vì ở phủ tướng quân yêu cầu bọn họ trả lại 3000 nguyên thạch, lại gây ra cho nàng sự thù hận lớn đến vậy. Những năm này, tài nguyên và sự chỉ điểm nàng nhận được ở phủ tướng quân, còn ít sao? Nàng từ nhỏ đã được mấy vị võ đạo tông sư cảnh chỉ đạo, a cả mẫu thân, hai cô cùng đại nương bọn họ, từ lâu đã coi nàng như con ruột. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, làm ra chuyện như thế này? Nếu nói trong số 7 vị hôn thê đã hủy hôn của Sở Thiên Thần, hắn không muốn đối địch nhất chính là Liễu Khuynh Tâm. Giống như Liễu Khuynh Tâm nói ngày đó, tốt đẹp mà chia tay, không còn quan hệ gì nữa. Khoảnh khắc này, làm ra chuyện như vậy, quả thực khiến người ta khó mà chịu đựng. Ta dựa vào, Sở Thiên Thần này, lại đỡ được một trường đó, quả không hổ là thiên tài số 1 ngày xưa a. Làm sao có thể chứ? Hắn chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng a. Rõ ràng là Liễu Thánh Nữ mềm lòng, thu lực rồi, nếu không, hắn bây giờ đã lạnh rồi. Những người xung quanh, nhao nhao nói. Liễu Khuynh Tâm hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía Sở Thiên Thần, mỗi bước chân nàng đặt xuống, khí tức trên người nàng lại càng nồng đậm hơn vài phần, hơn nữa còn xen lẫn sát ý nhẹ nhẹ. Thế này thì hay rồi, hắn đã hoàn toàn chọc giận Liễu Thánh Nữ, lần này e rằng không thoát được. Có người nói. Đúng lúc này, Sở Thiên Thần đột nhiên lấy ra 13 cây ngân châm, đâm vào các huyệt đạo lớn của mình. Ầm, ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh khủng bố lập tức cuộn trào trong cơ thể hắn, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung. Đối mặt với Liễu Khuynh Tâm đang áp bức tới, trong mắt Sở Thiên Thần cũng không còn sót lại thiện niệm. Bất kể là ai, cũng không thể trả đạp lên người thân của hắn. Tuy nhiên ngay khi Sở Thiên Thần hai người chuẩn bị lại lần nữa đối đầu gay gắt, đột nhiên, một bóng người đạp không mà đến, chắn ở giữa hai người. Người đến này không ai khác, mà chính là ca ca của Liễu Khuynh Tâm, Liễu Khuynh Phong. 25 tuổi, đã bước vào cấp độ thiên vương cảnh, tương lai chắc chắn cũng là mầm mống của võ đạo tông sư. Sở Thiên Thần tự nhiên là quen hắn, mặc dù Liễu Khuynh Phong lớn hơn bọn họ vài tuổi, nhưng hắn trước đây cũng thường xuyên đến phủ tướng quân học tập. Liễu Khuynh Phong ý niệm vừa động, khí tức thiên vương cảnh lập tức phóng thích, chấn lui cả hai người mấy bước. "Ca, ngươi muốn làm gì?" Liễu Khuynh Tâm giận dữ quát. Liễu Khuynh Phong trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi quên phụ thân đã dặn dò thế nào rồi sao?" Nghe vậy, sự tức giận của Liễu Khuynh Tâm từ từ hạ xuống. Tóm lại, pho tượng này phải quỳ ở đây, ai cũng không được động vào. Phụ thân niệm tình xưa, giữ thể diện cho Sở gia bọn họ, nhưng Sở gia bọn họ được thể diện mà không biết giữ thể diện à?" Liễu Khuynh Tâm nói. "Sở Thiên Thần, ta cũng nghe nói về những gì muội muội ta đã trải qua ở Sở gia, tính cách của nàng ngươi cũng rõ, từ nhỏ đã được chúng ta nuông chiều hư hỏng, ngươi hãy xin lỗi nàng đi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Còn về mấy pho tượng này, cứ theo ý nàng, đặt ở đây vài ngày. Đợi nàng hết giận, ta sẽ lập tức tìm người dỡ bỏ." Liễu Khuynh Phong thì nói với Sở Thiên Thần. "Ca, ngươi rốt cuộc là ca ca của ai a?" Liễu Khuynh Tâm lập tức không vui nói. "Đừng làm loạn nữa, ngươi thực sự không biết tại sao hắn lại có thể sống đến bây giờ sao?" Liễu Khuynh Phong sắc mặt trầm xuống, khẽ quát. Lập tức, Liễu Khuynh Tâm im bặt. Khoảnh khắc này, Sở Thiên Thần cũng từ từ bình tĩnh lại, nghe lời của Liễu Khuynh Phong, hắn không khỏi nhíu mày. Không chỉ là bắt hắn xin lỗi, mà còn là câu cuối cùng, tại sao hắn lại sống đến bây giờ? Lời này là ý gì? Chẳng lẽ không phải vì ông nội hắn đã phong ấn hắn 5 năm, nhân hoàng cảm thấy hắn không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa, cho nên mới buông tha hắn sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Sở Thiên Thần, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi đi. Ngươi hẳn là rõ hơn ta về tính tình tiểu thư của nàng, hôm nay nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, nàng thật sự sẽ giết ngươi đó. Liễu Khuynh Phong sốt ruột nói. Là vậy sao? Ngươi cứ thế mà tin là ta chết, chứ không phải nàng ấy. Sở Thiên Thần trầm giọng nói. Lời vừa dứt, Sở Thiên Thần hít sâu một hơi, thu hồi hồi dương thập tam châm. Phụt. Lại một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến trước 6 pho tượng. Gia Gia, phụ thân, đại bá, cô, ta xin lỗi. Sở Thiên Thần này nói. Ngay sau đó, dưới con mắt của mọi người, chỉ thấy hắn vận chuyển nguyên khí, một quyền đánh nát pho tượng Sở Kình Cương, tiếp đó là pho tượng của đại bá, phụ thân, cô. Mỗi khi một pho tượng vỡ nát, trái tim Sở Thiên Thần lại như dỉ máu. Giờ khắc này, ý niệm muốn giết người của hắn không ngừng tăng vọt. "Ca, ngươi thấy chưa, hắn đây là không biết điều, hoàn toàn không đặt huynh đệ chúng ta vào mắt, hôm nay dù không giết được hắn, ta cũng muốn cho hắn nếm mùi đau khổ." Liễu Khuynh Tâm lạnh lùng quát. Sau đó, nàng ý niệm vừa động, khí tức thông thần cảnh lại bùng nổ, xông về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần mắt trầm xuống, sát cơ nổi lên, đột nhiên miết ra một ấn quyết kỳ lạ, trong khoảnh khắc, trong nhẫn của hắn, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố lan tràn ra. Đúng lúc này, lại một thân ảnh xuất hiện, người đến trực tiếp đưa tay nắm lấy tay Sở Thiên Thần, sau đó, khẽ đẩy một trường, trực tiếp đánh bay Liễu Khuynh Tâm mấy chục mét, nếu không phải Liễu Khuynh Phong kịp thời đỡ lấy, sợ rằng sẽ ngã rất nặng. Chỉ để giết một người như vậy mà lại dùng đến lực lượng này, đáng giá sao? Người đến mở miệng nói. Sở Thiên Thần nhìn rõ mặt nàng, ngẩn người một chút, sau đó, từ từ bình tĩnh lại. Người này không phải ai khác, chính là Diệp Nê Thường đã cưỡng ép hắn ở Tứ Phương Xâm Lâm. Chương 26, ta chỉ là đệ tử học viện chương 26, ta chỉ là đệ tử học viện. Thật ra ngay khi Sở Thiên Thần vừa xuất hiện trước cổng chính Vân Hải học viện, Diệp Nê Thường đã cảm nhận được, nhưng sau khi nàng đến, nàng không lập tức xuất hiện. Kể từ khi chia tay Sở Thiên Thần ở Tứ Phương Xâm Lâm, Diệp Nê Thường tuy đã bước vào thiên vương cảnh, nhưng trái tim nàng vẫn không thể yên tĩnh trong khoảng thời gian này, mỗi ngày khi tu luyện, bóng dáng Sở Thiên Thần đều xuất hiện trong đầu nàng. Một là vì chuyện nàng và Sở Thiên Thần đã xảy ra, hai là vì tò mò về cơ thể Sở Thiên Thần. Đêm đó, dị tượng khủng bố như vậy được tạo ra, cùng với sức sống mới trong cơ thể Sở Thiên Thần, ngay cả quận chúa đến từ đại thế giới như nàng cũng bị chấn động. Hơn nữa, lúc đó nàng đã bước vào thiên vương cảnh, cộng thêm nguyên linh bẩm sinh quái phá, lẽ ra ngay cả nam nhân cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã chịu đựng được sự tàn phá của nàng đêm đó, nhưng Sở Thiên Thần, một người vừa mới bước vào thông mạch cảnh, lại như không có chuyện gì. Đương nhiên, đây chỉ là những gì nàng nhìn thấy. Thật ra, sáng hôm sau, lưng Sở Thiên Thần vẫn rất đau. "Nghe Thường tiểu thư, ngươi quen hắn sao?" Liêu Khuynh Phong nhìn Diệp Nghê Thường đang nắm chặt tay Sở Thiên Thần, đôi mắt lóe lên một tia hàn ý, mở miệng nói: "Đây đâu chỉ là quen biết, có thể nói là đã thản nhiên đối đãi với nhau rồi." Nghe vậy, Diệp Nghê Thường vội vàng buông tay Sở Thiên Thần ra. "Liên quan gì tới ngươi?" Diệp Nghê Thường lạnh lùng nói. "Thiên Vương cảnh, ngươi vậy mà đã bước vào Thiên Vương cảnh rồi, mới đến học viện chưa đầy một năm, liền từ Thiên Võ cảnh bước vào Thiên Vương cảnh, trong toàn bộ Vân Hải này, còn ai dám xưng thiên tài trước mặt Nghê Thường tiểu thư nữa?" "Nghê Thường tiểu thư, hiện giờ ngươi có thể cân nhắc gia nhập Liễu môn chúng ta rồi chứ? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Liễu môn, vị trí phó môn chủ Liễu môn sẽ là của ngươi." Liêu Khuynh Phong tiếp tục nói. Trong phút chốc, Liêu Khuynh Phong vừa rồi có vẻ có thể kiểm soát toàn cục, lập tức biến mất, hóa thân thành một kẻ định loạn. Phải biết, Liêu Khuynh Phong là con trai viện trưởng, bản thân hắn cũng là một thiên tài hiếm có, ở độ tuổi của hắn mà đạt thiên vương cảnh, ở Đại Càn Hoàng Thành cũng đã là cực kỳ khủng bố. Năm đó, phụ thân và bá bá của Sở Thiên Thần cũng sắp xỉ tuổi hắn mới bước vào thiên vương cảnh. Nhưng trước mặt Diệp Nghê Thường vẫn là ảm đạm. Diệp Nghê Thường chưa đầy 20 tuổi đã là thiên vương cảnh rồi. Điều này trong lịch sử toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều chưa từng xuất hiện. "Ca, huynh đang nói gì vậy? Nàng ấy làm phó môn chủ, vậy ta thì sao?" Liêu Khuynh Tâm nhíu mày, trầm giọng nói. Liêu Khuynh Tâm hiện là phó môn chủ Liễu môn, vì vậy, khi Liêu Khuynh Phong nói xong lời này, nàng lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ huynh ấy làm liếm chó cũng phải có giới hạn chứ. Nhưng, vào khoảnh khắc Diệp Nghê Thường xuất hiện, ngay cả Liêu Khuynh Tâm, mỹ nữ số 1 được công nhận ở Vân Hải Học viện trước đây, cũng phải lu mờ. Liêu Khuynh Phong đang định nói, nhưng Diệp Nghê Thường đã quay người lại, nhìn về phía Sở Thiên Thần, hoàn toàn không đặt hai huynh muội này vào mắt. Lập tức, khiến sắc mặt hai người Liêu Khuynh Phong đều thay đổi. Chưa kể thân phận con trai con gái viện trưởng của bọn họ, ngay cả nhìn vào thiên phú, hai người cũng là thiên tài kiêu ngạo, khi nào lại bị người khác khinh thường như vậy, trong lòng tự nhiên không vui. Đặc biệt là Liêu Khuynh Phong, khi nhìn thấy Diệp Nghê Thường lại bảo vệ Sở Thiên Thần, lửa giận không rõ nguyên nhân trào lên. "Ngươi tại sao lại đến đây?" Diệp Nghê Thường hỏi. Sự xuất hiện của Diệp Nghê Thường đã khiến Sở Thiên Thần dần dần bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, vừa rồi quả thực đã lỗ mãng, như Diệp Nghê Thường nói, dùng sức mạnh đó vào người Liêu Khuynh Tâm thì thực sự không đáng. "Đa tạ ngươi đã ra tay." Sở Thiên Thần không trả lời, nhưng lại nói. Lời vừa dứt, Sở Thiên Thần không nói gì nữa, dưới con mắt của mọi người, hắn trực tiếp đi đến chỗ báo danh. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, trực tiếp bóp nát khối Vân Hải lệnh. "Trấn Thiên Thành, Sở gia, Sở Thiên Thần. Thương mạch cảnh nhị trọng, báo danh." Sở Thiên Thần mở miệng nói. Thanh niên ở chỗ báo danh lập tức ngây người tại chỗ. Phải biết rằng, nếu có Vân Hải lệnh, hắn có thể trực tiếp vào nội viện, vì đó là quy tắc của Vân Hải Học viện. Vân Hải lệnh do viện trưởng ban phát là kết quả được đưa ra sau khi tất cả các cấp cao của Vân Hải Học viện bàn bạc thống nhất. Mặc dù Sở Thiên Thần không còn là thiên tài tuyệt thế của 5 năm trước, nhưng một khi Vân Hải lệnh được ban ra, viện trưởng và những người khác đương nhiên phải công nhận. Nhưng không ngờ rằng, hắn lại hủy nó đi, rồi đăng ký lại. Như vậy, dù có được nhận vào Vân Hải Học viện, thì cũng chỉ có thể bắt đầu từ ngoại viện. Ngoại viện và nội viện là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Ở ngoại viện, không chỉ tài nguyên tu luyện phải tự mình kiếm, cũng sẽ không có lao sư nào nghiêm túc dạy. Mọi thứ đều phải tự mình lĩnh ngộ. Chỉ là ngoại viện của Vân Hải Học viện cũng có phòng tu luyện và thần thông các, bên trong vẫn có không ít công pháp thần thông không tồi, cung cấp cho người ta lựa chọn tu luyện. Hơn nữa, ngoại viện mỗi nửa năm sẽ có một lần tuyển chọn, chỉ cần thông qua tuyển chọn là có thể tiến vào nội viện. Một khi vào nội viện, liền có nghĩa là một nửa bước chân đã bước vào thiên võ cảnh, một thiên võ cảnh trong Đại Càn Hoàn Thành, trong bất kỳ thế lực nào đều có thể được coi là lực lượng trung kiên. Đây cũng được coi là mục tiêu cuối cùng của rất nhiều hàn môn tử đệ. Giờ phút này, thanh niên ở chỗ báo danh phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Nhưng hắn không ghi lại tên Sở Thiên Thần, mà nhìn về phía Liêu Khuynh Phong. "Liêu môn chủ, ngài cảm thấy người này có nên chiêu mộ không?" Người kia hỏi Liêu Khuynh Phong. "Nếu ta không nhớ lầm, ngưỡng tuyển sinh của Vân Hải Học viện là dưới 20 tuổi, tu vi thông mạch cảnh nhị trọng. Hắn có điều nào không phù hợp sao?" Diệp Nghê Thường lạnh lùng nói. "Chỉ cần dựa vào việc Sở gia hắn mưu phản, hắn đã không phù hợp rồi." Liêu Khuynh Tâm lập tức nói. "Nghe vậy, Sở Thiên Thần mắt trầm xuống, Sở gia mưu phản? Ai nói? Là nhân hoàng đích thân hạ chỉ, hay ngươi Liêu Khuynh Tâm có thể bá đạo đến mức tưởng thêm tội danh cho người khác rồi?" Sở Thiên Thần chất vấn. "Sao lại là ta cường thêm tội danh, mọi người đều nói như vậy mà." Liêu Khuynh Tâm nhíu mày, đội vàng nói. "Mọi người? Những ai? Nếu Sở gia ta mưu phản, hôm nay ta còn có thể đứng đây sao? Hôm nay, ta Sở Thiên Thần tuyên bố một lần, Sở gia ta chưa từng có hành động mưu phản nào, nếu có, nhân hoàng tự nhiên sẽ hạ chỉ, sẽ tru di cựu tộc. Nếu còn để ta nghe thấy bất kỳ lời đồn nào về Sở gia mưu phản, hậu quả tự chịu." Sở Thiên Thần nói. Ngay sau đó, hắn nhìn thanh niên ở chỗ báo danh. "Vậy, bây giờ việc tuyển sinh của Vân Hải Học viện không phải do học viện quyết định, mà là phải được Liễu môn chủ này gật đầu mới được sao?" Hắn cười lạnh hỏi. Nghe vậy, người kia lập tức nghẹn lời. "Ta cũng như mọi người, chỉ là một đệ tử của Vân Hải Học viện mà thôi." "Sở Thiên Thần, ngươi đừng có mà nói bừa." Liêu Khuynh Phong đội vàng nói. Hiện giờ Vân Hải Học viện không ít người đang nhăm nhe vị trí viện trưởng kia, lúc này hắn không dám bôi nhọ phụ thân hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng liếc nhìn thanh niên kia một cái. Người kia vội vàng ghi lại thông tin của Sở Thiên Thần vào sổ báo danh. "Sở gia Sở Thiên Thần, một tuần sau đến ngoại viện báo cáo." Người kia vừa nói, vừa đưa một khối lệnh bài ngoại viện cho Sở Thiên Thần. Chương 27, thiếu gia nhà ta không ổn rồi. Chương 27, thiếu gia nhà ta không ổn rồi. Sở Thiên Thần nhận lấy lệnh bài ngoại viện của Vân Hải Học viện, sau đó xoay người lần nữa đến trước mặt Diệp Nghê Thường, đang chuẩn bị mở miệng, Diệp Nghê Thường lại xoay người trực tiếp rời đi. Ở Vân Hải Học viện, hay giấu kỹ nguồn sức mạnh đó. Người ở đây, xa xa không đơn giản như người tưởng tượng. Diệp Nghê Thường dùng nguyên khí truyền âm. Sở Thiên Thần sau khi bình tĩnh lại, cũng nhận ra lần này mình quả thực đã lô mãng. Hắn cũng hiểu ý Diệp Nghê Thường, khi trải nghiệm lục địa thần tiên cảnh, hắn cũng cảm nhận được, trong Vân Hải Học viện, ẩn giấu không ít cường giả, những cường giả đó, chắc chắn không chỉ đến từ Đại Càn Hoàng Thành, mà còn có cả từ đại thế giới. Mà hắn hiện tại chỉ là một thông mạch cảnh nhị trọng, cũng không có bối cảnh trấn quốc tướng quân phủ chống lưng. Cộng thêm câu nói trước đó của Liễu Khuynh Phong, ngươi không biết vì sao hắn còn sống đến bây giờ sao? Câu nói này cũng ẩn chứa nguy cơ. Vậy nên, vì sao hắn có thể sống sót, thực sự chỉ vì ra ra hắn phong ấn hắn 5 năm, khiến nhân hoàng nghĩ rằng hắn chỉ là một tên ốc, giết hay không giết đều không quan trọng sao? Hay là, bọn họ giữ hắn lại, còn có tác dụng khác? Tóm lại, từ nay về sau, làm bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn trọng. Ngay sau đó, hắn cất ký lệnh bài ngoại viện, liền muốn trở về Duyệt Lai khách sạn. Sở Thiên Thần, đứng lại. Chưa xin lỗi ta mà đã muốn đi sao? Liễu Khuynh Tâm lập tức giận dữ quát. Liễu Khuynh Tâm, Sở gia ta và Liễu gia ngươi không có bất kỳ ân oán nào, nếu có lần sau, dù liều chết, ta cũng phải lôi ngươi theo. Không tin, ngươi cứ việc thử xem. Nói xong, Sở Thiên Thần trực tiếp rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Khí tức thông thần cảnh của Liễu Khuynh Tâm lập tức bùng nổ, nhưng lần này lại bị Liễu Khuynh Phong cưỡng ép kéo lại. Khuynh Tâm, nếu còn gây sự, ta sẽ nói cho phụ thân biết đấy. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ thực sự không cảm nhận được nguy hiểm sao? Lão giả Sở Kình Thương kia hẳn là đã để lại thứ gì đó bảo mệnh cho hắn. Liễu Khuynh Phong thấp giọng nói. Nghe vậy, Liễu Khuynh Tâm lúc này mới không tiếp tục truy đuổi. Với lại, ngươi chẳng phải vẫn luôn muốn đến đại thế giới sao? Vậy thì hãy tu luyện cho tốt, đừng lãng phí thời gian vào những thứ này. Liễu Khuynh Phong nhìn đống đổ nát của các pho tượng trên đất, tiếp tục mắng. Còn tên Sở Thiên Thần kia, tuy thần trí của hắn đã khôi phục, nhưng cũng chỉ là một phế vật thông mạch cảnh nhị trọng mà thôi. Nhân hoàng và phụ thân muốn giữ hắn lại, tự nhiên có đạo lý của việc giữ hắn lại. Nghe đây, ngươi có thể ra tay với hắn trong điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân, thậm chí có thể phế hắn, nhưng tuyệt đối không được giết hắn. Vân Hải Học viện bây giờ cũng không còn là Vân Hải Học viện ngày xưa nữa rồi, việc lựa chọn viện trưởng khóa tiếp theo cũng rất gay gắt, chúng ta phải có sự ủng hộ của hoàng thất, phụ thân mới có thể tiếp tục giữ chức viện trưởng. Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nhìn xem Lâm Vũ Nhu của U Hoàng Cổ Thành kia, tìm được một thiên tài thiên cương cảnh, sau này còn lo không đến được đại thế giới sao? Bây giờ, toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều có mấy thế lực dám chọc vào U Hoàng Cổ Thành? Ngươi bất kể về dung mạo hay thiên phú, đều không kém Lâm Vũ Nhu, có thể trưởng thành hơn một chút được không? Tìm một phu quân thiên tài như vậy, ngươi biết có thể bất phải phấn đấu bao nhiêu năm không? Liêu Khuynh Phong lẩm bẩm mắng. Mang xong, hắn vội vàng đuổi theo hướng Diệp Nghê Thường. Nghê Thường tiểu thư, đợi một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Liễu môn, điều kiện ngươi tự đưa ra. Nếu ngươi cảm thấy vị trí phó môn chủ đoan ức, vậy vị trí môn chủ này, nhường cho ngươi làm cũng được. Liêu Khuynh Phong vừa đuổi vừa kêu, khiến những người xung quanh đều ngẩn ra. Tuy nhiên, Diệp Nghê Thường cảm nhận được có người đuổi theo sau, nàng thân ảnh lóe lên, chỉ trong vài hơi thở, đã tiến vào Vân Hải Học viện, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Để lại một mình Liễu Khuynh Phong, đứng tại chỗ lúng túng. Diệp Nghê Thường à Diệp Nghê Thường, tuy ngươi quả thực đến từ đại thế giới, nhưng ngươi phải hiểu, đây là Vân Hải Học viện, là dòng ngươi cũng phải của mình. Nữ nhân mà ta Liễu Khuynh Phong đã nhìn trúng, chưa từng có ai trốn thoát được. Liễu Khuynh Phong lạnh giọng nói trong lòng. Còn Liễu Khuynh Tâm sau khi bị hắn giáo huấn một trận, càng thêm buồn bực. Nàng cũng muốn biết, tại sao ngay cả Lâm Vũ Nhu cũng có thể tìm được một nam nhân tuyệt thế tốt như Ân Thái Hư, mà nàng thì thua Lâm Vũ Nhu ở điểm nào chứ? Hơn nữa, hôm nay lại còn bị thiệt thòi trước mặt Sở Thiên Thần. Sức mạnh vừa rồi bùng phát trên người tên ngốc đó là gì? Chẳng lẽ là ám khí mà Sở Kình Thương để lại cho hắn? Sở gia quả nhiên toàn là những kẻ gian trá. Nhưng ca ta nói đúng, nhân hoàng không cho giết người, nhưng không nói không được giáo huấn ngươi à? Sau khi vào Vân Hải Học viện, ta có 100 cách khiến ngươi quỳ xuống. Không đúng, tuy Sở gia bọn họ bị tịch biên rồi, nhưng trên người bọn họ chắc chắn cũng có không ít bảo bối và tài nguyên chứ, đặc biệt là bà lão kia, vậy mà lại có tu vi thiên cương cảnh, xem ra cần phải đi dò la một chút chỗ ẩn náu của bà lão và hai tiểu nha đầu kia rồi. Liêu Khuynh Tâm thầm nói. Rõ ràng nàng hoàn toàn không đặt lời nói của Sở Thiên Thần vào mắt, vậy mà còn nghĩ đến việc đối phó với mãi mãi của hắn. Sở Thiên Thần nếu biết suy nghĩ của nàng, cho dù phụ thân nàng có ở đây, e rằng cũng không giữ được nàng. Bên kia, Sở Thiên Thần rất nhanh đã trở về Duyệt Lai khách sạn, vừa vào phòng, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Đòn tấn công của Liễu Khuynh Tâm vẫn gây ra cho hắn rất nhiều thương tổn. Hắn vội vàng lấy ra dược liệu, pha chế linh dịch trị thương, rồi uống vào. Ngay sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, thúc giục Cửu Long Thôn Thiên Quyết nhanh chóng hấp thụ linh dịch. Không lâu sau, vết thương của hắn đã hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong quá trình trị thương, Sở Thiên Thần cũng phát hiện, không biết là do huyết mạch của hắn hay là trong cơ thể vẫn còn sót lại sức mạnh mới sinh, khả năng tự lành của cơ thể hắn cũng cực kỳ mạnh. Dù không có những linh dịch này, vết thương của hắn nhiều nhất 3 ngày cũng có thể lành hẳn. Bây giờ đã có được lệnh bài ngoại viện của Vân Hải Học viện, một tuần sau, hắn sẽ vào Vân Hải Học viện bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, điều này đối với hắn mà nói không có gì đáng ngạc nhiên, ngoại viện của Vân Hải Học viện chỉ là một bước đệm mà thôi. Nhưng nội viện của Vân Hải, ngay cả hắn cũng rất hứng thú. Một học viện cổ xưa truyền thừa ngàn năm, nội tình vẫn rất đáng kể. Hơn nữa, Sở Thiên Thần không ngờ lại gặp được Diệp Nghê Thường ở đây. Thì ra nàng lấy họ Diệp. Ngày đó ở Tứ Phương Sâm Lâm, nghe người kia gọi nàng là Nghê Thường của chúa, xem ra thân phận bối cảnh của nàng ấy cũng không đơn giản. Hơn nữa, nàng ấy dường như biết trong cổ giới của ta ẩn chứa lực lượng gì. Sở Thiên Thần nói trong lòng. Đây là người phụ nữ đầu tiên của hắn, mặc dù là bị cưỡng bức, nhưng dù sao lần đầu tiên đã cho người khác, trong đầu hắn luôn xuất hiện bóng dáng Diệp Nghệ Thường. Đặc biệt là mỗi sáng thức dậy, khi tinh lực dồi dào nhất. Thiên Thần công tử, ngươi mau đến xem, thiếu gia nhà ta bị làm sao vậy? Hắn dường như không ổn rồi. Sở Thiên Thần đang nghĩ đến chuyện tứ phương xâm lâm, đột nhiên bị tiếng của Lăng Ảnh cắt ngang. Chương 28, ký sinh trùng của Đường Thập Tam. Chương 28, ký sinh trùng của Đường Thập Tam. Sở Thiên Thần lập tức đứng dậy, đi đến phòng Đường Thập Tam. Lúc này, Đường Thập Tam đang ở trong thùng gỗ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị một luồng khí đen bao phủ. Mà linh dịch trong thùng gỗ cũng đã trở nên trong suốt, là dược dịch đã được hấp thụ hết. Khi Sở Thiên Thần nhìn thấy luồng khí đen bao quanh hắn, lập tức nhíu mày, bởi vì luồng khí đen đó không phải cái gì khác, chính là do thần hồn thể bí ẩn ẩn chứa trong cơ thể hắn tạo ra. Vết thương của Đường Thập Tam vừa mới hồi phục một chút, liền bắt đầu hút máu khí của hắn. Xem ra thần hồn thể kia, hắn cũng đang trong trạng thái bị thương, nếu không thì cũng sẽ không dám làm như vậy một cách trắng trợn. Ở cổ hắn, chú ấn màu đen kia cũng từ từ hiện ra. Lần này Sở Thiên Thần mới nhìn rõ, chú ấn màu đen kia giống như hai con mắt, bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ. Thiên Thần công tử, thiếu gia nhà ta bị làm sao vậy? Ngươi mau ra tay cứu hắn đi. Lăng Ảnh lo lắng nói. Ngươi ra ngoài trước. Sở Thiên Thần bình tĩnh nói. Vâng. Lăng Ảnh vội vàng rời khỏi phòng. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Thiên Thần chậm rãi đi đến trước mặt Đường Thập Tam. Hắn nhấc Đường Thập Tam ra khỏi thùng gỗ, ném lên giường. Kế đó, ý niệm khẽ động, ngân châm bay ra, hồi dương Thập Tam châm cắm vào các huyệt vị của hắn. Nhất thời, một tiếng gầm giống tựa hồ đến từ sâu thẳm linh hồn truyền đến. Ngươi ba lần bảy lượt ngăn cản ta, thực sự cho rằng bổn tọa giết không được ngươi? Âm thanh âm u hùng hậu vang lên bên tai Sở Thiên Thần. Trong chớp mắt, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy thần hồn mình tựa hồ run rẩy một chút, suýt chút nữa hôn mê. Chỉ thấy hồi dương Thập Tam châm cũng đang rung động, tựa hồ sắp bị lực lượng của đạo chú ấn kia cưỡng ép đẩy ra khỏi thể xác. Thấy vậy, ánh mắt Sở Thiên Thần trầm xuống, lập tức vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết. Trong cơ thể Sở Thiên Thần, tựa hồ có tiếng rồng ngâm phát ra, ngay sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa luồng khí đen kia, cuối cùng, dưới sự luyện hóa của Cửu Long Thôn Thiên Quyết, chuyển hóa thành nguyên khí tài nguyên, dũng mãnh tràn vào mạch luân. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, luồng độc khí chú ấn màu đen này, đối với hắn mà nói, quả thực là vật đại bổ. Chỉ sau nửa canh giờ, Sở Thiên Thần ước chừng, lượng khí đen mà hắn luyện hóa hấp thu được, đủ để sánh với hàng trăm khối nguyên thạch thượng phẩm. Theo sự luyện hóa hấp thu của hắn, hồi dương Thập Tam châm cũng không còn lỏng lẻo nữa. Lực lượng nguyên khí của Sở Thiên Thần, theo 13 cây ngân châm, điên cuồng tiến vào các huyệt vị của Đường Thập Tam, cưỡng ép chấn áp lực lượng chú ấn màu đen kia. Ngươi lúc sống hẳn ít nhất là một cường giả lục địa thần tiên cảnh, vì muốn sống, lại cam tâm làm một con ký sinh trùng. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, Đường Thập Tam hẳn là hậu nhân của ngươi đi. Thông thường loại đoạt xá này, thân thể thích hợp nhất đều là hậu duệ trực hệ của mình. Thật là một kẻ tàn nhẫn. Sở Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cho rằng hồi dương Thập Tam châm này có thể nhốt được ta sao? Ngươi trẻ tuổi, ta thấy thiên phú của ngươi cũng không tệ, ngoan ngoãn tự lo cho mình, sống không tốt sao? Thần hồn thể kia mở miệng nói, đã lấy đồ của người ta, đương nhiên phải làm việc cho người ta. Nếu ngươi không bị thương, với lực lượng hiện tại của ta, thật sự không làm gì được ngươi. Chắc hẳn là khi Đường Thập Tam bị đạo kiếm khí cổ xưa kia làm bị thương, ngay cả ngươi đang trốn trong chú ấn cũng bị vạ lây rồi đi. Hơn nữa, ngươi không cần uy hiếp ta, tuy ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi hiện tại chắc chắn sẽ không giết ta, bởi vì ngươi còn cần ta cứu hắn. Người con ký sinh trùng này còn phải tiếp tục thôn vệ khí huyết của hắn để dưỡng hồn, sau đó chờ thời cơ chín muồi một lần đoạt xá. Nếu ta không đoán sai, hắn mà chết, ngươi phần lớn cũng không sống được nữa. Lời hắn vừa dứt, chọn một lúc lâu cũng không còn nghe thấy tiếng của thần hồn thể kia nữa. Nghe đây, nếu ngươi không muốn chết cùng hắn, trong vòng một tháng tốt nhất đừng thôn phệ khí huyết và hồn lực của hắn nữa, nếu không, cho dù lục phẩm luyện đan sư ở đây cũng khó mà giữ được mạng hắn. Huống hồ, ngươi muốn tiếp tục làm ký sinh trùng, vậy thì phải để hắn khôi phục tu vi. Tóm lại, chuyện như hôm nay, nếu lại xảy ra một lần nữa, ta cũng bó tay rồi, ngươi tự mình liệu mà làm đi. Sở Thiên Thần tiếp tục bình tĩnh nói. Ngay sau đó, chỉ thấy chú ấn màu đen trên cổ Đường Thập Tam từ từ phai nhạt. Rõ ràng, thân hồn thể kia đã nghe lọt lời Sở Thiên Thần. Tuy nhiên, những gì Sở Thiên Thần nói đều là thật, trước khi Đường Thập Tam chết, nếu hắn không tìm được vật chủ thích hợp để ký sinh lại trên người khác, thì hắn quả thật cũng sẽ chết cùng Đường Thập Tam. Hơn nữa, nếu Đường Thập Tam sống sót nhưng không có tu vi, thân thể của hắn cũng sẽ không chịu nổi lực lượng của chú ấn màu đen này, cuối cùng cũng không thể trụ được bao lâu, liền sẽ chết. Những chuyện này, thần hồn thể kia hẳn cũng biết, Sở Thiên Thần đoán hắn hiện tại cũng đang bị trọng thương, cho nên mới mạo hiểm trong tình huống này, thôn phệ một số khí huyết và hồn lực vừa mới hồi phục của Đường Thập Tam. Sau khi chú ấn màu đen phai nhạt, Sở Thiên Thần lúc này mới để Lăng Ảnh vào, lại đổi một thùng nước sạch, pha chế lại một thùng linh dịch, ngâm Đường Thập Tam vào trong đó. Muốn làm rõ tình hình chú ấn của Đường Thập Tam, e rằng chỉ có thể chờ hắn hoàn toàn tỉnh lại mới biết được. Trở về phòng, hắn lại tu luyện vài canh giờ. Sau đó, hắn đem tất cả dược liệu mua từ Lăng Ảnh pha chế thành linh dịch trị thương. Suốt một đêm, hắn tổng cộng pha chế được 30 bình linh dịch có cấp bậc thấp hơn đan dược một chút, nhưng đây lại là lựa chọn của phần lớn võ giả, bởi vì giá thành của nó sẽ rẻ hơn đan dược rất nhiều. Giá của một viên đan dược trị thương nhất phẩm bằng 100 lần giá của một bình linh dịch trị thương. Nhưng linh dịch trị thương mà Sở Thiên Thần luyện chế thì khác, đan đạo của Long Hoàng truyền thừa, quả thật không phải luyện đan sư bình thường có thể sánh bằng. Linh dịch mà hắn pha chế, tuy không thể so với đan dược nhất phẩm, nhưng hiệu quả cũng không chênh lệch quá nhiều. Hắn hiện tại quá cần tài nguyên tu luyện, cần lực lượng. Cho nên sáng sớm, Sở Thiên Thần liền mang theo linh dịch trị thương mà hắn pha chế, đi đến đan đường. Khi Mộc Nhiên nhìn thấy Sở Thiên Thần, liền nở nụ cười rạng rỡ. Đa tạ Sở công tử đã ban cho ngũ giai phục đan đỉnh, ngày hôm qua ta cuối cùng cũng đã luyện chế ra tứ phẩm cao cấp đan dược, tuy hơi kém chất lượng, nhưng dù sao cũng thành công rồi. Mộc Nhiên cười nói, ngũ giai phục đan đỉnh chỉ là phụ trợ thôi, vẫn là thiên phú của ngươi. Đúng rồi, những linh dịch này, phiền ngươi giúp ta bán đi. Trừ đi chi phí vận hành của ngươi, số còn lại đến lúc đó đưa cho ta. Sở Thiên Thần nói xong, lấy ra 30 bình linh dịch trị thương, giao cho Mộc Nhiên. Mộc Nhiên mở một bình linh dịch trị thương, nhất thời, một mùi hương nồng nặc không kém gì đan dược nhị phẩm, từ trong bình ngọc truyền ra. Mộc Nhiên lập tức trợn tròn mắt. Đây là linh dịch sao? Lại tinh thuần đến thế ư? Ngươi làm sao làm được? Mộc Nhiên kinh ngạc nói. Bởi vì trong linh dịch này, không hề chứa một chút tạp chất nào, cho dù hiện tại hắn đã là tứ phẩm luyện đan sư, cũng khó có thể luyện chế ra linh dịch có độ tinh khiết như vậy. Cho nên, hắn làm sao có thể không chấn động được? Sau đó, hắn rạch lòng bàn tay mình, nhỏ một giọt linh dịch vào vết thương, trong tích tắc, chỉ thấy vết thương kia lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từ từ khép lại. Mộc Nhiên lộ ra vẻ mặt chấn động. Đây đâu phải là linh dịch, hiệu quả này chẳng phải là đan dược sao? Làm thế nào ạ? Đây không phải là đến để dạy ngươi sao? Ta đã nói trong vòng nửa năm sẽ giúp ngươi bước vào ngũ phẩm luyện đan sư, thì sẽ làm được. Đến lúc đó, hy vọng Mộc Nhiên đại sư sau khi bước vào ngũ phẩm luyện đan sư sẽ thực hiện lời hứa. Sở Thiên Thần cười cười, nói: "Nghe vậy, Mộc Nhiên lập tức kinh hỉ nói: "Thiên Thần công tử, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đến lúc đó, năm thành lợi nhuận của đan đường." Mộc Nhiên hai tay dâng lên. Chương 29, thăng cấp nhất phẩm luyện đan sư chương 29, thăng cấp nhất phẩm luyện đan sư chỉ là một bình linh dịch trị thương đơn giản, Sở Thiên Thần đã khiến Mộc Nhiên chấn động. Hắn khi đó sau khi nói chuyện với Sở Thiên Thần xong, liền không ngừng suy nghĩ về lời nói của Sở Thiên Thần, nói sẽ giúp hắn trong vòng nửa năm đột phá đến hàng ngũ phẩm luyện đan sư. Sau khi trở về đan đường, kỳ thực hắn vẫn luôn rất lo lắng. Dù sao, áp lực mà hắn đang phải đối mặt thực sự quá lớn. Vân Mộng Trạch Cốc, Lý Gia, cùng Liêu Gia vân vân, bọn họ đối với đan đường đều hết sức thèm muốn. Hắn hiện tại đã đắc tội Vân Mộng Trạch Cốc, ngày đó sau khi từ chỗ Sở Thiên Thần trở về, hắn liền trực tiếp từ chối điều kiện mà Vân Yên Nhiên đưa ra. Cho nên, nếu Sở Thiên Thần không thể giúp hắn trong vòng nửa năm bước vào hàng ngũ phẩm luyện đan sư, thì kẻ đầu tiên ra tay với hắn tuyệt đối là Vân Mộng Trạch Cốc. Mặc dù hắn hiện tại là cao tầng của Vân Hải Học Viện, nhưng khóa sau Vân Hải Học Viện đổi mới, có Vân Trường Sơn, một lục phẩm luyện đan tông sư tọa trấn, ai còn để ý đến hắn, một tứ phẩm luyện đan sư chứ? Nhưng hôm nay, nhìn thấy linh dịch trị thương mà Sở Thiên Thần luyện chế ra, hắn tự tin tăng lên rất nhiều. Hắn cất linh dịch trị thương đi, liền cùng Sở Thiên Thần đi đến phòng luyện đan chuyên dụng của mình. "Thiên Thần công tử, mời." Mộc Nhiên có chút kích động nói. Sở Thiên Thần đi vòng quanh phòng luyện đan một vòng, sau đó, trên đài dược liệu của Mộc Nhiên, lấy một cây dược liệu cấp 3, đi qua, luyện hóa một chút. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe vậy, ý niệm Mộc Nhiên khẽ động, trong lòng bàn tay hắn, một ngọn lửa bốc lên, đây chính là tâm hỏa độc quyền của luyện đan sư. Sức mạnh của tâm hỏa liên quan đến hồn lực. Sau đó, bàn tay hắn khẽ động, ngọn lửa tức khắc đi vào bên trong ngũ giai phục đan đỉnh, hắn cầm lấy dược liệu trong tay Sở Thiên Thần, liền muốn thả vào. Nhưng bị Sở Thiên Thần ngăn lại. "Đừng dùng phục đan đỉnh phụ trợ, trực tiếp luyện hóa." Sở Thiên Thần nói. "Được." Mộc Nhiên đáp. Hắn đặt dược liệu vào lòng bàn tay, bắt đầu thôi động tâm hỏa, luyện hóa cây dược liệu cấp 3 này. Hắn hiện tại là một tứ phẩm luyện đan sư, luyện hóa dược liệu cấp 3 tự nhiên không thành vấn đề. Trước sau chỉ chưa đến 10 phút, cây dược liệu cấp 3 kia liền bị hắn luyện hóa thành một dược. "Thiên Thần công tử, xong rồi." Mộc Nhiên cười nói. Dù sao cũng là tứ phẩm luyện đan sư, hắn đối với thành tựu của mình vẫn khá là hài lòng. Một tứ phẩm luyện đan sư chưa đến 50 tuổi, tại Đại Càn hoàn thành, quả thực là thiên phú xuất chúng, nếu không, hắn cũng không thể ở độ tuổi này đã làm được đường chủ Vân Hải đan đường. Thú hồ, đây chỉ là luyện chế một cây dược liệu cấp 3 mà thôi. Hiện tại hắn, luyện chế dược liệu cấp 6, hắn đều rất tự tin. Nhìn Mộc Nhiên hơi đắc ý, Sở Thiên Thần đúng một chút bột dược đã được luyện hóa, không khỏi lắc đầu. "Thiên Thần công tử, cái này có vấn đề gì sao?" Mộc Nhiên đội vàng hỏi. "Là một tứ phẩm luyện đan sư, luyện hóa một cây dược liệu cấp 3 mà thôi, lại không thể luyện hóa được tạp chất cơ bản nhất, như vậy khi ngưng đan dược, chất lượng đan dược làm sao có thể cao được chứ? Đan dược dưới tứ phẩm, yêu cầu về độ tinh khiết của bột dược vẫn chưa quá cao, nhưng muốn đột phá tứ phẩm thì lại khác. Đan dược ngũ phẩm yêu cầu cực cao về bột dược, độ tinh khiết ít nhất phải đạt 90% trở lên mới có thể ngưng tụ thành đan dược, những thứ này, lão sư của ngươi không dạy ngươi sao? Ngươi hiện tại có thể từ từ luyện chế ra tứ phẩm cao cấp đan dược, đó là vì có ngũ giai phục đan đỉnh, cao giai đan đỉnh có thể giúp ngươi khi luyện hóa dược liệu, độ tinh khiết tăng lên rất nhiều." Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe lời Sở Thiên Thần nói, Mộc Nhiên không ngừng gật đầu. Những kiến thức này, với tư cách là một luyện đan sư, ít nhiều gì cũng biết một chút. "Thiên Thần công tử, những điều này ta biết một chút, lão sư của ta từng nói, độ tinh khiết khi luyện hóa dược liệu chính là thể hiện của thiên phú. Luyện đan sư có thiên phú mạnh mẽ, dược cảm cực kỳ mạnh mẽ, cho nên khi luyện hóa dược liệu, bọn họ có thể chính xác tinh luyện tạp chất trong đó. Nhưng cũng có thiên đạo thủ cần luyện nhiều rồi, độ thành thạo cao lên, vậy thì cũng có thể từ từ nâng cao độ tinh khiết khi luyện hóa." Mộc Nhiên thì nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần cười cười. "Thiên phú cố nhiên quan trọng, nhưng phương pháp cũng vậy." Sở Thiên Thần nói. Lời vừa dứt, chỉ thấy hắn nắm lấy một cây dược liệu cấp 3 giống hệt vừa rồi, Ý niệm khẽ động, một ngọn lửa màu trắng bốc lên trong lòng bàn tay, Sở Thiên Thần thôi động hồn lực bao bọc dược liệu, khoảng 7-8 phút sau, chỉ thấy dược liệu từ từ hóa thành bột mịn. Mục nhiên nhìn bột dược mà hắn luyện hóa, màu trắng tinh khiết, và mắt thường có thể nhìn ra, trong đó lại sạch sẽ đến vậy. Hầu như không có một chút tạp chất nào. Còn nhìn lại của mình, có chút sáng tối. Phải biết, hắn là một tứ phẩm luyện đan sư, mà Sở Thiên Thần lại còn chưa phải là luyện đan sư chính thức. Thiên Thần công tử, ngươi làm sao làm được? Sau khi phản ứng lại, Mục Nhiên kích động nói: "Luyện hóa dư liệu, ngươi phải dùng hồn lực đi cảm nhận, đi giao tiếp và kiểm soát hỏa hậu vô cùng quan trọng, ta sẽ dạy ngươi một bộ khống hỏa chi pháp. Nhớ kỹ, hồn lực của ngươi phải hợp nhất với dư liệu, đi cảm nhận từng chút tạp chất của nó, triệt để luyện hóa thành cho tàn, đồng thời cũng phải đảm bảo tính toàn vẹn của dư liệu. Chính là phải lợi dụng hồn lực để tìm ra điểm giới hạn của hỏa hậu giữa dược liệu và tạp chất, các loại dược liệu khác nhau, tạp chất và điểm cháy của dược liệu bên trong cũng không giống nhau." Sở Thiên Thần nghiêm túc nói. Kế đó, hắn bảo Mục Nhiên đi cảm nhận điểm cháy của cây dược liệu cấp 3 này, cái gọi là điểm cháy, chính là nếu ngọn lửa vượt quá mức này thì cây dược liệu này sẽ bị luyện hóa thành tro tàn. Sau đó, hắn lại đem khống hỏa chi pháp học được từ vạn cổ long hoàng truyền thừa dạy cho Mục Nhiên. Suốt 3-4 canh giờ, Mục Nhiên cuối cùng cũng đã nâng cao độ tinh khiết của cây dược liệu cấp 3. Độ tinh khiết ít nhất là 90%. Một phen luyện chế này, tuy Mục Nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn dường như có những cảm ngộ mới về đan đạo, còn Sở Thiên Thần bên cạnh cũng đang nghiêm túc luyện hóa dược liệu, hắn luyện hóa đều là dược liệu cấp 1. Giờ phút này, trước người hắn đã có rất nhiều bột dược đã được luyện hóa, hắn cũng thử ngưng đan dược, nhưng hai lần đầu đều thất bại. Lần thứ 3, chỉ thấy một viên đan dược trị thương nhất phẩm tròn trịa xuất hiện trong tay hắn. Nhất thời, một mùi hương đan dược nồng nặc tràn ngập cả phòng luyện đan, khiến Mục Nhiên bên cạnh hai mắt lại trợn tròn. Vậy nói cách khác, Thiên Thần công tử, ngươi chỉ là nhất phẩm luyện đan sư. Hơn nữa, là luyện đan sư vừa mới thăng cấp lên nhất phẩm. Mục Nhiên chấn động nói. Sở Thiên Thần không hề né tránh, trực tiếp gật đầu. Nghe vậy, Mục Nhiên hoàn toàn chấn động đến mức khó tả. Điều đáng sợ nhất là, Sở Thiên Thần ngay cả đan đỉnh cũng không sử dụng, liền luyện chế ra một viên đan dược. Phải biết, cho dù là tứ phẩm luyện đan sư như hắn, luyện chế đan dược nhất phẩm, nếu không nhờ đến đan đỉnh, cũng có thể luyện chế ra, nhưng sẽ tốn nhiều tinh lực hơn. Quan trọng hơn, hắn tự cho rằng mình tuyệt đối không thể luyện chế ra viên đan dược nhất phẩm có độ tinh khiết cao như vậy trong tay Sở Thiên Thần. Thiên tài là gì? Những người được gọi là thiên tài luyện đan sư như bọn họ, trước mặt Sở Thiên Thần chỉ là một trò cười mà thôi. Ngay sau đó, Mục Nhiên vừa định nói, liền nghe thấy một tiếng gõ cửa. "Lão sư, người có ở đó không?" Là tiếng của Lý Tử Phong. Chương 30, triệu thượng phẩm nguyên thạch, một khối cũng không được thiếu, cầu phiếu. Chương 30, triệu thượng phẩm nguyên thạch, một khối cũng không được thiếu, cầu phiếu. Mục Nhiên đang trong cơn hưng phấn, đột nhiên bị Lý Tử Phong cắt ngang, nhất thời trên mặt lộ ra vài phần khó chịu. "Lão sư, tam thúc của ta đến rồi, hắn có chuyện muốn nói với người." Lý Tử Phong tiếp tục nói. "Mục Nhiên hiền đệ, đang nghiên cứu gì trong đàn phòng vậy? Ta đến giúp hiền đệ xem sao." Ngay sau đó, bên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói, chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác, chính là tam thúc của Lý Tử Phong, Lý Văn Thanh. Lý Văn Thanh vừa nói, liền trực tiếp cưỡng ép đẩy cửa đi vào. Khi Lý Tử Phong và Lý Văn Thanh bước vào phòng luyện đan, nhìn thấy còn có một người khác, nhất thời, sự chú ý của bọn họ hoàn toàn tập trung vào Sở Thiên Thần. Thì ra Mục Nhiên hiền đệ còn có khách, nhưng người này, ta sao lại thấy có chút quen mắt vậy nhỉ? Lý Văn Thanh nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần một lúc, nói: "Là ngươi?" Lý Tử Phong nheo mắt lại, nói: "Không đợi hắn nói tiếp, ánh mắt Lý Văn Thanh từ Sở Thiên Thần chuyển sang viên đan dược nhất phẩm trong tay hắn. Thì ra Mục Nhiên hiền đệ đây là lại thu thêm một đệ tử sao? Nhìn dáng vẻ này, là vừa mới thăng cấp thành nhất phẩm luyện đan sư. Chưa đến 20 tuổi, nhất phẩm luyện đan sư cũng coi là một nhân tài." Lý Văn Thanh cười nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng đang nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của mình, Ngũ Giai Phục Đan Đỉnh. Chỉ thấy hắn đi thẳng đến Ngũ Giai Phục Đan Đỉnh, trong đôi mắt lộ ra sự nóng bỏng vô tận. Đúng là một cái đan đỉnh hiếm có. Lý Văn Thanh khen ngợi. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay trước mặt mọi người, chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, một ngọn lửa đỏ tươi như máu, tức thì đốt cháy Ngũ Giai Phục Đan Đỉnh. Hắn tùy tiện lấy ra một cây dược liệu cấp 4, ném vào Phục Đan Đỉnh, khoảng một khắc sau, một mùi hương dược liệu thoang thoảng từ trong Ngũ Giai Phục Đan Đỉnh bay ra. Ngũ Giai Phục Đan Đỉnh này quả thực là được tạo ra dành riêng cho ta mà. Mục Nhiên hiền đệ, không giấu gì hiền đệ, ta hôm nay đến đây chính là vì cái Ngũ Giai Phục Đan Đỉnh này, còn mong Mục Nhiên hiền đệ thành toàn. Lý Văn Thanh trực tiếp nói. Nghe vậy, Mục Nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Văn Thanh, thật sự không thể tin được. Tuy nói người của Vân Mộng Trạch Cốc khá quá đáng, nhưng bọn họ ít nhất trên mặt vẫn không dám trắng trợn như vậy mà cướp đồ. Ha ha, ta thấy Ngũ Giai Phục Đan Đỉnh này quá mức kích động, thật sự xin lỗi. Mục Nhiên hiền đệ, ngươi ra giá đi. Lý Văn Thanh tiếp tục nói. Văn Thanh huynh, cái Phục Đan Đỉnh này ta thật sự không thể cho ngươi. Thế này đi, ngươi xem trong phòng luyện đan của ta, những thứ khác có cái nào lọt vào mắt ngươi, ngươi cứ mang đi cũng được. Mục Nhiên do dự một chút, nói. Mục Nhiên hiền đệ, lần này ta đến là mang theo rất nhiều thành ý. Ta đã nghe A Phong nói chuyện Vân Mộng Trạch Cốc, ngươi là lao sư của A Phong, chuyện của ngươi chính là chuyện của Lý gia chúng ta. Có Ngũ Giai Phục Đan Đỉnh này trợ giúp, tin rằng không bao lâu nữa ta liền có thể bước vào hàng ngũ lục phẩm luyện đan tông sư, bên Vân Trường Sơn, cứ giao cho ta là được. Lý Văn Thanh tiếp tục nói. Lão sư, tam thúc của ta nói đúng đó, Vân Mộng Trạch Cốc kia thật sự quá đáng, lại đòi bảy thành lợi nhuận của đan đường chúng ta, đây không phải là muốn chúng ta làm việc không công cho bọn họ sao? Tam thúc của ta lần này rất có thành ý, cha ta dạo này khá bận, hắn nói, đợi hắn phong tướng quân xong, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cũng sẽ đến bái phòng lão sư. Lý Tử Phong cũng đội vàng phụ họa. Mục Nhiên hiền đệ, cái phục đan đỉnh này ta chỉ mượn dùng một chút thôi, đợi ta bước vào lục phẩm luyện đan sư xong, nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Hơn nữa, nếu ta có thể bước vào luyện đan sư lục phẩm, đến lúc đó, ta cũng có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi sớm ngày tấn thăng ngũ phẩm không phải sao? Lý Văn Thanh liền cười nói. Mục Nhiên liếc nhìn Sở Thiên Thần bên cạnh, Sở Thiên Thần từ thần sắc của hắn cũng có thể nhìn ra, giờ phút này hắn vừa giận dữ vừa không nói nên lời, nhưng lại không thể bộc phát. Dù sao vị này trước mắt chính là luyện đan sư ngũ phẩm cao cấp, Lý gia bọn họ gần đây sẽ được phong làm trấn quốc tướng quân phủ rồi. So với Vân Mộng Trạch Lốc, chỉ mạnh chứ không yếu. Hai vị, đừng làm có Mục Nhiên đại sư nữa. Hắn nói đồ ở đây, trừ ngũ giai phục đan đỉnh ra, những thứ khác ngươi cứ tùy ý mang đi, đã là thành ý lớn nhất của hắn rồi. Bởi vì đồ ở đây, trừ ngũ giai phục đan đỉnh ra, đều là của hắn, hắn có thể làm chủ. Còn về phục đan đỉnh này, hắn thật sự không nói được. Mục Nhiên đang định mở miệng, Sở Thiên Thần lại lên tiếng giải vây. Hắn nhìn Sở Thiên Thần dáng vẻ bình tĩnh, trong lòng vô cùng cảm kích. Không nói đến phục đan đỉnh này có phải của hắn hay không, cho dù là của hắn, hắn cũng không thể nguyện ý để người khác mang đi a ngũ giai phục đan đỉnh này, cho dù đối với luyện đan sư lục phẩm mà nói, cũng là bảo vật khó có được, huống chi là hắn. Hắn vừa đắc tội Vân Mộng Trạch Cốc, lúc này lại thật sự không muốn đắc tội Lý gia nữa. Hơn nữa, khi chưa nhận được sự đồng ý của Sở Thiên Thần, hắn càng không thể lúc này đẩy trách nhiệm cho Sở Thiên Thần. Mục Nhiên lão đệ, đệ tử mới thu nhận bây giờ, kiêu ngạo như vậy sao? Lý Văn Thanh tùy ý liếc nhìn Sở Thiên Thần, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Văn Thanh huynh hiểu lầm rồi, Thiên Thần công tử, hắn không phải đệ tử của ta, hắn là bằng hữu của ta, hôm nay là khách đến chơi. Mục Nhiên vội vàng nói. Mục Nhiên đại sư, ngươi không cần có áp lực gì, vũ giai phục đan đỉnh này vốn là ta cho ngươi mượn dùng. Sở Thiên Thần nói. Của ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật sự đã cứu Đường Thập Tam? Lý Tử Phong nhíu mày nói. Sở Thiên Thần nhún vai, không tỏ ý kiến. Cái này sao có thể? Lý Tử Phong thấp giọng nói. Không biết vị công tử này là ai? Lý Văn Thanh thì hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng không phải ngươi muốn ngũ giai phục đan đỉnh này sao? Sở Thiên Thần cười nói. Đúng vậy đúng vậy, vị công tử này có nguyện ý bán không? Ta thành ý rất đủ. Lý Văn Thanh lập tức nói. Trong mắt hắn, ngũ giai phục đan đỉnh là của ai không quan trọng, chỉ cần có thể mang đi là được. Nghe vậy, Sở Thiên Thần từ từ vươn một ngón tay. 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch sao? Không thành vấn đề. Lý Văn Thanh hào sảng nói. Ngay lập tức, Sở Thiên Thần không nhịn được, phụt một tiếng cười ra. Ngay cả Mục Nhiên bên cạnh cũng suýt nữa không nhịn được, thật sự có lộ vẻ muốn mắng người. Đường đường luyện đan sư ngũ phẩm cao cấp, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta, ra tay thật là hào phóng. Sở Thiên Thần cười nói. Sắc mặt Lý Văn Thanh chợt trở nên có vài phần xanh mét. Thân là luyện đan sư, thật sự không biết ngũ giai đan đỉnh là giá bao nhiêu sao? Chẳng lẽ là người bên cạnh ngươi nói với ngươi, ta là một kẻ ngốc, tương đối dễ lừa sao? Sở Thiên Thần không nhanh không chậm nói. Ngươi ra giá đi. Lý Văn Thanh cuối cùng không còn giả vờ nữa, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Sở Thiên Thần ngón tay hơi vẩy lên, chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo khí thế không cho phép thương lượng. 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Các hạ thật đúng là dám mở miệng à? Giá thị trường của ngũ giai đan đỉnh nhiều nhất cũng chỉ 10 đến 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Trong ánh mắt Lý Văn Thanh mang theo hàn ý nồng đậm, thậm chí có vài phần sắc ý, lạnh giọng nói. Sở Thiên Thần cười cười, thì ra hắn vẫn biết giá thị trường a, vậy thì giá 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch vừa rồi cũng chỉ tương đương với 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch mà thôi, cái này với cướp bóc có khác gì? Ngươi nói không sai, nhưng đó là ngũ giai đan đỉnh bình thường, ngũ giai phục đan đỉnh này chất liệu thượng đẳng, người rèn tạo ra nó ít nhất là bát giai đan đỉnh, bên trong hầu như không có bất kỳ tạp chất nào, đủ sức sánh ngang với lục giai đan đỉnh bình thường. Chất liệu này cộng thêm độ tinh xảo của đan đỉnh, đặt trên thị trường ít nhất là 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Bất quá trong đại càn hoàng triều, đan đỉnh này độc nhất vô nhị, ta tin rằng nếu ta công khai ra giá 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch, hẳn sẽ có không ít người ra tay, ít nhất Vân Mộng Trạch Cốc bên kia sẽ nguyện ý tiếp nhận. Sở Thiên Thần thản nhiên tự nhiên nói. Lời vừa dứt, Lý Văn Thanh mặt đầy âm u nói, được, cứ theo lời ngươi nói, 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Ta trong tay có 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch, còn có 3 viên ngũ phẩm đan dược, cộng lại cũng chỉ giá 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Phần còn lại, đợi ta trở về, ta sẽ cho người đưa tới. Lý Văn Thanh nói xong, liền đặt đồ xuống, muốn mang ngũ giai phục đan đỉnh đi. Thấy vậy, Sở Thiên Thần tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn. Thứ nhất, ta nói là 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch, một khối không thể thiếu. Thứ hai, tiền trao cháo múc. Sở Thiên Thần trầm giọng nói, ngay cả mặt mũi Lý gia ta cũng không cho. Ánh mắt Lý Văn Thanh trầm xuống, khí tức thông thần cảnh, lập tức buộc phát ra.